Chương 331, luyện hóa hỗn độn tinh thạch. Chương 331, luyện hóa hỗn độn tinh thạch. Chỉ có được luyện hóa hỗn độn chi lực năng lực mới có thể trực tiếp lợi dụng cái này hỗn độn tinh thạch sao? Thẩm Phàm Nhược dường như biết được suy nghĩ, gật gật đầu, sau đó đưa tiễn Trần Bách Xuyên. Trong phòng chỉ còn lại có hắn một người, Thẩm Phàm trực tiếp nắm qua một nắm cho sắc hỗn độn tinh thạch, sau đó trực tiếp đem nó hút vào trong cơ thể của mình. Lập tức, một cỗ nồng đậm hỗn độn chi lực liền từ màu xám hỗn độn trong tinh thạch bộc phát ra. Thẩm Phàm lập tức thúc giục chính mình âm dương lăn lộn tiên thể, luyện hóa cỗ này tinh thuần tới cực điểm năng lượng. Quả nhiên, âm dương lăn lộn tiên thể đã coi như là một loại hỗn độn thể chất, gặp được hỗn độn chi lực, chính là như cá gặp nước vận chuyển. Thẩm Phàm chỉ cảm thấy thể nội đại đạo chi lực phi tốc tràn đầy đứng lên, nhưng thể nội hỗn độn chi lực chỉ hấp thu một phần nhỏ. Còn lại năng lượng, Thẩm Phàm tự nhiên không có khả năng uổng phí hết, cảm thụ được sâu trong nội tâm khát vọng, Thẩm Phàm không chút do dự trực tiếp để cho mình huyết nhục hấp thu hỗn độn chi lực. Âm dương lăn lộn tiên thể, mặc dù Thẩm Phàm đúc thành loại thể chất này, nhưng lại không có phát huy loại thể chất này một lực lượng. Trước đó Thẩm Phàm chỉ là sử dụng thể nội pháp lực, đại đạo chi lực đến tầm bổ bản thân thể phách, nhưng là làm một loại hỗn độn thể chất, Thẩm Phàm trước đó sử dụng năng lượng đều quá mức cơ sở, quá mức cấp thấp. Tựa như là đem một gốc mầm non chôn ở trong sa mạc bồi dưỡng, cứ việc mỗi ngày tưới nước, nó cũng khó có thể trưởng thành là chân chính đại thụ che trời, bởi vì thiếu hụt dinh dưỡng thật sự là nhiều lắm. Chỉ có sử dụng hỗn độn chi lực tầm bổ, âm dương lăn lộn tiên thể mới có thể hiện ra nó chân chính uy năng. Cái này không, vừa mới hấp thu một cỗ hỗn độn chi lực, Thẩm Phàm liền rõ ràng cảm giác được chính mình thể phách đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng cường. Mà tự thân thể phách tăng cường, liền mang ý nghĩa thân thể tiềm lực gia tăng, mang ý nghĩa Thẩm Phàm có thể dung nạp đại đạo chi lực vậy mà lần nữa tăng lên. Nhưng là Thẩm Phàm nhưng không có lần nữa tiêu hao cố này tinh thuần hỗn độn chi lực chuyển hóa làm mặt khác năng lượng, ngược lại là toàn tâm toàn ý thôi động thân thể mỗi một cái tế bào hấp thu nó. Khi cố này tinh thuần hỗn độn chi lực bị hoàn toàn sau khi hấp thu, Thẩm Phàm rõ ràng cảm giác được thân thể của mình càng thêm nói khác, thế là hắn cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, lần nữa nắm một cái tinh thạch màu xám trực tiếp luyện hóa. Cứ như vậy, Thẩm Phàm không ngừng mà hấp thu tinh thạch màu xám bên trong hỗn độn năng lượng, hắn âm dương lăn lộn tiên thể cũng đang từng bước đất bị khai phát ra chân chính tiềm năng. Khi núi nhỏ bình thường màu xám hỗn độn tinh thạch chỉ còn lại có gần một nửa lúc, Thẩm Phàm tài cảm giác mình thân thể chuyển đến một cỗ chướng bụng cảm giác. Hiển nhiên, Thẩm Phàm tạm thời thỏa mãn hắn âm dương lăn lộn tiên thể đối với hỗn độn chi lực nhu cầu. Mà cho đến lúc này, Thẩm Phàm tài có thời gian từ từ cảm ngộ tự thân biến hóa. Quả nhiên, bị hoàn toàn kích phát tiềm lực âm dương lăn lộn tiên thể chính là không giống với, Thẩm Phàm rõ ràng cảm giác mình cường độ nhục thân tăng lên gấp bội, nguyên bản liền có thể so sánh, thậm chí vượt qua Tà Thần Đem, hiện tại đã đạt đến nghiền ép trình độ. Thậm chí cho tới bây giờ, bình thường Tà Thần chi lực cùng đại đạo chi lực công kích tại Thẩm Phàm trên thân, khả năng liền căn bản bất phá phòng, bởi vì hắn âm dương lăn lộn tiên thể hoàn toàn kích hoạt đằng sau, bên ngoài thân vậy mà bao trùm một tầng nhàn nhạt hỗn độn năng lượng, cỗ này hỗn độn năng lượng tự nhiên là so phổ thông Tà Thần chi lực cùng đại đạo chi lực còn cao cấp hơn. Liền như là sắt thép cùng cây bông ở giữa chênh lệch, cây bông lại thế nào lợi dụng, cũng không có khả năng đột phá sắt thép phòng ngự. Cho nên, Thẩm Phàm ý dựa vào âm dương lăn lộn tiên thể, trên cơ bản liền có thể tại hoang cấp Tà Thần hoặc là chân tiên cảnh giới vô địch. Nhưng là đối mặt đẳng cấp cao hơn địch nhân, âm dương lăn lộn tiên thể có lẽ liền không có tác dụng lớn như vậy, tỉ như thuộc tính chi lực vẫn là có thể đột phá loại này phòng ngự, Thẩm Phàm không thể nghi ngờ còn có rất lớn trưởng thành không gian. Nhưng là Thẩm Phàm cảnh giới thật to hạn chế hắn đối với âm dương lăn lộn tiên thể khai phát, tiên đạo tu vi còn tốt, đạt đến chân tiên đỉnh phòng, nhưng là võ đạo tu vi liền có chút kéo sụp đổ, mới là nhân tiên nhất trọng. Nhưng là võ đạo nhân tiên cảnh tu hành không hề giống trước đó cảnh giới một dạng, lĩnh ngộ được liền có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới này đỉnh phong, tại giai đoạn này trừ lĩnh ngộ còn chưa đủ, còn cần tích lũy. Nhân thể mặc dù có vô số thần tàng, ảo diệu vô tận, nhưng là những này ảo diệu cũng không phải trống rông xuất hiện, cũng là cần tuân theo cơ bản pháp. Muốn tiến giai, liền cần đầy đủ năng lượng trèo trống. Trước kia Thẩm Phàm cảnh giới thấp, tùy tiện tu luyện một phen, hấp thu một chút năng lượng liền có thể thỏa mãn tự thân tiến giai yêu cầu, cảnh giới tự nhiên cũng liền tùy tiện đột phá. Nhưng là hiện tại đến võ đạo nhân tiến cảnh, muốn đạt tới tiến giai yêu cầu cần hấp thu năng lượng cũng không phải là tùy tiện liền có thể tích lũy hoàn thành. Nhân tiên tiến giai, cần phải tại thể nội vũ trụ diễn hóa xuất càng nhiều sinh mệnh cổ tinh, nhưng là cái này cần năng lượng nhiều không kể xiết. Nếu như vẹn vẹn lấy Thẩm Phàm tự thân hấp thu ngoại giới năng lượng rời rạc tốc độ mà nói, hắn muốn đột phá nhân tiên nhị trọng liền cần 10 năm, cứ thế mà suy ra, đột phá đến nhân tiên định phong liền cần gần trăm năm. Mà lại cái này trăm năm thời gian Thẩm Phàm còn không thể lười biếng chút nào, bằng không thời gian này còn biết kéo dài. Muốn tăng thêm tốc độ, trừ phi Thẩm Phàm có thể một mực hưởng thụ được đại lượng tiên tài địa bảo cung cấp nuôi dưỡng, thế nhưng là, cái này lại làm sao có thể chứ? Dù là nguyên sinh vũ trụ mỗi ngày đản sinh thiên tài địa bảo cấp lại, ẩn chứa trong đó năng lượng cũng là không quá đủ Thẩm Phàm tuệ. Mà lại, Thẩm Phàm cũng không có khả năng cướp đoạt đến toàn vũ trụ tài phú. Nói đến đây, tựa hồ chịu khổ liền trở thành Thẩm Phàm lựa chọn duy nhất, nhưng nhìn trước mắt còn lại hỗn độn tinh thạch, Thẩm Phàm đột nhiên có một loại kỳ quái ý nghĩ. Nếu cái này hỗn độn tinh thạch có thể bị đám chân tiên dùng để phụ trợ tu luyện, vậy cái này ẩn chứa trong đó năng lượng tất nhiên không ít, kể từ đó, hỗn độn tinh thạch chẳng phải là cũng có thể xem như một loại đặc thù thiên tài địa bảo. Mà lại, bởi vì năng lượng phẩm chất cực cao, là hỗn độn năng lượng, nói không chừng đối với mình võ đạo tu hành càng thêm hữu lực. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm con mắt càng ngày càng sáng, lập tức bắt đầu nếm thử. Nhẹ nhàng cầm bước lên một khối to bằng móng tay màu xám hỗn độn tinh thạch ném vào trong cơ thể của mình vũ trụ, Thẩm Phàm cẩn thận quan sát đến thể nội vũ trụ biến hóa. Quả nhiên, tại hỗn độn tinh thạch xuất hiện ở trong cơ thể hắn vũ trụ trong nháy mắt, một cỗ vô hình nhưng lại vĩ ngạn quy tắc giáng lâm, tại Thẩm Phàm nội nhìn thấy, khối này nho nhỏ hỗn độn tinh thạch vậy mà bạo phát khủng bố đến cực điểm năng lượng, tựa như bình tĩnh núi lửa đột nhiên bùng phát, cuồng bạo tới cực điểm hỗn độn năng lượng như thủy triều tràn vào thể nội vũ trụ. Nếu như là đổi thành bình thường chân tiên cương giả, thể nội xuất hiện nhiều như thế hỗn độn năng lượng, chỉ sợ tại một sát na liền sẽ bị ăn mòn thành không lý trí chút nào hỗn độn quái vật. Nhưng là đối với Thẩm Phàm tới nói, những này hỗn độn năng lượng lại như là vật đại bổ bình thường bị thể nội vũ trụ điên cuồng hấp thu, sau đó chuyển hóa làm thế giới cường đại chi lực, hư không tạo vật, một cái tinh cầu nho nhỏ hạch tâm cứ như vậy xuất hiện. Nhìn xem tinh cầu này hạch tâm, Thẩm Phàm hô hấp lập tức dồn dập, mặc dù không phải sinh mệnh cổ tinh hạch tâm, nhưng là nếu có thể sinh ra phổ thông tinh cầu hạch tâm, sau đó sinh ra sinh mệnh cổ tinh cũng tuyệt đối không khó. Tựa hồ là nếm đến ngon ngọt, Thẩm Phàm cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa, mà là trực tiếp đem tất cả màu xám hỗn độn tinh thạch hấp thu tiến vào trong cơ thể của mình vũ trụ. Quả nhiên một giây sau, cảnh tượng giống nhau xuất hiện lần nữa, vô cùng vô tận năng lượng bị thể nội vũ trụ hấp thu, sau đó thúc đẩy sinh trưởng ra từng cái tinh cầu hạch tâm, lại sau đó là hoàn chỉnh tinh cầu. Khi cái này hàng trăm hàng ngàn phổ thông tinh cầu đều hình thành đằng sau, Thẩm Phàm rõ ràng cảm giác được thể nội thế giới chi lực cường đại một đoạn, mặc dù những này phổ thông tinh cầu cung cấp thế giới chi lực cộng lại cũng so ra kém một cái sinh mệnh cổ tinh, nhưng là cũng coi là vũ trụ cơ sở, là một cái hoàn chỉnh vũ trụ không thể thu hoạch một bộ phận. Theo những này phổ thông tinh cầu hình thành, Thẩm Phàm chỉ cảm thấy thể nội vũ trụ quy tắc đều hoàn thiện rất nhiều, hấp thu hỗn độn năng lượng tốc độ cũng sắp không chỉ gấp đôi. Mà lại, liên tiếp diễn sinh ra được hơn ngàn phổ thông tinh cầu, rốt cục, Thẩm Phàm bắt được cái kia trong cõi u minh một tia linh cảm, trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ một cái hạch tâm. Bất quá, lần này hạch tâm không còn là phổ thông tinh cầu hạch tâm, mà là một viên chân chính sinh mệnh cổ tinh hạch tâm. Ngưng tụ viên này hạch tâm cần có năng lượng, lại là phổ thông tinh cầu hơn vài lần. Chỉ là trong chớp mắt, Thẩm Phàm hấp thu màu xám hỗn độn tinh thạch liền bị tiêu hao hơn phân nửa, còn lại trong tinh thạch năng lượng ẩn chứa, khả năng không đủ cái này sinh mệnh cổ tinh hình thành. Chương 332, Nhân Tiên Nhị Trọng. Chương 332, Nhân Tiên Nhị Trọng. Sự thật cũng đúng như Thẩm Phàm dự liệu như thế, mới đản sinh sinh mệnh cổ tinh cơ hồ là chỉ ngưng tụ ra 1/3, màu xám hỗn độn trong tinh thạch ẩn chứa hỗn độn năng lượng liền bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là nếu như không đồng nhất cổ tác khí ngưng tụ thành công, viên này mới đản sinh sinh mệnh cổ tinh rất có thể trực tiếp sụp đổ, hoặc là hóa thành năng lượng trực tiếp tiêu tán, hoặc là cứ như vậy chết đi trở thành một viên phổ thông tinh cầu. Nhưng Thẩm Phàm làm sao lại cho phép xảy ra chuyện như vậy? Thật vất vả bắt được như thế một đạo linh cảm, nếu là từ bỏ, vậy hắn chẳng phải là cần lần nữa ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn phổ thông tinh cầu mới có cơ hội lần nữa ngưng tụ sinh mệnh cổ tinh. Ở trong đó hao tổn cũng quá lớn, chí ít Thẩm Phàm khó tiếp thụ. Cho nên, không chỉ có không có khả năng ngừng, Thẩm Phàm còn dự định quay con thôi. Vừa vặn hắn còn có một viên từ hoang cấp định phong tà thần trên thân lấy được màu trắng hỗn độn tinh thạch. Nguyên bản Thẩm Phàm còn dự định giữ lại cái đồ chơi này nghiên cứu một chút, nhưng là hiện tại xem ra là không lưu được. Không có quá nhiều do dự, Thẩm Phàm trực tiếp hấp thu viên này cao cấp hơn hỗn độn tinh thạch. Quả nhiên, vẹn vẹn một viên, ẩn chứa trong đó hỗn độn năng lượng liền so ra mà vượt hơn bạn mai màu xám hỗn độn tinh thạch, mà lại hiện lên hỗn độn năng lượng rõ ràng càng cô đọng, chuyển hóa làm thế giới phổ thông chi lực cũng nhiều hơn. Có sung túc năng lượng cung ứng, viên này mới đản sinh sinh mệnh cổ tinh rốt cục giành lấy cuộc sống mới, phi tốc trưởng thành. Cuối cùng chỉ là tiêu hao màu trắng hỗn độn tinh thạch 1/2, viên này mới đản sinh sinh mệnh cổ tinh liền hoàn toàn thành hình, Thẩm Phàm linh hồn lại một lần nữa dễ như trở bàn tay thay thế hành tinh cổ có sự sống này thiên đạo. Đến tận đây, Thẩm Phàm thể nội thế giới chi lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, mà Thẩm Phàm cảnh giới cũng nước lên thì thuyền lên đi tới nhân tiên nhị trọng. Không có tiếp tục lãng phí màu trắng hỗn độn tinh thạch năng lượng, Thẩm Phàm đem chỉ còn lại có một nửa màu trắng hỗn độn tinh thạch một lần nữa lấy ra ngoài. Tiếp tục luyện hóa cũng đoán chừng chỉ có thể ngưng tụ một chút phổ thông tinh cầu, nếu dạng này, còn không bằng giữ lại cái đồ chơi này, nhiều đổi một chút màu xám hỗn độn tinh thạch mới lộ ra tương đối có lợi. Đúng vậy, Thẩm Phàm đống nhiên nghĩ đến, màu trắng hỗn độn tinh thạch tại những cái kia đại thành ở trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, nếu như có thể tìm tới một cái người biết nhìn hàng, một cái màu trắng hỗn độn tinh thạch thậm chí khả năng đổi lấy mấy chục vạn màu xám hỗn độn tinh thạch. Nhưng cái này mấy chục vạn màu xám hỗn độn tinh thạch năng lượng ẩn chứa, cũng không phải viên này màu trắng hỗn độn tinh thạch có thể so sánh. Hiện giai đoạn, Thẩm Phàm đối với hỗn độn tinh thạch phẩm chất rõ ràng không thế nào bắt bẻ, hắn chỉ cần càng nhiều số lượng. Cho nên, cuộc làm ăn này hắn đương nhiên muốn làm. Quyết định chủ ý, Thẩm Phàm yên lặng thu hồi viên này màu trắng hỗn độn tinh thạch, sau đó bắt đầu điều tức, làm quen một chút thể nội tăng vọt thế giới chi lực. Mà liên tại Thẩm Phàm bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi Trần Bách Xuyên lại cảm thấy một trận kỳ quái. Thẩm Chân Quân đây cũng là đang tu luyện sao? Loại khí tức này, thật sự là để cho người ta sợ hai tháng phục a, rõ ràng đều đã đến chân tiên đỉnh phong, nhưng lại vẫn có thể không ngừng tiến bộ, đây chính là thường nhân không cách nào tưởng tượng thiên tài thôi. Thẩm Phàm trên võ đạo đột phá, để hắn không cẩn thận tiết lộ một tia khí tức, chính là tia khí tức này, để Trần Bách Xuyên có chút phát giác. Yên lặng cảm thán sau khi, Trần Bách Xuyên lại đột nhiên phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Nhưng là không đúng, đây chính là tại vực ngoại chiến trường, không có đại thành che chở, từ đâu tới năng lượng cung ứng Thẩm Chân Quân tu hành? Thế nhưng là cái kia rõ ràng tăng cường khí tức lại không làm được giả, đây là có chuyện gì? Trần Bách Xuyên bách tư không hiểu được, hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến Thẩm Phàm có được trực tiếp hấp thu hỗn độn chi lực năng lực, cũng không dám tưởng tượng Thẩm Phàm có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn trong tinh thạch ẩn chứa tinh thuần hỗn độn năng lượng. Nhưng là bất kể thế nào nghi hoặc, Trần Bách Xuyên đều vẫn là thật sâu kính sợ lấy Thẩm Phàm, thậm chí bởi vì lần này Thẩm Phàm biểu hiện, đã đem hắn bỏ vào Tiên Vương Tôn Sư vị trí. Chiêu mới thu tân binh còn tại trên đường, nhưng là trấn thủ tại thành thứ 10 đại quân đã bắt đầu lòng người lưu động, theo ưng thần cùng tượng thần lần nữa hành động, thành thứ 10 bên trong chân tiên tu sĩ cũng bắt đầu vì chính mình chuẩn bị đường lui. Mắt thấy tà thần đại quân ngay tại điên cuồng tụ tập, mà Già Lam Tiên Vương lại như cũ một bộ thờ ơ trạng thái, cả ngày trốn ở phủ đệ của mình bế quan tu hành, đám chân tiên cũng rốt cục xác định, bọn hắn đi theo Già Lam Tiên Vương khả năng thật không có đem bọn hắn sinh tử để ở trong lòng. Cho nên, đám chân tiên cũng quyết định thoát đi thành thứ 10. Vì hoàn thiện một chút kế hoạch, thành thứ 10 còn lại chân tiên tu sĩ lần nữa tụ ở cùng nhau. Mà lần này, tư lịch giả nhất Pháp Hải nghiễm nhiên trở thành chúng tiên chủ tâm cốt. Theo tầm mắt của mọi người rơi vào trên người, Pháp Hải cảm thấy một loại to lớn thỏa mãn, ánh mắt đảo qua toàn trường, Pháp Hải hắng giọng một cái nói thẳng: "Các vị, ta đã liên hệ tốt Khô Vinh chân quân, Khô Vinh chân quân đã xuất phát, nhiều nhất ngày mai liền có thể đạt tới thành thứ 10. Bất quá, Khô Vinh chân quân sẽ không tiến nhập thành thứ 10, hắn sẽ ở ngoài thành trăm vạn dặm chỗ chờ đợi chúng ta, đến lúc đó muốn rời khỏi, đi theo ta là được rồi." Theo Pháp Hải cho ra cụ thể trả lời chắc chắn, ở đây chân tiên đều thở dài một hơi. Đây đã là bọn hắn trong khoảng thời gian này nghe được tin tức tốt nhất. Theo Tà Thần đại quân lần nữa tụ tập, bọn hắn sợ lần tiếp theo trở thành Tà Thần đem trong bụng thức ăn người sẽ là chính mình, nhưng là hiện tại, bọn hắn rốt cục có cơ hội thoát đi. Có Khô Vinh chân quân đảm bảo, bọn hắn gia nhập thứ 8 thành hẳn là cũng không có vấn đề, mà lại sau đó các Tiên Vương cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, dù sao chân tiên cường giả là có tư cách lựa chọn mình muốn đi theo Tiên Vương. Chỉ cần không phải trực tiếp thoát đi vực ngoại chiến trường hoặc là phản bội nguyên sinh vũ trụ gia nhập Tà Thần, vậy liền bình thường sẽ không lọt vào thanh toán. Chỉ bất quá tiến vào một cái mới đại thành, bọn hắn những này chân tiên có lẽ sẽ nhận một chút xa lánh. Nghĩ đến khả năng này, một tên ngồi tại Pháp Hải bên trái chân tiên trầm giọng nói ra: "Pháp Hải chân quân, một khi đến thứ 8 thành, chúng ta những này từ bên ngoài đến chân tiên cảnh ngộ có thể sẽ không phải rất tốt à, thật đến lúc kia, chúng ta có lẽ có thể liên hợp lại. Dù sao, nhiều người lực lượng lớn thôi. Một khi chúng ta liên hợp, những cái kia đã sớm gia nhập thứ 8 thành chân tiên cường giả liền xem như muốn nhằm vào chúng ta, cũng cần cân nhắc một chút thực lực của mình, cố kỵ tất nhiên là phải lớn rất nhiều. Cứ như vậy, tình cảnh của chúng ta tất nhiên muốn tốt qua không ít." Nghe được phen này rất có đạo lý phân tích, mà các chân tiên cũng không đốc, lập tức nghị thông suốt trong đó lợi hại quan hệ, nhao nhao gật đầu đồng ý, mà lúc này, đưa ra liên hợp vị kia chân tiên cũng là rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói: "Bất quá mặc dù là liên hợp, chúng ta y nguyên cần tuyển ra một vị người nói chuyện, dạng này mới lộ ra càng có lực ngưng tụ, tiến vào thứ 8 thành mới có thể gây nên người khác càng nhiều coi trọng. Cho nên, tổng hợp khảo lượng một phen, ta cảm thấy lời này sự tình người do Pháp Hải chân quân đảm nhiệm thích hợp nhất, dù sao, Pháp Hải chân quân đã là trong chúng ta người thực lực mạnh nhất, mà lại, hắn còn cùng Khô Vinh chân quân có giao tình, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, dù sao thổi lửa này, một mực thổi đến nếu như không phải Pháp Hải chân quân, bọn hắn đi thứ 8 thành liền nhất định sẽ lọt vào tính hủy diệt đả kích một dạng. Mà có Pháp Hải chân quân dẫn đầu, bọn hắn nhất định có thể tại thứ 8 thành lẫn vào như cá gặp nước. Không thể không nói, tên này chân tiên diễn kỹ có chút giả, lời kịch cũng giống là đã sớm biết tốt, về phần hắn vì sao lại sẽ thành dạng này, nhìn xem lã vọng đúng cần, không nói một lời Pháp Hải đám người liền hiểu rất nhiều. Bất quá người này nói cũng xác thực có mấy phần đạo lý, mà lại Pháp Hải liền xem như trở thành đoàn bọn hắn đội người nói chuyện, cũng sẽ không ảnh hưởng mọi người lợi ích, thế là trong lúc nhất thời vậy mà không có người đưa ra phản đối. Rốt cục, tại vai phụ dẫn đạo bên dưới, Pháp Hải thuận lý thành chương trở thành ở đây hơn 10 vị chân tiên lão đại. Chương 333, thoát đi chân tiên chương 333, thoát đi chân tiên trở thành lão đại đằng sau, Pháp Hải vì biểu hiện mình lòng trách nhiệm, lập tức liền bắt đầu là ngày mai rút lui chế định kỹ càng kế hoạch. Lần này, lại cho hắn thu hoạch không ít hy vọng, ở đây không ít chân tiên đối pháp biển rõ ràng tín nhiệm hơn một phần. Nhưng bày ra đây hết thảy, chẳng lẽ Pháp Hải thật chính là vì qua lão đại nghiện sao? Đáp án dĩ nhiên không phải. Đây chỉ là Pháp Hải kế hoạch bước đầu tiên, cũng là phi thường mấu chốt một bước. Tại cùng Khô Vinh chân quân liên lạc trong quá trình, Pháp Hải cũng coi là mở tầm mắt của chính mình, hắn phát hiện chính mình trước đó cách làm thật sự là quá ngây thơ. Lừa gạt một chút người một nhà, sau đó thu hoạch mấy trăm ngàn công vân, nhìn kiếm bộn rồi một bút, trên thực tế lại là từ bỏ một cái có thể làm cho hắn quật khởi thiên đại kỳ ngộ. Mượn lần này cơ hội, tổ kiến chính mình đoàn đội, cuối cùng hình thành thế lực của mình, dùng một cái thế lực đến cung cấp nuôi dưỡng chính mình, đây mới là tại vực ngoại chiến trường phi tốc tiến bộ chính xác phương thức. Thông qua quan sát, Pháp Hải phát hiện mặt khác đại thành những cái kia đỉnh tiêm chân tiên đều là dạng này phát triển, bao quát Khô Vinh chân quân khoảng cách như vậy tiên vương chỉ có cách xa một bước cường giả. Mà có cụ thể học tập đối tượng, Pháp Hải đương nhiên là phải thật tốt nếm thử một phen, thế là liền có hôm nay tuần vui này. Không thể không nói, dù sao cũng là uy tín lâu năm chân tiên, Pháp Hải năng lực học tập hay là rất cường đại, kế hoạch bước đầu tiên đã bị hắn hoàn mỹ áp dụng. Chờ đến thứ 8 thành, hắn làm đoàn đội người nói chuyện, mới hảo hảo là đoàn đội bỏ ra mấy lần, thế tất lại nhận chúng tiên càng lớn tôn kính, chân chính để một số người quy tâm, mà lúc kia mới là Pháp Hải chân chính bắt đầu quật khởi thời điểm. Mặc dù kế hoạch này tiền kỳ Pháp Hải sẽ khá vất vả, thậm chí phải bỏ ra không ít đại giới, nhưng là vượt đi qua đằng sau, tất nhiên có thể thu hoạch được gấp trăm ngàn lần hồi báo. Pháp Hải đám người mưu đồ bí mật, Già Lam Tiên Vương là hoàn toàn không biết, mà lại hắn cũng căn bản không tin, những cái kia đã từng đi theo chính mình chân tiên vậy mà dự định phản bội chính mình. Mặc dù nói chân tiên chuyển đầu một vị khác tiên vương loại sự tình này cũng không có vi phạm thập đại tiên vương chế định quy tắc, nhưng là dĩ vãng bình thường đều là một hai cái lẫn vào không thế nào như ý chân tiên mới có thể làm chuyện như vậy. Mà bây giờ, là cơ hồ Già Lam Tiên Vương thủ hạ tất cả chân tiên đều dự định thoát đi, loại chuyện này tại vực ngoại chiến trường thế nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Mà một khi mất đi chân tiên cảnh cao tầng chiến lực, cái kia thành thứ 10 còn có tồn tại tất yếu sao? Hoặc là nói, không có chân tiên cảnh cao tầng chiến lực, bất luận cái gì thành trì đều khó có khả năng chống đỡ được Tà Thần đại quân xâm nhập. Nhưng là Già Lam Tiên Vương hiển nhiên là không nghĩ tới điểm này, hoặc là nói, vì mình tư lợi, hắn mang tính lựa chọn không để ý đến điểm này. Biết rõ thành thứ 10 bên ngoài vô số tà thần đại quân ngay tại hội tụ, nhưng là Già Lam Tiên Vương nhưng không có làm ra mảy may hữu hiệu bố trí, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi lấy. Hắn thậm chí còn có chút kích động, bởi vì trải qua 2 lần đại chiến, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình bình cảnh bừng lòng, có lẽ lại trải qua một lần hữu hiệu bồi luyện hắn Già Lam Tiên Vương liền có thể tài cao còn gắng sức hơn. Về phần dưới đáy tu sĩ tử thương, Già Lam Tiên Vương đã càng ngày càng không quan tâm, bởi vì hắn đã thu đến thông tri, tối thiểu mấy triệu tân binh đã vận chuyển về nơi đây, coi như tổn thất hiện tại hết thảy mọi người ngựa, hắn cũng không quan trọng. Thế nhưng là Già Lam Tiên Vương không nghĩ tới, hắn hiện tại nắm giữ tu sĩ đại quân đã yếu đến một cái cực hạn, một khi không ngăn được tà thần đại quân tiến công, thành thứ 10 bị công phá, vậy hắn cái này trấn thủ tiên vương phải chăng còn có cùng 2 vị tà thần đem đàm phán cơ hội? Chỉ có thể nói, có ít người đường đến chỗ chết là đã sớm nhất định tốt lắm, dù là tự thân điều kiện lại thế nào ưu việt, y nguyên nắm chắc không nổi cơ hội. Thần phàm bọn người vận chuyển tân binh còn tại trên đường, mà thành thứ 10 bên ngoài tà thần đại quân cũng sắp tụ tập hoàn tất, nhưng ở lúc này, thành thứ 10 bên trong tất cả chân tiên lại từng cái biến mất một nửa, không có nửa điểm tung tích. Khi một chút tu sĩ phát hiện tình báo này cũng hồi báo cho Già Lam Tiên Vương thời điểm, lấy pháp hải cầm đầu chân tiên đoàn đội đã cách xa thành thứ 10, đồng thời gặp được ở chỗ này tiếp ứng Khô Vinh chân quân. Khô Vinh chân quân quần áo khảo cứu, hắn mặc một bộ nhẹ nhàng trường bào, áo lại tại trong gió phiêu động, như là mây mù quấn quanh, trên trường bào thêu lên tinh mỹ tiên hạc, thần long cùng tường vân đồ án, hiện lộ rõ ràng thân phận cùng địa vị của hắn, bên hông buộc lấy một đầu đai lưng màu vàng, long lánh hào quang sáng chói, tựa hồ là do một loại chân quý tiên kim chế tạo thành. Tại Khô Vinh chân quân chung quanh, luôn luôn tràn ngập một cỗ tường hòa khí tức, khiến người ta cảm thấy yên tĩnh cùng an tưởng, để cho người ta không nhịn được muốn nhiều cùng hắn thân cận. Tại Khô Vinh chân quân nhìn về phía đám người thời điểm, một vòng quỷ dị hồng quang từ trong con mắt của hắn hiện lên, cùng hắn đối mặt chân tiên cường giả cũng là như vậy. Hiển nhiên, Khô Vinh chân quân đối với ở đây chân tiên sử dụng một loại nào đó tinh thần ám chỉ loại thuật pháp. Cho dù ở đây đều là chân tiên cường giả, cũng chưa có người phát giác được loại dị thường này. Nhưng là pháp hải dù sao cũng là cùng Khô Vinh chân quân đã từng quen biết người, tự thân cảnh giới cũng so những người khác cao hơn nhiều, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền đã nhận ra Khô Vinh chân quân thủ đoạn cùng ý đồ. Vừa định lên tiếng nhắc nhở, nhưng là đột nhiên cảm giác được đứng ngồi không yên, vừa quay đầu lại, liền phát hiện Khô Vinh chân quân chính cười nhẹ nhàng theo dõi hắn. Pháp Hải thân thể cứng tại nguyên địa, hắn hiểu được Khô Vinh chân quân ý tứ, lời vừa tới miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Nhưng là nắm chắc quả đấm, cho thấy Pháp Hải trong lòng không bình tĩnh. Xong, hết thảy đều xong, hắn làm hết thảy, đều sẽ trở thành người khác áo cưới. Ngay cả tinh thần ám chỉ thủ đoạn đều xuất ra, hắn cái này vừa mới có chút hình thức ban đầu đoàn đội, muốn bị Khô Vinh chân quân bắt lại. Sự thật cũng đúng như là Pháp Hải dự đoán một dạng, chỉ là thêm chút dẫn đạo, tụ tập ở chỗ này chân tiên bọn họ liền nhao nhao lấy Khô Vinh chân quân như tiên lôi sai đầu đánh đó, Pháp Hải trực tiếp bị xa lánh đến khu vực biên giới. Trấn an được chính mình mới được đến một đám thủ hạ, Khô Vinh chân quân mặt chứa ý cười đi tới Pháp Hải bên người, vô vô Pháp Hải bả vai nói ra, "Pháp Hải lão đệ, ngươi đây thật là cho bản chân quân một cái to lớn kinh hỉ a. Hiện tại tất cả mọi người muốn gia nhập bản chân quân đoàn đội, không biết Pháp Hải lão đệ ngươi là ý tưởng gì?" Khô Vinh chân quân có ý riêng nhìn Pháp Hải một chút. Pháp Hải cũng là nhân tình, làm sao có thể lĩnh hội không đến Khô Vinh chân quân ý tứ, mặc dù mọi loại không cam lòng, nhưng hắn hay là kiên trì nói ra, chân quân thực lực siêu quần, dẫn tới người bên ngoài túi đầu liền bái cũng là bình thường, dù sao có chân quân dẫn đầu, mọi người mới có một cái tốt hơn tương lai. Ha 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 ha, Pháp Hải lão đệ quả nhiên là rất có tuệ nhãn, đã như vậy, cái kia Pháp Hải lão đệ vì sao không cùng lúc gia nhập bản chân quân đoàn đội đâu? Cái này, Pháp Hải nội tâm đắng chát, vừa định tự tuyệt, nhưng liền bị Khô Vinh chân quân đánh gãy. Pháp Hải lão đệ, ngươi là người thông minh, chuyện đã xảy ra hôm nay, chỉ có chúng ta nội bộ huynh đệ ta mới có thể tín nhiệm, cho nên ngươi biết được. Cảm thụ được đập vào trên bả vai mình bàn tay ngay tại ngưng tụ một cỗ cường đại lực lượng, Pháp Hải lập tức như rớt vào hầm băng, sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi nói ra, toàn bằng chân quân phân phó. Nghe vậy, Khô Vinh chân quân rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng, bàn tay cũng từ Pháp Hải trên bờ vai rời ra. Chương 334, bi thảm Già Lam chương 334, bi thảm Già Lam chuyện sau đó cũng liền trở nên rất đơn giản, đều là một đội ngũ người, Khô Vinh chân quân không có làm khó bất kỳ một người nào, trực tiếp mang theo tất cả chân tiên hướng phía thứ 8 thành lao đi. Không có ai biết, một cái có mơ ước chân tiên tại trong thời gian thật ngắn kia liền bị cướp đi hết thảy, thậm chí còn dựng vào chính mình. Chỉ có thể nói tu tiên giới mạnh được yếu thua, nhất quán như vậy. Ngay tại Khô Vinh chân quân cùng chạy tới chân tiên tu sĩ leo lên phá không chiến thuyền sắp lúc rời đi, một đạo kinh khủng gầm thét từ thành thứ 10 bên trong phát ra, một đám phản đồ, tất cả đều cút ra đây cho ta. Chính là biết được chân tiên cảnh tu sĩ toàn bộ biến mất Già Lam Tiên Vương. Kinh khủng thần niệm trực tiếp bao trùm thành thứ 10 cùng phương viên mấy vạn dặm, nhưng là đối với ngoài trăm vạn dặm Pháp Hải bọn người tới nói, cái này không khác làm chuyện vô ích. Tìm không thấy những người này tung tích, Già Lam Tiên Vương cũng bắt đầu luống cuống, mắt thấy tà thần đại quân sắp lần nữa vây công thành thứ 10, nếu là hắn cũng không đủ thẻ đánh bạc, lại nên như thế nào cùng hai vị kia lòng tham không đáy tà thần đem giao dịch? Chẳng lẽ mình thật muốn cùng hai tên gia hỏa kia tử chiến sao? Thế nhưng là chính mình còn không có đột phá, đánh bại một vị tà thần đem đều khó có khả năng, làm sao có thể chống đỡ được hai vị tà thần đem tiến công? Một khi tử chiến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến khả năng này, Già Lam Tiên Vương tựa hồ chỉ còn lại có một lựa chọn, đó chính là đem đảo tẩu chân tiên toàn bộ tìm trở về. Nhưng là Già Lam Tiên Vương vừa mới rời đi thành thứ 10, lập tức liền có hai đạo tình cầu kích cỡ tương đương bóng đen ngăn ở trước mặt hắn, chính là thời khắc chú ý thành thứ 10 ương thần cùng tượng thần hai người. Già Lam, ngươi muốn đi đâu? Ương thần sắc mặt tràn đầy âm tàn, chỉ cần Già Lam Tiên Vương vừa có dị động, hắn liền sẽ toàn lực tiến công. Ưng thần tượng thần, các ngươi không nên cả ta không có chạy trốn ý tứ, ta chỉ là muốn đi đoạt về đảo tẩu chân tiên, những tên kia hẳn là phát hiện cái gì, trước đây không lâu vậy mà toàn bộ biến mất. Già Lam Tiên Vương một mặt chân thành, nhưng là Ưng thần cùng tượng thần hai người không chút nào bất vi sở động. Không được, ngươi không có khả năng rời đi, vạn nhất ngươi cái tên này bỏ xuống thành thứ 10 trực tiếp chạy, hai huynh đệ chúng ta còn thế nào tìm ngươi? Thế nhưng là không có đại lượng chân tiên, giao dịch giữa chúng ta còn thế nào tiến hành? Già Lam Tiên Vương chẳng biết xấu hổ mà hỏi, không có chút nào cảm thấy bán thủ hạ tu sĩ là một loại cực không đạo đức hành vi. Ưng thần cùng tượng thần liếc nhau, đồng nhiên nết miệng cười nói, chân tiên chạy không quan hệ, ngươi còn tại là được rồi, giao dịch. Ngươi chính là chúng ta muốn nhất thẻ đánh bạc. Nói đều nói đến trình độ này, Già Lam Tiên Vương chỗ nào vẫn không rõ hai vị tà thần đem ý tứ, trong lòng sau cùng điểm này may mắn cũng biến mất hầu như không còn. Một mặt âm trầm nhìn xem lẫn nhau thành thế đối chọi dần dần vây quanh chính mình hai vị tà thần đem, Già Lam Tiên Vương trầm giọng nói, hai vị, thật muốn làm đến nước này sao? Nếu như bản Tiên Vương liều chết một trận chiến, các ngươi cũng thế tất không chiếm được lợi ích. Nhưng là Già Lam Tiên Vương không nghĩ tới hắn lần này uy hiếp rơi vào hai vị tà thần đem trong thai vậy mà gây nên bọn hắn chế giễu, không chiếm được lợi ích. Liền ngươi, một cái Tiên Vương nhất trọng phế vật. Nếu như là lúc trước, hai chúng ta còn tại suy yếu kỳ, ngươi có lẽ thật là có thực lực này, nhưng là hiện tại, ngươi thằng ngu này liền có chút đánh giá cao chính mình. Khinh người quá đáng, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện bản Tiên Vương gần nhất tiến bộ rất lớn, lập tức liền muốn đột phá đến Tiên Vương nhị trọng sao? Tiến bộ? Ngươi đúng là ngu xuẩn, đừng nói ngươi còn không có đột phá, coi như đột phá, ngươi điểm ấy tiến bộ thì có ích lợi gì? Tại chúng ta hai vị tà thần đem trước mặt, Tiên Vương nhị trọng cũng bất quá là gà đất chó sành thôi. Nói, Ưng thần cùng tượng thần nhao nhao triển lộ chính mình cường đại tà thần khí tức, đây rõ ràng đã vượt qua hoang cấp tà thần giới hạn, ẩn ẩn đạt đến kế tiếp cấp độ. Nửa bước hoang cấp, đây chính là Ưng thần cùng tượng thần tại thôn vệ trên trăm vị chân tiên cùng mấy triệu cấp tiên đạo tu sĩ sau, chỗ đạt tới cảnh giới mới. Thậm chí chỉ cần lại thôn vệ Già Lam cái này Tiên Vương, hai người bọn họ hoàn toàn có tự tin cùng một chỗ bước vào hồng cấp tà thần cảnh giới, trở thành tà thần đem bên trong cũng có thể xem như tồn tại cường đại. Cảm thụ được hai đại tà thần đem khí tức kinh khủng kia, Già Lam Tiên Vương sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui mấy bước, hắn tuyệt đối không nghĩ tới hai tên này vậy mà che giấu thực lực. Hiện tại xem ra, đừng nói là liều mạng hai người, chính là tùy tiện một cái, đều có thể đem hắn treo ngược lên đánh. Tại phía trên chiến trường bực ngoại này, nửa bước hồng cấp tà thần đem, về mặt chiến lược hoàn toàn nghiền ép Tiên Vương nhất trọng, chỉ có Tiên Vương tam trọng cường giả mới năng lực ép một bậc. Cho nên nói, coi như Già Lam Tiên Vương tại cùng hai người trong lúc giao thủ có được ngập trời may mắn sau đó đột phá, đối mặt hai vị nửa bước hồng cấp tà thần đem cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi làm sao lại cường đại như vậy? Điều đó không có khả năng. Tựa hồ không muốn tiếp nhận hiện thực này, Già Lam Tiên Vương giống như điên cuồng đối với hai vị tà thần đem phát động công kích, cường đại bạo liệt chi lực trào lên mà ra. Nhưng mà, dĩ vãng có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương to lớn bạo liệt chi lực đập đện tại hai vị tà thần đem trên thân nhưng không có đối với hai người tạo thành chút nào tổn thương, nhau nhau bị hai người mới nắm giữ thuộc tính chi lực cho hoàn toàn cản trở. Mà lại tại cùng hai vị tà thần đem đối chiến thời điểm, Già Lam Tiên Vương rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể vận chuyển phi thường không thông suốt, một thân thực lực tối thiểu giảm xuống một tầng. Hiển nhiên, đây là trước đó Ưng thần cùng tượng thần thi triển thủ đoạn có hiệu lực. Bất quá nhìn xem vô lực Già Lam Tiên Vương, bọn hắn nhưng không có đồng tình dự định, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn mới là chân lý. Ăn mòn chi lực, xé rách chi lực, sử xuất chính mình từ tà thần trong huyết mạch lĩnh ngộ ra thuộc tính chi lực, hai đại tà thần đem tựa như hai viên mặt trời màu đen, trực tiếp đụng nát bảo vệ tại Già Lam Tiên Vương trên thân bao phủ các loại lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt, Già Lam Tiên Vương tựa như cùng chết chó bình thường ngã trên mặt đất, từng tia ăn mòn chi lực cùng xé rách chi lực không ngừng mà ăn mòn hắn Tiên Vương chi thể. Quả nhiên là nhỏ yếu ra hỏa, một chiêu đều không có chống đỡ xuống dưới, xem ra chúng ta hay là đánh giá cao ra hỏa này. Tượng thần kinh thường nhìn xem hãm sâu lòng đất Già Lam Tiên Vương, to lớn đầu chó tràn đầy không kiên nhẫn, ứng thần, chúng ta làm thịt ra hỏa này đi. Nuốt hắn, huyết mạch của chúng ta nhất định sẽ tiến thêm một bước. Nghĩ như vậy, tượng thần liền muốn động thủ, nhưng mà lúc này ứng thần lại ngăn ở tượng thần trước người, cười quỷ dị nói, hảo huynh đệ, chúng ta không đổi, ra hỏa này có lẽ còn có càng nhiều tác dụng. Tác dụng? Chỗ ích lợi gì, trợ giúp chúng ta tiến thêm một bước chẳng lẽ không tốt sao? Tượng thần có chút nghi hoặc. A, cái này tốt xấu là một cái Tiên Vương, mà lại ra hỏa này thế nhưng là cùng Thương Lam Tiên Vương đồng xuất bộ tộc, ngươi nói, địa vị của hắn tại cái kia phương vũ trụ nên như thế nào? Giữ lại hắn, tiếp tục dùng tà thần chi lực ăn mòn hắn, chúng ta có lẽ còn có thể kiếm lại một bút. Ý của ngươi là? Hai đại tà thần tướng xem cười một tiếng, nhìn xem sớm đã ngất đi Già Lam Tiên Vương, trong mắt lần nữa toát ra tinh quang. Chương 335, sa đoạn chương 335, sa đoạn đằng sau, Già Lam Tiên Vương không chết, nhưng là hắn nhưng cũng không có trở về thành thứ 10, tại bị hai vị tà thần đem dùng tà thần chi lực ăn mòn một bộ phận thần trí đằng sau, Già Lam Tiên Vương ngơ ngơ ngác ngác hướng phụ cận trấn thủ đại thành tiến đến. Mà hai vị tà thần sẽ tại tùy tiện hủy diệt thành thứ 10 đằng sau, cũng lặng lẽ đi theo Già Lam Tiên Vương sau lưng. Nhìn Già Lam Tiên Vương mục tiêu, vậy mà cực kỳ trùng hợp chính là thứ 8 thành. Kỳ thật cái này cũng không tính là quá mức trùng hợp, bởi vì khoảng cách thành thứ 10 gần nhất chính là đệ cửu thành cùng thứ 8 thành, tùy tiện chọn một, chọn chúng thứ 8 thành xác suất cũng có 1/2. Mà lại thứ 8 thành trấn thủ Tiên Vương Thánh Vũ Tiên Vương cũng là so Già Lam Tiên Vương mạnh mẽ hơn không ít, nghe nói 2000 năm trước đã đột phá đến Tiên Vương tam trọng. Bình thường tà thần đem, căn bản không phải Thánh Vũ Tiên Vương đối thủ. nhưng hôm nay ưng thần cùng tượng thần hai người đã đột phá đến nửa bước hồng cấp, mặc dù đơn độc sách đi ra đều muốn so thánh vũ tiên vương kém một bậc, nhưng là liên hợp lại, đó cũng là hoàn toàn không giả. Huống chi có giả lam tiên vương con cờ này, bọn hắn thậm chí có cơ hội đánh lén một tay cái này thánh vũ tiên vương, kể từ đó bọn họ hai vị tà thần sẽ thu hoạch được thắng lợi sau cùng cơ hội lại lớn rất nhiều. Mà cái này cũng là ưng thần cùng tượng thần tuyển chọn thứ 8 thành nguyên nhân chủ yếu, phong hiểm không lớn, có thể đánh cược một lần. Tại giả lam tiên vương mang theo hai vị tà thần đem chạy tới thứ 8 thành thời điểm, Khô Vinh chân quân cũng đem thành thứ 10 đầu nhập vào mà đến chân tiên dây an toàn đến thứ 8 thành. Quả nhiên, đám người này đi vào thứ 8 thành sau lập tức đưa tới bản địa chân tiên cảnh giác, nhưng khi những này chân tiên toàn bộ tuyên bố gia nhập Khô Vinh chân quân khai sáng Khô Vinh sau đó, những này chân tiên liền rốt cuộc không có trước đó cảnh giác. Thay vào đó, là một loại khẩn trương cùng khủng hoảng. Tại thứ 8 thành bên trong, Khô Vinh sẽ không nghi là cường đại nhất chân tiên thế lực, cơ hội hấp thu thứ 8 thành một nửa trở lên chân tiên tu sĩ, nhân số cao tới 200. Mà mặt khác chân tiên tạo thành trong đoàn đội cũng nhiều nhất chính là hơn 10 vị hoặc là hơn 10 vị chân tiên. Nguyên bản Khô Vinh sẽ liền đã một nhà độc đại, nắm giữ đại lượng chân tiên tài nguyên không gian, bây giờ lại một lần tính ra tăng hơn 10 vị chân tiên, đó là thật muốn dồn bá toàn bộ thứ 8 thành, trừ chấn thủ tiên vương Thánh Vũ tiên vương, sợ rằng cũng không dám tại Khô Vinh gặp mặt trước làm cản. Đương tưởng rằng tại vực ngoại chiến trường kéo bè kết phái không có tác dụng gì, trên thực tế trừ tiên vương, chân tiên cảnh cường giả đã coi như là một tòa đại thành cao tầng, bọn hắn cộng đồng để bảo toàn một tòa đại thành vận chuyển. Đương nhiên, cũng là lấy nhiệm vụ hình thức. Thế nhưng là nếu là nhiệm vụ, vậy thì có nhiều tiền chuyện ít tốt nhiệm vụ, cũng có nhiều việc tiền ít khổ sai sự tình, dựa theo lẽ thường, ai nguyện ý tới làm những này khổ sai sự tình đâu. Thế là, đoàn đội tác dụng liền nổi bật đi ra, đông đảo chân tiên tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên có thể hình thành một cố quần thể lực lượng, bước bách những cái kia không có gia nhập đoàn bọn hắn đội chân tiên đi làm khổ sai sự tình, mà chính mình trong đoàn đội thì là phân phối một chút tốt nhiệm vụ. Dĩ vãng có Khô Vinh chân quân dẫn đầu, Khô Vinh sẽ đã chiếm cứ thứ 8 trong thành không ít tốt cương vị, bây giờ Khô Vinh sẽ thế lực càng lớn, chỉ sợ gần đây liền sẽ có một ít đại động tác. Mà đây cũng là mặt khác chân tiên lo lắng. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền không cần quan tâm chuyện như vậy, bởi vì cơ hồ bị ăn mòn thành khôi lỗi giả làm tiên vương tại ngày thứ 2 cũng chạy tới thứ 8 thành. Nhìn xem cái kia đạo cũng không thân ảnh vĩ ngạn cấp tốc tới gần thứ 8 thành, vừa mới bởi vì thu hoạch một món lớn tiểu đệ mà vui vẻ không thôi Khô Vinh chân quân lập tức tựa như là ăn phân một dạng khó chịu. Một chút hắn lao đối đầu càng là trực tiếp đứng ở một bên nhìn lên náo nhiệt. Trong đó có chân tiên bắt trọng trọng thủy chân quân. "Ôi ôi ôi, Khô Vinh lão ca, người ta thành thứ 10 tiên vương đều đến đây, ngươi làm chúng ta thứ 8 thành mạnh nhất chân tiên, không nên ra ngoài nên đón một chút không?" "À, đúng rồi, ta quên, Khô Vinh lão ca ngươi vừa mới lừa gạt chạy tay người ta dưới đáy còn lại tất cả chân tiên, người ta giả làm tiên vương rất có thể chính là tới tìm ngươi tính sổ. Ngươi bây giờ hẳn là ngoan ngoãn tìm một chỗ trốn đi mới đối. Dù sao, tiên vương cường giả lừa dẫn ngươi có thể không chịu nổi." Làm thứ 8 trong thành gần với Khô Vinh chân quân chân tiên một trong, trọng thủy chân quân thật sự là ước gì đối phương ăn quả đắng, tốt nhất là bị một vị tiên vương đánh một trận tơi bời, đánh ra nội thương đến mới tốt. Dạng này bọn hắn mấy người này mới có đuổi theo cơ hội. Nghe trọng thủy chân quân âm dương quái khí trào phúng, Khô Vinh chân quân là thật muốn một bàn tay chụp chết cái này làm người ta ghét ra hỏa. Nhưng là không thể không nói, đối phương hay là có nhất định đạo lý, chính mình vừa mới bắt cóc giả làm tiên vương thủ hạ cơ hồ tất cả chân tiên, người ta liền tìm tới tới, cái này rất rõ ràng chính là đến hưng sư vấn tội đó a. Về phần giả làm tiên vương là thế nào biết thủ hạ chân tiên chạy trốn tới thứ 8 thành, đây cũng không phải là Khô Vinh chân quân hiện tại có thời gian suy nghĩ. Ân, bản chân quân đột nhiên có cảm giác nộ, có thể muốn đột phá, nhất định phải hảo hảo bế một lần quan, đã như vậy, giả làm tiên vương tiếp đãi liền giao cho các ngươi. Nói, còn không đợi mặt khắc chân tiên phản bác, liền cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Mặt khắc chân tiên thấy thế, cũng là hùng hùng hổ hổ đứng lên, nhưng cũng không có một người ngăn cản Khô Vinh chân quân rời đi. Đáng chết Khô Vinh, lại đem phá sự này vứt xuống trên đầu của chúng ta, tiếp đãi một vị khả năng lâm vào nổi giận tiên vương. Đây là phổ thông chân tiên hẳn là làm sự tình. Lao tặc, xảo trá lao tặc, các loại giả làm tiên vương sau khi rời đi, chúng ta nhất định phải Khô Vinh giá hỏa này ra một lần máu. Mặc dù ngoài miệng phi thường không khách khí, nhưng là thân là thứ 8 thành chân tiên, bọn hắn hay là biết lúc nào hẳn là đoàn kết lại. Khô Vinh chân quân mặc dù chiếm cứ thứ 8 thành không ít ưu tú tài nguyên, nhưng là thực lực của hắn hay là để không ít chân tiên đánh đáy lòng bội phục. Làm Thánh Vũ Tiên Vương phía dưới đệ nhất cao thủ, bọn hắn những này chân tiên cũng minh bạch, vô luận như thế nào cũng là không thể để cho Khô Vinh chân quân thương tại giả làm tiên vương trên tay. Bằng không lần tiếp theo cùng Tà Thần Đại Quân chiến đấu bọn hắn liền muốn thiếu một cái kiên cố hậu thuẫn. Nghĩ thông suốt điểm này, Trọng Thủy chân quân bọn người thương lượng một phen, cuối cùng vẫn là do Trọng Thủy chân quân để hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Vượt ngoại chiến trường khác một bên, vận chuyển lấy đại lượng tân binh thẩm phán bọn người đã trải qua vài ngày lặn lội đường xa, cũng rốt cục hoàn thành phần lớn lộ trình, chỉ cần tiếp qua 3 ngày, bọn hắn liền có thể đuổi tới thành thứ 10. Tại cái này hơn một tuần lễ dọc đường, trừ ngay từ đầu gặp phải các cổ lý, thần phàm liền rốt cuộc không có gặp được mặt khắc cường đại tà thần. Ngược lại là tà thần thân thuộc tạo thành tuần tra bộ đội tao ngộ vài chục lần. Đối với biệt đích chân tiên tới nói rời đi đại thành che chở đánh giết, tà thần thân thuộc là tốn công mà không có kết quả sự tình, nhưng là thần phàm lại là làm không biết mệnh. Không có mặt khắc chân tiên không cách nào khôi phục năng lượng phiền não, thần phàm xuất thủ, đó là tương đối lớn mở đại hợp, mỗi một lần tà thần thân thuộc xâm nhập, hắn đều là trước tiên phát hiện, sau đó trước tiên xông đi lên. Thời gian mấy hơi thở, liền đem đến tà thần thân thuộc giết cái 7-8 phần, mà mặt khác hộ vệ chân tiên thì là phụ trách thu một chút đuôi là được rồi. Có thể nói, như vậy chăm chú phụ trách thẩm phàm lập tức thu hoạch mặt khác chân tiên đại lượng hảo cảm, thanh danh của hắn cũng là lần thứ nhất tại đệ nhất thành chân tiên bên trong truyền bá ra. Bởi vậy, Thẩm Phàm cũng là kết giao không ít chân tiên cường giả. Nhân duyên chuyện tốt, thậm chí đều vượt qua Trần Bách Xuyên vị này từng trải qua luyện tại vực ngoại chiến trường mấy trăm năm lao binh. Đương nhiên, nhân duyên cái gì đều là kèm theo, Thẩm Phàm không nói hoàn toàn không coi trọng, nhưng cũng chỉ có thể nói để ý không nhiều. Chân chính để Thẩm Phàm cao hứng, vẫn là hắn từ một cái kia chỉ tà thần thân thuộc trên thân thu hoạch hỗn độn tinh thạch. Dù sao, cái đồ chơi này thế nhưng là Thẩm Phàm tu hành máy gia tốc. Diễn sát mười mấy đợt tà thần thân thuộc, Thẩm Phàm cuối cùng thu tập được màu xám hỗn độn tinh thạch nhiều đến mấy vạn, không nghĩ lấy dùng những này hỗn độn tinh thạch hối đoái công văn, Thẩm Phàm trực tiếp toàn bộ hấp thu. Mà hấp thu lớn như thế số lượng hỗn độn tinh thạch sau, Thẩm Phàm cảnh giới võ đạo đó là xoạt 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 dâng đi lên. Thể nội vũ trụ lần nữa nhiều mấy ngàn khỏa phổ thông tinh cầu cùng một viên sinh mệnh cổ tinh, thế là Thẩm Phàm thuận lý thành chương tấn thăng đến nhân tiên tam trọng, thể nội thế giới chi lực lần nữa tăng vọt gấp bội. Theo cảnh giới võ đạo gia tăng, đã từng đạt tới cực hạn âm dương lăn lộn tiên thể cũng lần nữa có chỗ tăng lên, tại hao tốn số lượng nhất định hỗn độn tinh thạch sau, âm dương lăn lộn tiên thể uy năng tăng thêm một bước. Cho dù là đối mặt chân chính tiên vương thể, Thẩm Phàm cũng không sợ chút nào. Chương 336, Thánh Vũ Tiên Vương chương 336, Thánh Vũ Tiên Vương không thể không nói, Thẩm Phàm lấy được tiến bộ là phi thường to lớn, người khác cần tốn hao mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể tích lũy đầy đủ năng lượng đột phá đến tầng tiếp theo, mà Thẩm Phàm chỉ là bỏ ra hơn một tuần lễ liền hoàn thành. Nghịch thiên như vậy tốc độ tu luyện, đừng nói là hiện tại, chính là phóng tới nguyên sinh vũ trụ thời kỳ thượng cổ, võ đạo cực kỳ thịnh vượng thời điểm, đó cũng là tương đương bắn nổ. Mà có thể làm được một bước này, một là dựa vào Thẩm Phàm cái kia đã đột phá nguyên sinh vũ trụ cực hạn tư chất, hậu thiên thần thánh, tư chất như vậy đánh giá, trừ những cái kia càng cường đại vũ trụ hoặc là trong hỗn độn dựng dục ra tới sinh mệnh đặc thù, nói như vậy gần như không có khả năng tại nguyên sinh vũ trụ trong hoàn cảnh như vậy sinh ra. Mà Thẩm Phàm cũng là mượn hệ thống vĩ lực mới đi tới một bước này. Cường đại tư chất để Thẩm Phàm có thể dễ như trở bàn tay học được một môn công pháp, thậm chí làm đến từ đây suy ra mà biết, suy một ra ba tình trạng. Cứ như vậy, tu luyện hiệu suất tự nhiên là tăng lên không ít. Mà lại, tư chất cường đại càng mang ý nghĩa Thẩm Phàm đột phá cảnh giới lúc gặp phải bình cảnh hầu như không tồn tại. Mỗi khi cần năng lượng đầy đủ, liền có thể dễ như trở bàn tay phá cảnh, nhân tiên trước đó là như thế này, đến nhân tiên cảnh giới vẫn là dạng này. Mấy bạn khối hỗn độn tinh thạch ẩn chứa hỗn độn năng lượng, cũng đủ để thỏa mãn Thẩm Phàm nhân tiên cảnh giới đột phá một tầng cần năng lượng. Theo lý mà nói, chỉ cần có đầy đủ hỗn độn tinh thạch, Thẩm Phàm đột phá đến nhân tiên đỉnh phong là không tốn bao nhiêu thời gian, dù sao hắn đã đem hắn người tu luyện tiên công pháp hiểu rõ, tự thân cũng không có bình cảnh. Nhưng là thường thường là đang thu thập hỗn độn tinh thạch trên khối này, Thẩm Phàm còn cần bỏ ra càng nhiều cố gắng, càng đi về phía sau, Thẩm Phàm đột phá cần năng lượng thì càng nhiều, đây là không thể tránh khỏi, cũng là thuận hồ thiên đạo lẽ thường. Mà may mắn, vực ngoại chiến trường chính là không thiếu tà thần thân thuộc cùng tà thần, những kẻ xâm lấn này có thể cho Thẩm Phàm cung cấp đầy đủ hỗn độn tinh thạch. Thẩm Phàm loại này cưỡi tên lửa một dạng tăng lên tốc độ người bình thường đương nhiên là phát giác không được, nhưng là cùng hắn cùng tồn tại một chiếc phá không chiến thuyền Trần Bách Xuyên còn có thể rất rõ ràng cảm giác được biến hóa của hắn. Mỗi lần lúc tu luyện cái kia càng mãnh liệt uy áp kinh khủng, liền đã chứng minh Thẩm Phàm thực lực còn tại không ngừng tiến bộ. Cho tới bây giờ, Trần Bách Xuyên đều hoàn toàn không biết Thẩm Phàm đến tột cùng là cảnh giới gì, bởi vì đứng tại Thẩm Phàm trước mặt, hắn liền có một loại đối mặt vượt sâu vô tận cảm giác. Loại cảm giác này, liền ngay cả một chút tiên vương đều không có mang đến cho hắn qua. Một ngày này, Thẩm Phàm kết thúc một ngày tu hành, thể nội vũ trụ lần nữa làm lớn ra một chút, bất quá không có hỗn độn tinh thạch phụ trợ, loại tiến bộ này chỉ có thể coi là cực kỳ bé nhỏ. Căn cứ muốn ăn tự phục vụ tâm thái, Thẩm Phàm đi tới chiến thuyền đỉnh chót, đang mong đợi tà thần thân thuộc tập kích. Trần Bách Xuyên nhìn thấy Thẩm Phàm rốt cục xuất quan, đương nhiên là lập tức nên đón tiếp lấy. Thẩm chất quân, bế quan có thể có thu hoạch. Ân, có một chút đi. Thẩm Phàm nhàn nhạt trả lời, đối đãi xa so với chính mình yếu người, Thẩm Phàm căn bản không có giấu giếm ý tứ. Vậy nhưng thật sự là chúc mừng Thẩm chất quân, có chân quân tại, chúng ta nhiệm vụ của lần này thật sự là dễ dàng không ít. Trần Bách Xuyên từ đáy lòng nói cảm tạ, là một cái kinh nghiệm xa trưởng lão tướng, Trần Bách Xuyên đương nhiên biết vượt ngoại chiến trường hung hiểm. Có thể nói, nếu như không có Thẩm Phàm xuất thủ, ngay từ đầu bọn hắn gặp được tà thần cấp cổ lý thời điểm liền nhất định sẽ tổn thất nặng nề, đằng sau lại gặp được mười mấy đợt tà thần thân thuộc xâm nhập, vậy thì càng không cần nói. Không có Thẩm Phàm, bọn hắn đoạn đường này đi tới tối thiểu muốn tổn thất bình thường tân binh, các đại hộ vệ chân tiên cũng sẽ bị suy yếu đến một cái cực điểm. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy vấn đề đều không tồn tại, bọn hắn không chỉ có sắp hoàn thành nhiệm vụ, mà lại cơ hội là số không thương vong. Cho nên đối với Thẩm Phàm, Trần Bách Xuyên là càng ngày càng kính nghệ. Thẩm chất quân, ngươi yên tâm, nhiệm vụ của lần này ngươi đã là cư công đầu, ngay từ đầu đã nói xong ban thưởng công hơn khẳng định là không xứng với ngươi cống hiến, chờ trở lại đệ nhất thành, ta sẽ đích thân hướng Tiên Vương đại nhân bẩm báo, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Thẩm Phàm nhìn vẻ mặt kiên định Trần Bách Xuyên, cười khẽ một tiếng cũng là chậm rãi gật đầu. Nói thật, mặc dù Thẩm Phàm ngay từ đầu cũng không phải là quá mức truy cầu công hơn, nhưng là tại chiến trường ngược ngoại này, biết được công hơn có thể đổi được đại lượng hỗn độn tinh thạch, cái này đáng giá hắn hảo hảo mưu đồ một phen. Nếu quả thật có thể miễn phí đạt được đại lượng hỗn độn tinh thạch, Thẩm Phàm cũng là tương đương không ngại. Vậy thì phiền toái, Trần Minh Chủ. Thứ 8 trong thành, bị tà thần chi lực ăn mòn già Lam Tiên Vương bị Trọng Thủy Chân Quân cung nên bảo, đồng thời hưởng thụ một vị tiên vương nên có lãnh ngộ. An ẩn chứa đại lượng linh khí linh quả, già Lam Tiên Vương đấy mắt hiện lên một tia u quang, sau đó khẽ cười nói, ta vẫn là lần đầu tiên tới cái này thứ 8 thành, bất quá không nghĩ tới cái này thứ 8 thành vậy mà so ta thành thứ 10 cường đại nhiều như vậy a. Trọng Thủy Chân Quân nghe chút lời này, còn tưởng rằng già Lam Tiên Vương phát hiện cái gì, rốt cục muốn bắt đầu lưng sư vấn tội. Vừa định xin lỗi, ổn định vị đại lão này, nhưng là Già Lam Tiên Vương xác thực lời nói xoay chuyển, có thể đem thứ 8 thành chế tạo cường thịnh như vậy, quả nhiên không hổ là Thánh Vũ Tiên Vương a. Ta lần này đến, cũng không có việc lớn gì, chính là muốn cùng Thánh Vũ Tiên Vương nghiên cứu thảo luận một chút quản lý kinh nghiệm, không biết bản Tiên Vương có hay không cơ hội này. Trọng Thủy Chân Quân nhất thời ngẩn người tại chỗ, tựa hồ là không nghĩ tới Già Lam Tiên Vương sẽ có yêu cầu này. Nhưng là nói thật, Thánh Vũ Tiên Vương tương đối im lìm, quanh năm ở vào trạng thái bế quan, chỉ có tà thần xâm nhập thời điểm, Thánh Vũ Tiên Vương mới có thể xuất thủ trấn áp. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn những này tọa hạ đại tướng đều là rất khó nhìn thấy Thánh Vũ Tiên Vương, thế nhưng là bây giờ Già Lam Tiên Vương lại đưa ra yêu cầu này, thật sự là để Trọng Thủy Chân Quân không biết trả lời thế nào. Ngay tại Trọng Thủy Chân Quân tình thế khó xử thời khắc, một đạo phiêu miểu tiên âm đột nhiên vang lên, "Trọng Thủy, lui ra đi, bản Tiên Vương đã hiểu rõ, sau đó liền giao cho ta đi." Một vị nam tử từ xa mà đến gần, nhanh chóng đi tới Trọng Thủy Chân Quân trước người. Hai con mắt của hắn như là giống như tinh thần sáng chói, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vật tượng, người tới thình lình chính là thứ 8 thành trấn thủ Tiên Vương Thánh Vũ Tiên Vương. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thánh Vũ Tiên Vương, Trọng Thủy Chân Quân không khỏi thở dài một hơi, không người cúi đầu sau liền lặng yên lui xuống. Mà Già Lam Tiên Vương nhìn xem Thánh Vũ Tiên Vương cũng là con người co rụt lại, trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng. Gia hỏa này, vậy mà so với ta mạnh hơn nhiều như vậy. Chương 337, mời chương 337, mời đúng vậy, tại Thánh Vũ Tiên Vương xuất hiện một sát na, Già Lam Tiên Vương cũng cảm giác được đập vào mặt áp lực, đó là cường giả đối với kẻ yếu bị áp. Mặc dù cùng là Tiên Vương chi cảnh, nhưng là thường thường nhất trọng cảnh giới chênh lệch, cũng đủ để cho lòng người sinh tuyệt vọng. Giờ phút này, Già Lam Tiên Vương chính là như vậy, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Thánh Vũ Tiên Vương thực lực hoàn toàn nghiền ép hắn, đối phương năng lượng trong cơ thể cao hơn hắn tối thiểu một cái lượng gốc. Tiên Vương nhị trọng. Không, tuyệt đối không chỉ, hẳn là Tiên Vương tam trọng. Tiên Lặng Tác Hạ phán đoán, Già Lam Tiên Vương trong đầu có một thanh âm không ngừng mà mê hoặc lấy hắn. Dựa vào cái gì, Thánh Vũ gia hỏa này chẳng qua là so ngươi sớm đột phá vạn năm thời gian, nhưng lại tại cái này ngắn ngủi thời gian vạn năm bên trong liên tiếp phá cảnh. Mà ngươi cố gắng như vậy, nhưng vẫn là còn kém rất rất xa hắn, đây là cỡ nào không công bằng a. Không cần kháng cự, rơi vào tà thần ôm ấp đi, chỉ cần tiếp nhận trong cơ thể ngươi tà thần chi lực, giết chết Thánh Vũ Tiên Vương, thôn phệ huyết nục của hắn, ngươi nhất định có thể trở nên so Thánh Vũ còn cường đại hơn. Dấu ở Già Lam Tiên Vương sâu trong nội tâm tà thần chi lực cầm vang bộc phát, lấy một loại tốc độ đáng sợ vặn bẹo lên Già Lam Tiên Vương tinh thần ý chí. Đây chính là ưng thần cùng tượng thần tại Già Lam Tiên Vương trên thân làm ra tay chân, cũng không có trực tiếp cải biến Già Lam Tiên Vương tư tưởng, ngược lại lấy một loại thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức ảnh hưởng ý nghĩ của hắn. Chỉ cần Già Lam Tiên Vương còn có được tình cảm, tồn tại ác nghiệm, vậy hắn nhất định sẽ đầu nhập tà thần ôm ấp. Quả nhiên, theo Già Lam Tiên Vương đối với Thánh Vũ Tiên Vương sinh ra ghen ghét, hắn tâm tình tiêu cực liền bị oanh nhiên dẫn nổ. Tại tà thần chi lực tác dụng dưới, Già Lam Tiên Vương càng ngày càng chán ghét trước mắt Thánh Vũ Tiên Vương, thậm chí đối với hắn sinh ra một tia sát ý. "Già Lam, ngươi thế nào?" Thánh Vũ Tiên Vương nghi ngờ nhìn xem Già Lam, nhìn xem cái này gần nhất vạn năm mới quật khởi hậu bối. Ngay tại vừa mới, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ để hắn chán ghét khí tức từ Già Lam Tiên Vương trên thân phát ra, nhưng là trong nháy mắt lại biến mất. Bị Thánh Vũ Tiên Vương thanh âm gọi trở về một tia lý trí, Già Lam Tiên Vương vội vàng chế trụ thể nội tà thần chi lực, hơi có chút hốt hoảng nói ra, "Thánh Vũ đại ca, ta không sao, chỉ là gần nhất có hai cái tà thần đem một mực tại quấy nhiễu ta thành thứ 10, để cho ta phi thường phiền não." Tuy tiện giật một cái lấy cớ, Già Lam Tiên Vương lập tức liền rời đi Thánh Vũ Tiên Vương lực chú ý hai cái tà thần đem. "Hẳn là xếp hạng dựa vào sau mấy cái kia, lấy thực lực của ngươi, xác thực rất khó đối phó." "Đúng vậy a, đúng vậy à, Thánh Vũ đại ca, ta thành thứ 10 gần nhất thật là tổn thất nặng nề, thậm chí những cái kia chân tiên đều bị hù chạy, không, có chân tiên, ta thành thứ 10 còn thế nào thủ được a?" Già Lam Tiên Vương bắt đầu bán thảm, hồn nhiên không nhìn thấy Thánh Vũ Tiên Vương cái kia phi thường mất tự nhiên biểu lộ. Thánh Vũ Tiên Vương có thể làm gì, hắn chẳng lẽ có thể nói những cái kia từ thành thứ 10 đào tẩu chân tiên toàn bộ bị hắn tiếp thu, giờ phút này thứ 8 thành thực lực lần nữa tăng vọt một đoạn. Đối với thủ hạ Khô Vinh chân quân hành động, Thánh Vũ Tiên Vương hay là rõ ràng, mà lại đây cũng là hắn ngầm thừa nhận. Vượt ngoại chiến trường thập đại đại thành ở giữa kỳ thật cũng là có một chút cạnh tranh quan hệ, dù sao nguyên sinh trong vũ trụ đản sinh chân tiên số lượng chính là như vậy nhiều, phân đến mỗi cái đại thành trên thân, vậy liền thật không có bao nhiêu, thứ 8 thành góp nhặt vài ba năm, cũng mới chỉ có 400 đến vị chân tiên. Mà từ thành thứ 10 này ra tới chân tiên liền có hơn 10 vị, bù đắp được thứ 8 thành mấy trăm năm cố gắng. Cho nên cứ như vậy giao ra người tới là không thể nào, Thánh Vũ Tiên Vương còn không có vô tư đến loại trình độ đó, hắn chỉ có thể vô Già Lam Tiên Vương bả vai an ủi, "Già Lam, không cần lo lắng, có ngươi tại, thành thứ 10 khẳng định có thể giữ vững, không phải nói ngươi đã ban bố lệnh động viên sao? Lần này tuyển nhận tân binh, hẳn là toàn bộ sẽ bổ sung đến ngươi thành thứ 10, chỉ cần đã trải qua mấy lần đại chiến, nhiều như vậy tân binh, chắc chắn sẽ có mấy cái ưu tú đột phá đến chân tiên, đến lúc đó, thành thứ 10 tự nhiên sẽ khôi phục lại. Bất quá trong khoảng thời gian này ngươi đúng là tương đối vất vả, như vậy đi, có gì cần ta trợ giúp ngươi cứ việc nói ra, ta nhất định toàn lực tương trợ." Thánh Vũ Tiên Vương tựa hồ hay là có một chút lương tâm, hoặc là nói là cân nhắc đến đệ nhất Tiên Vương Thương Lam Tiên Vương trên thân, dù sao đều là bộ tộc, hắn cũng không tốt đem Già Lam Tiên Vương vào chỗ chết hố. Mà Già Lam Tiên Vương nghe được Thánh Vũ Tiên Vương lời này, cũng là lập tức nói ra, "Thánh Vũ đại ca, ta còn thực sự có một kiện ngươi có thể giúp chuyện của ta." "Nói nghe một chút." "Thánh Vũ đại ca, không bằng ngươi cùng ta về một chuyến thành thứ 10 đi, có trợ giúp của ngươi, ta tuyệt đối có thể trọng thương cái kia hai cái tà thần đem. Cứ như vậy, ta thành thứ 10 liền có đầy đủ thời gian khôi phục thực lực. Mà lại thành thứ 10 cùng ngươi thứ 8 thành cách gần như vậy, thời gian một ngày liền có thể đổi tới, không hao phí ngươi bao nhiêu thời gian. Ân, ngươi ý nghĩ này không sai, dựa vào chúng ta hai vị tiên vương cảnh, trọng thương một hai cái vị trí của tà thần đem hay là không có vấn đề gì, mà lại nhiều nhất chính là một hai ngày thời gian, thứ tám thành coi như không có ta trấn thủ, hẳn là cũng không có vấn đề. Nghĩ đến cái này, Thánh Vũ Tiên Vương đã có một tia ý động. Già Lam Tiên Vương đến cái này, đó cũng là rèn sắc khi còn nóng nói, Thánh Vũ đại ca, chớ do dự, cái kia hai cái tà thần đem thực lực thật không mạnh, ương thần cùng tượng thần ngươi hẳn nghe nói qua đi, đều là xếp tại hơn 90 vị tà thần đem. Có Thánh Vũ đại ca ngươi xuất thủ, ta ở một bên phụ trợ, chúng ta thậm chí có khả năng trực tiếp đánh giết một vị tà thần đem. Cái này không riêng gì chiến tích, là vinh dự, cái kia tà thần đem thể nội hỗn độn tinh thạch, thế nhưng là có thể phụ trợ chúng ta tu luyện tốt bảo vật a. Hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý thuyết phục đằng sau, Thánh Vũ Tiên Vương nghĩ đến mình bây giờ cảnh giới, nghĩ đến tà thần cấp bậc tướng hỗn độn tinh thạch có thể mang cho chính mình phụ trợ, cũng là hạ quyết tâm, tốt, Già Lam, ta liền theo ngươi đi một chuyến. Nghe được cái này, Già Lam Tiên Vương cười. Đằng sau hai vị tiên vương nói chuyện với nhau bầu không khí, liền phi thường hòa hợp. Mà tại thứ 8 ngoài thành một mực cận giấu hai vị tà thần đem, cũng là rất nhanh liền nhận được đến từ Già Lam Tiên Vương truyền lại tin tức. Biết được Già Lam Tiên Vương biểu hiện đằng sau, hai vị tà thần đem cũng không khỏi đến trong lòng vui mừng. Ha 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 ha, ương thần, quả nhiên vẫn là ngươi có thấy xa, Già Lam phế vật này quả nhiên vẫn là có chút tác dụng à, cái này không dễ dàng liền câu được một đầu cá lớn. Tượng thần có chút đắc ý, chỉ cần lại bắt được Thánh Vũ gia hỏa này, thôn phệ hắn, chúng ta nhất định có thể vững vàng bước vào hồn cấp. Thánh Vũ Tiên Vương à, gia hỏa này thế nhưng là Tiên Vương tam trọng à, cũng không phải Già Lam loại mặt hàng kia có thể so sánh, Tượng thần, chúng ta hay là cần hảo hảo bố trí một phen. Ương thần không giống thần như vậy đắc ý, chỉ bất qua cái kia có chút nhếch lên khóe miệng cũng đã chứng minh hắn mỹ diệu tâm tình. Tiên Vương tam trọng thì như thế nào, một khi rơi vào mai phục, bằng bọn họ hai vị tà thần đem thực lực, vậy cũng hoàn toàn ứng phó được. Xác định chính mình mưu đồ thuận lợi tiến hành, ương thần cùng tượng thần liền lập tức đuổi đến trở về, bọn hắn muốn tại thành thứ 10, cho cái này Thánh Vũ Tiên Vương đưa lên một món lễ lớn. Chương 338, nhằm vào Thánh Vũ bấy dập chương 338, nhằm vào Thánh Vũ bấy dập ước định cẩn thận ngày thứ 2, Già Lam Tiên Vương liền mang theo Thánh Vũ Tiên Vương đi đến thành thứ 10. Mặc dù hai trong thành cách mấy ngàn vạn dặm, nhưng là đối với Tiên Vương cảnh cường giả tới nói, cũng không tính xa, chỉ tốn chỉ là nửa ngày thời gian, cũng nhanh chạy tới thành thứ 10. Mà đang đi đường thời điểm, Thánh Vũ Tiên Vương cũng không ngừng hướng Già Lam hỏi thăm hai vị tà thần sẽ lấy cực kỳ dưới trướng tà thần đại quân thực lực như thế nào. Già Lam, mặc dù ta đã đạt đến Tiên Vương tam trọng, không phải hồng cấp tà thần không thể địch, nhưng là nếu như không cẩn thận bị Đông Đảo đỉnh phong hoang cấp tà thần vây công, đó cũng là rất dễ dàng tạo thành tổn thất. Già Lam Tiên Vương đối với cái này kỳ thật sớm có đoán trước, thế là lấy ra chính mình nghĩ sẵn trong đầu nói ra, Thánh Vũ đại ca không cần khẩn trương, hai vị kia tà thần đem thực lực tổng hợp ta đã thăm dò. Bọn hắn chính là hai cái bình thường nhất tà thần đem, đơn độc sách đi ra, cũng liền tương đương với ta, mà lại nó dưới trướng cũng không có cái gì cường đại tà thần nghe lệnh, hiển nhiên huyết mạch của bọn hắn cũng không cao cấp, không cách nào thúc đẩy sinh trưởng cường đại như vậy tà thần. Về phần tà thần thân thuộc số lượng, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, loại quỷ đồ vật này tựa như là chúng ta trong vũ trụ côn trùng mở dạng, căn bản là giết không dứt. Nhưng là có thủ hạ ta tu sĩ đại quần, những cái kia tà thần thân thuộc cũng phiền không dậy nổi sóng gió gì, dù sao, chúng ta những này đại thành thế nhưng là đều trang bị lục thần đại trận dạng này hành hạ người mới thần khí. Nghe Già Lam Tiên Vương cái này một trận phân tích, Thánh Vũ Tiên Vương cũng rốt cục thực tế lại. Thánh Vũ đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, lấy thực lực của ngươi, cho dù là lấy một địch hai cũng hoàn toàn có thể nghiền ép cái kia hai cái tà thần em. Lại có ta từ bên cạnh phụ trợ, cầm xuống một cái cũng là dễ như trở bàn tay. Tốt, Già Lam, nghe ngươi nói như vậy vậy ta an tâm, chờ một lúc ta nhất định sẽ toàn lực xuất thủ, hung hăng báo thủ cho ngươi. Tại Già Lam Tiên Vương có ý thức thổi phồng bên dưới, Thánh Vũ Tiên Vương cũng không khỏi đến có chút bành trướng lên, không còn đem hai cái tà thần đem để vào mắt. Tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, thời gian trôi qua rất nhanh, bọn hắn cũng dần dần có thể nhìn thấy cách đó không xa một tòa đại thành hình dáng. Chỉ bất quá Thánh Vũ Tiên Vương không có phát hiện, cách đó không xa kia đại thành tựa hồ quá mức an tĩnh một chút, mà lại cả tòa thành lớn đều bị bao phủ tại một loại quỷ dị năng lượng bên trong. Tựa như là một con cự thú vực sâu miệng lớn, lặng lặng chờ đợi lấy con mồi giáng lâm. Càng đến gần thành thứ 10, Già Lam Tiên Vương thể nội tà thần chi lực liền càng là sao động, hắn đã có thể cảm giác được cái kia trong cự thành đã tiềm ẩn cỡ nào kinh người nguy cơ. Thế là không để lại dấu vết thả chậm bước chân, để Thánh Vũ Tiên Vương một người xông vào phía trước. Mà Thánh Vũ Tiên Vương cũng là cho tới bây giờ không nghĩ tới, trên chiến trường bực ngoại đại thành sẽ bị một đám tà thần chiếm lĩnh, đồng thời chế tạo thành một cái bẫy. Dù sao tiên đạo kỷ nguyên vài vạn năm đến, cũng chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy. Thế là, không có chút nào tâm phòng bị Thánh Vũ Tiên Vương trực tiếp đi vào hai vị tà thần là hắn chuẩn bị đại lễ bên trong. Khi Thánh Vũ Tiên Vương thân hình rơi vào thành thứ 10 trên cung lúc, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ân, trong thành này làm sao một người tu sĩ cũng không có, chẳng lẽ đều đang bế quan khổ tu, tăng thực lực lên. Ngay tại Thánh Vũ Tiên Vương nghi hoặc, muốn hỏi thăm Già Lam Tiên Vương nguyên nhân thời điểm, một cô kinh khủng cảm giác nguy cơ từ bốn phương tám hướng vào tới. Không còn kịp suy tư nữa nguyên do, Thánh Vũ Tiên Vương vô ý thức liền muốn trốn xa và dặm, thoát đi mảnh khu vực này. Bất quá vừa định động thủ, Thánh Vũ Tiên Vương liền tuyệt vọng phát hiện mấy chục đạo quang mang trụ lớn phóng lên tận trời, một đạo uy áp kinh khủng trực tiếp giáng lâm tại trên người hắn, trói buộc hắn hành động. Cảm thụ được cái này quen thuộc uy áp hình thức, Thánh Vũ Tiên Vương muốn rách cả mí mắt, lục thần đại trận. Già Lam, đây là có chuyện gì? Không phải do Thánh Vũ Tiên Vương không sợ hãi, Cái này Lục Thần đại trận làm Thương Lam Tiên Vương tự tay khai phát đi ra siêu cấp trận pháp, nó uy năng đã cơ hồ đạt đến đỉnh điểm, dưới trạng thái toàn thịnh, bị giết thần đại trận công kích đến tà thần đem đều muốn bị trọng thương. Mà bị giết thần đại trận vây quanh, vậy coi như là hồng cấp tà thần đem, cũng rất có thể đi ra không được. Lam Thương xuyên sử dụng cái này Lục Thần đại trận doanh sát tà thần thứ 8 thành trấn thủ tiên vương, Thánh Vũ đương nhiên minh bạch trận pháp này chỗ kinh khủng. Nhưng trận pháp chính là trận pháp, chỉ là một kiện có thể bị điều khiển công cụ, cái này nguyên bản dùng để nhằm vào tà thần trận pháp nếu như dùng để đối phó tiên đạo tu sĩ, vậy cũng đồng dạng là kinh khủng. Chỉ ít, Thánh Vũ Tiên Vương đã cảm nhận được một loại tử vong giống như nguy cơ. Già Lam, ngươi đến cùng đang làm gì? Lục Thần đại trận tại sao phải mở ra? Mau đưa nó dừng lại. Thánh Vũ Tiên Vương cảm thụ được cái tiết như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ, trong giọng nói vậy mà nhiều một tia khẩn cầu. Cho tới bây giờ, Thánh Vũ Tiên Vương còn tưởng rằng khống chế thành thứ 10 người là Già Lam Tiên Vương, nhưng là thỉnh cầu của hắn nhất định không chiếm được đáp ứng. Già Lam Tiên Vương liền đứng ở cửa thành bên ngoài, nhàn nhạt nhìn xem bị trấn áp lại Thánh Vũ Tiên Vương, nói mà không có biểu cảm gì nói Thánh Vũ đại ca, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Điều khiển Lục Thần đại trận cũng không phải là ta à? Không phải ngươi còn có thể là ai? Không có tiên vương cấp chiến lược thôi động, Lục Thần đại trận làm sao lại chính mình khởi động? Chẳng lẽ còn có thể là những cái kia tà thần phải không? Nhìn xem không có phản bác Già Lam Tiên Vương, Thánh Vũ Tiên Vương nội tâm khủng hoảng đạt đến một cái đỉnh điểm, tà thần. Có thể thôi động Lục Thần đại trận tà thần, hồng cấp. Cái nghi vấn này, Thánh Vũ Tiên Vương còn không có suy nghĩ rõ ràng, một cỗ tính hủy diệt năng lượng liền từ bốn phương tám hướng đánh tới, trực tiếp phá hủy Thánh Vũ Tiên Vương tất cả phòng ngự, đem hắn tiên vương thể đều vỡ nát hơn phân nửa. Mà đây cơ hồ đạt đến Lục Thần đại trận cực hạn uy năng một kích, giống như hồ hao hết đại trận năng lượng cốt lõi, trùng thiên cổ sáng chậm rãi tiêu tán, trói buộc tại Thánh Vũ Tiên Vương trên người trấn áp chi lực cũng dần dần biến mất. Khói bụi tan đi, toàn bộ thành thứ 10 đều bị giết thần đại trận cái kia tính hủy diệt một kích đánh nát, mà xem như công kích chủ yếu đối tượng, Thánh Vũ Tiên Vương càng là thê thảm. Nguyên bản phong độ nhẹ nhàng tuấn giật hình tượng đã hoàn toàn không tại, chỉ còn lại có một cái đầu lâu cùng non nửa bên cạnh thân thể Thánh Vũ Tiên Vương chính mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm cách đó không xa Già Lam Tiên Vương. Cường đại sinh mệnh lực không ngừng từ Thánh Vũ Tiên Vương thể nội tuôn ra, lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục nhục thể của hắn. Chỉ là trong chớp mắt, Thánh Vũ Tiên Vương nhục thân liền khôi phục hoàn chỉnh, nhưng là khí tức của hắn lại hạ xuống một cái điểm đóng băng. Làm lấy nhục thân gánh chịu đại đạo tiên vương cường giả, nhục thân chính là bọn hắn căn bản, ẩn chứa bọn hắn tiên vương bản nguyên, một khi nhục thân bị phá hủy, tổn thất chân quý nhất cũng là tiềm ẩn tại bộ phận kia trong nhục thân bản nguyên. Cho nên đừng nhìn Thánh Vũ Tiên Vương khôi phục nhục thân, nhưng kỳ thật hắn tự thân tiên vương bản nguyên đã bị giết thần đại trận hủy diệt hơn phân nửa, thực lực tự nhiên cũng là mười không còn một. Nhưng dù vậy, Thánh Vũ Tiên Vương hay là lựa chọn đối với Già Lam Tiên Vương xuất thủ, bởi vì hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Thế nhưng là tại dưới trạng thái này, Thánh Vũ Tiên Vương chỗ sức mạnh bùng lên vậy mà cùng Già Lam Tiên Vương không kém bao nhiêu, hai người đối bính mấy chiêu, trừ đem vốn là tàn phá thành thứ 10 đánh cho càng thêm như cái phế tích, liền chẳng còn gì nữa. Thánh Vũ Tiên Vương thậm chí đều không thể đánh bại Già Lam Tiên Vương. Thánh Vũ đại ca, ngươi làm sao a, tốt như vậy bưng quả nhiên ra tay với ta đâu. Cũng không phải ta đem ngươi đánh thành cái dạng này. Già Lam Tiên Vương một kích chấn khai cận thân Thánh Vũ Tiên Vương, bước ra lui lại, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Người cái tên này còn ở nơi này rào biện, nếu như không phải ngươi, ta làm sao có thể bị trọng thương? Coi như chủ mưu không phải ngươi, ở một bên hiệp trợ người cũng nhất định có ngươi một phần. Nhìn xem khuôn mặt quen thuộc này, Thánh Vũ Tiên Vương giờ phút này vậy mà cảm thấy dị thường lạ lẫm, phẫn nộ đã vượt trên lý trí, để cho ta nhận thương thế như vậy, tối thiểu mấy ngàn năm ta mới có thể khôi phục đến đỉnh phong, mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Làm thịt ta? Chỉ bằng ngươi? Tốt, chơi cũng chơi chán, ương thần đại nhân, tượng thần đại nhân, các ngươi cũng nên xuất thủ. Nghe được Già Lam Tiên Vương kêu gọi, Thánh Vũ Tiên Vương sắc mặt biến đổi lớn. Chương 339, trọng thương chương 339, trọng thương kiệt kiệt kiệt, Già Lam, thật không hổ là ngươi à, không hưởng công chúng ta tốn hao nhiều như vậy thủ đoạn để cho ngươi minh bạch tà thần chân ý, ngươi bây giờ đã có tư cách trở thành một cái hợp cách tà thần. Không sai, Già Lam, các loại bắt lấy ra hỏa này, chúng ta sẽ cho ngươi thêm một phần tà thần bản nguyên, ngươi nhất định có thể trở thành tiềm lực lớn nhất hạ vị tà thần. Nương theo lấy hai âm thanh vang lên, hai tôn thân ảnh khổng lồ cũng chậm chậm từ dưới đất hiện hiện, chính là một mực tại nơi này mai phục ương thần cùng tự thần. Hai vị tà thần đem một trái một phải vây quanh mà đến, trực tiếp phong kín Thánh Vũ Tiên Vương tất cả đường lui. Mà theo hai vị tà thần đem tới gần, Thánh Vũ Tiên Vương cũng cảm nhận được hai vị này tà thần đem thực lực chân chính. Hoang cấp đỉnh phong tà thần đem. Đánh giám, cái này rõ ràng đã vượt qua giới hạn kia, hai tên này, vậy mà đều là chỉ kém một đường liền có thể tấn thăng làm hồng cấp tà thần cường đại tà thần đem. Thánh Vũ mặt lộ tuyệt vọng, tuyệt đối không nghĩ tới Già Lam Tiên Vương phía sau lại là loại người này. Nhìn xem hai vị tà thần đem cái kia không che giấu chút nào ác ý, Thánh Vũ Tiên Vương biết, hắn hôm nay xác suất lớn là muốn vẫn lạc tại nơi này. Xem rõ ràng chính mình kết cục, Thánh Vũ Tiên Vương ngược lại bình tĩnh không ít, hắn nhìn xem Già Lam, vẫn là không nhịn được hỏi, "Già Lam, thân là Thương Lam Tiên Vương thân tộc, ngươi cứ như vậy phản bội vũ trụ của chúng ta sao?" "Phản bội? Sao có thể xem như phản bội? Ngươi có thể đại biểu vũ trụ của chúng ta sao?" "Không có khả năng, chỉ có người mạnh nhất mới có thể đại biểu một cái vũ trụ, trước đó là Thương Lam lão tổ, hiện tại vẫn là Thương Lam lão tổ, nhưng là về sau, có lẽ chính là ta Già Lam." Sớm đã bị tà thần chi lực bóp méo tâm trí, Già Lam Tiên Vương không thể không biết mình có vấn đề, ngược lại là tiến nhập một loại cực kỳ cuồng nhiệt trạng thái. Chỉ cần ta còn tại, vũ trụ của chúng ta liền y nguyên còn tại, thậm chí theo ta càng ngày càng mạnh, vũ trụ của chúng ta cũng sẽ ở ta dẫn đầu xuống càng ngày càng mạnh. Nghe Già Lam Tiên Vương điên cuồng ngữ điệu, Thánh Vũ Tiên Vương lắc đầu cười khổ nói, ngươi thật đúng là một cái chính cống cặn bã phế vật, thật không biết người như ngươi là thế nào tấn thăng đến Tiên Vương chi cảnh, còn muốn cùng Thương Lam Tiên Vương so. Ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Vì cái gì không thể cùng hắn so, ta cũng là cốc gia người, hắn có chỗ nào cao hơn ta quý? Mà lại, ta hiện tại cùng trước kia đã hoàn toàn không giống với lúc trước, tính mạng của ta đã thu được thủy biến, vũ trụ cực hạn rốt cuộc trói buộc không được ta, lực lượng càng thêm cường đại, đã tại hướng tăng gấp. Càng nói càng là hưng phấn, Già Lam Tiên Vương triệt để ôm lên thể nội tà thần chi lực, thậm chí chủ động đem chính mình Tiên Vương bản nguyên chuyển hóa làm tà thần bản nguyên, sau một khắc, một cỗ có thể so với hoang cấp đỉnh phong tà thần khí tức cầm vang bộc phát. Dạng này chuyển biến, để Thánh Vũ Tiên Vương khó mà tiếp nhận. Già Lam, ngươi vậy mà chủ động sa đọa trở thành tà thần, ngươi thật là đáng chết a. Thánh Vũ Tiên Vương phẫn nộ tới cực điểm, đồng thời cũng thất vọng tới cực điểm. Tại bất luận cái gì một cái nguyên sinh vũ trụ, tu hành đến cảnh giới cực hạn sinh linh kỳ thật đều có một ít chỗ đặc thù, đó chính là nếu như không phải tự mình nói, trên cơ bản rất khó bị tà thần chi lực hoàn toàn khống chế. Cho nên nói, chỉ cần Già Lam Tiên Vương ý chí kiên định, kỳ thật cho dù trong cơ thể của hắn có đại lượng tà thần chi lực, nhưng là hắn cũng là có thể bảo trì bản thân. Nhưng là rất đáng tiếc, từ vừa mới bắt đầu lựa chọn cùng hai vị tà thần đem giao dịch, Già Lam Tiên Vương tâm khí liền từ từ đánh mất hầu như không còn, đến cuối cùng đã hoàn toàn không có cường giả đỉnh cấp tinh thần ý chí, cho nên hắn mới dễ dàng như vậy liền bị tà thần chi lực mê hoặc tâm trí. Cho tới bây giờ, càng là trực tiếp rơi xuống làm một tôn hoang cấp đỉnh phong tà thần. Đối với loại phản đồ này, Thánh Vũ Tiên Vương là hận không thể giết chi cho thông khoái, thế là, tại hai vị tà thần đem trong ánh mắt kinh ngạc, Thánh Vũ Tiên Vương khí thế trên người nhanh chóng lên cao, rất nhanh liền khôi phục được hắn đỉnh phong, đồng thời ẩn ẩn có tiến thêm một bước xu thế. Không tốt, gia hỏa này đang thiêu đốt bản nguyên, hắn là điên rồi sao? Bản nguyên một khi bắt đầu thiêu đốt, liền rốt cuộc dừng lại không được, trừ phi tử vong. Ưng Thần phát hiện Thánh Vũ Tiên Vương dị dạng, lên tiếng kinh hô. Nhưng mà, cái này đã không làm nên chuyện gì, theo bản nguyên nhanh chóng thiêu đốt, Thánh Vũ Tiên Vương thực lực đã khôi phục được Tiên Vương tam trọng, thậm chí càng cường đại một chút, đột phá đến tam trọng đỉnh phong. Lực lượng cuồng bạo không ngừng từ thân thể của hắn chỗ sâu tuôn ra, Thánh Vũ Tiên Vương cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có, nhìn xem ba vị địch nhân, Thánh Vũ Tiên Vương trên khuôn mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Một đám cặn bã, hiện tại giờ đến phía ta. Cường đại thuộc tính chi lực nhanh chóng ngưng tụ, trực tiếp xoắn nát mảnh thời không này. Tại Thánh Vũ Tiên Vương thiêu đốt bản nguyên phản kích thời điểm, tại phía xa đệ nhất thành Thương Lam Tiên Vương đột nhiên từ bế quan bên trong vừa tỉnh lại. Một cỗ nguồn gốc từ trong huyết mạch cảm ứng để hắn nhíu mày. Bằng ngón tay tính toán, Thương Lam Tiên Vương sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn tựa hồ bói toán đến một chút chuyện phi thường không tốt. Tựa hồ là không nguyện ý tin tưởng, Thương Lam Tiên Vương lại bói toán mấy lần, nhưng là rất rõ ràng, kết quả cũng giống nhau. Đến cuối cùng, Thương Lam Tiên Vương cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Già Lam, ngươi làm sao lại sa đọa trở thành tà thần? Ngươi thế nhưng là ta cốc gia người a. Đến cùng là tên nào sớm thức tỉnh, mới đem Già Lam ăn mòn thành tà thần? Ta nhất định phải tra rõ ràng. Nghĩ như vậy, Thương Lam Tiên Vương thân hình đã biến mất tại đệ nhất thành, chỉ là trong chớp mắt, liền di động đến ngoài ngàn vạn dặm. Như là tốc độ khủng khiếp, so với bình thường Tiên Vương cường giả vậy thì thật là không biết nhanh hơn bao nhiêu, nhưng dù vậy, bởi vì đệ nhất thành cùng thành thứ 10 khoảng cách thực sự quá xa, Thương Lam Tiên Vương cũng chỉ ít cần thời gian một ngày mới có thể đổi tới. Nhưng là một ngày này thời gian, đã đầy đủ Thánh Vũ Tiên Vương cùng mấy vị tà thần ở giữa quyết ra thắng bại. Bất quá Thương Lam Tiên Vương làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến, hắn người đồng tộc Già Lam Tiên Vương căn bản cũng không có gặp được cấp bậc cao hơn tà thần, hoàn toàn là tự cam đoạ lạc. Các loại Thương Lam Tiên Vương chính mắt thấy, có lẽ mới có thể minh bạch đây hết thảy. Ngay tại phá không trên chiến thuyền giáo sát đột kích tà thần thân thuộc Thẩm Phạm tự tay bóp chết cuối cùng một cái tà thần thân thuộc, lấy ra thân thể đối phương bên trong hỗn độn tinh thạch, ném vào nhẫn chứa vật của mình bên trong. Nhìn xem trong nhẫn chứa vật cái kia lần nữa chồng chất như núi hỗn độn tinh thạch, Thẩm Phạm lộ ra nụ cười hài lòng. Càng đến gần thành thứ 10, hắn phát hiện gặp được tà thần thân thuộc tần suất liền càng ngày càng cao, tại một ngày ngắn ngủi này thời gian bên trong, hắn liền đánh tan chí ít 5-6 cỗ tà thần thân thuộc, mỗi một lần đều tối thiểu muốn chém giết mấy ngàn thậm chí hơn bạn địch nhân. Mặc dù có chút vất vả, nhưng là thu hoạch cũng là rất khả quan. Hắn thu tập được hỗn độn tinh thạch lần nữa đột phá đến mấy bằng nhiều, nếu như không có ngoài ý muốn, những này hỗn độn tinh thạch đầy đủ hắn trên võ đạo tiến thêm một bước, đạt tới nhân tiên tứ trọng. Ngay tại Thẩm Phàm dự định bế một lần quan tiêu hóa một chút lấy được hỗn độn tinh thạch lúc, đột nhiên lòng có cảm giác nhìn về phía phương xa, đó chính là mấy vị tiên vương cấp chiến lực giao chiến phương hướng. Làm đã là hậu thiên thần thánh tư chất người, Thẩm Phàm kỳ thật đã sớm có một chút năng lực đặc thù, hắn rất dễ dàng liền có thể cảm giác được những khả năng kia phát sinh ở trên người hắn vận rủi, hoặc là nói thay tiếp. Bất quá di vãng Thẩm Phàm gặp phải địch nhân đều không có mang đến cho hắn cảm giác áp bách, cho nên hắn loại năng lực này cơ hồ không có sử dụng tới. Nhưng là theo mục đích tới gần, Thẩm Phàm nội tâm liền càng phát ra bất an, trong cõi u minh cảm ứng nói cho hắn biết, tiếp tục đi tới lời nói, hắn rất có thể gặp được không cách nào chống cự phong hiểm. Chương 340, chiến bại chương 340, chiến bại mặc dù không rõ ràng kia cái gọi là phong hiểm đến cùng là cái gì, nhưng là Thẩm Phàm hay là lựa chọn tin tưởng mình giác quan thứ 6. Lặng lẽ về tới phá không chiến thuyền, Thẩm Phàm trực tiếp tìm được Trần Bách Xuyên. Trần Minh Chủ, ta đột nhiên cảm giác được lần này hộ tống nhiệm vụ trên cơ bản cũng sắp kết thúc, bất quá ta thật vất vả đi ra một chuyến, cứ như vậy trở về cũng quá không có ý nghĩa, đều xâm nhập đến nơi này, ta muốn sau đó hành động độc lập, nhìn có thể hay không lần nữa săn giết một chút tà thần. Trần Bách Xuyên ngơ ngác nhìn một mặt kiên định Thẩm Phàm, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Một mình hành động, săn giết tà thần. Ngươi coi người ta tà thần là rau cải trắng a? Tại vực ngoại chiến trường, mỗi một cái tà thần đều là khủng bố cùng cấm kỵ đại danh tử, không biết có bao nhiêu tu sĩ chết tại những cái kia tà thần trên tay. Cho dù là cường đại nhất một nhóm kia chân tiên, cũng không dám nói mình có tùy ý tại vực ngoại chiến trường hoạt động tư cách. Nhưng là nghĩ đến Thẩm Phàm tùy tiện chém giết tà thần cấp cổ lý khủng bố chiến tích, cùng một đường đến nghiền ép giống như tiêu diệt tà thần thân thuộc thực lực, Trần Bách Xuyên vừa tới miệng lời nói lại bị hắn nuốt trở vào. Tốt à, Thẩm Chân Quân không phải bình thường chân tiên, ngay cả tiên vương phân thân đều gãy tại trên tay của hắn. Nhưng mà này còn là tiến vào vực ngoại chiến trường trước chiến tích, dọc theo con đường này, Trần Bách Xuyên cũng là nhìn thấy cái gì mới là có thể xưng bật học giống như tăng lên tốc độ. Liên cái này ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, Trần Bách Xuyên liền rõ ràng cảm giác được Thẩm Phàm trên người năng lượng mức độ đậm đặc tối thiểu tăng lên gấp bội. Mà cái này đại biểu thực lực đối phương cũng tối thiểu tiến bộ gấp bội. Mặc dù không rõ Thẩm Phàm là thế nào tại vực ngoại chiến trường hấp thu đến đầy đủ năng lượng, nhưng là Trần Bách Xuyên rất biết điều không có hỏi thăm. Thiên tiêu thôi, có chút tính đặc thù không phải rất bình thường sao? Tại chân tiên cảnh giới liền nắm giữ bộ phận tiên vương cảnh năng lực, kỳ thật cái này cũng nói còn nghe được. Tốt à, đây chính là Trần Bách Xuyên bản thân an ủi, bởi vì liền hắn biết trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua Thẩm Phàm hiện tượng như vậy, mà lại có lẽ đằng sau vài vạn năm bên trong cũng rất không có khả năng có thiên tiêu như vậy xuất hiện. Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Phàm, Trần Bách Xuyên cũng cảm giác mình ngay tại chứng kiến một vị vô địch đại năng của thời. Mãnh liệt sùng bái để Trần Bách Xuyên không để mắt đến Thẩm Phàm trên người không bình thường, cho dù là một chút không hợp lý yêu cầu, hắn cũng là tận lực đáp ứng xuống. Cho nên Thẩm Chân Quân ngươi là hạ quyết tâm, nhất định phải đơn độc một người hành động. Ân, một người hành động sẽ thuận tiện rất nhiều. Tốt ta, đã như vậy, cái kia còn dư lại lộ trình, liền giao cho ta đi. Cơ hồ không chút do dự, Trần Bách Xuyên đáp ứng Thẩm Phàm ý nghĩ, đồng thời dự định cho hắn làm một chút tiềm hộ. Nhiệm vụ cuối cùng tới tay công vân, Trần Bách Xuyên cũng là dự định không cắt xén một tơ một hào. Tốt, vậy kế tiếp liền dựa vào các ngươi. Đúng rồi, nếu như gặp phải cái gì kỳ quái tình huống, không nên tùy tiện dò xét, cẩn thận một chút, tốt nhất trước tiên chạy trốn. Đến cuối cùng, Thẩm Phàm hay là hơi nhắc nhở một câu, bởi vì hắn biết, coi như hiện tại để Trần Bách Xuyên cùng hắn cùng rời đi, Trần Bách Xuyên cũng là sẽ không đồng ý quan hệ giữa hai người, còn chưa tới thâm hậu như vậy tình trạng, có thể hơi nhắc nhở một chút, đã coi như là Thẩm Phàm thiện tâm đại phát, dù sao, hắn trước kia cũng không quá quan tâm sinh tử của người khác. Cáo biệt Trần Bách Xuyên, Thẩm Phàm nhanh chóng rời đi đội ngũ, thẳng đến cách xa đội ngũ mấy chục vạn dặm đằng sau, loại kia như có như không cảm giác nguy cơ mới dần dần tiêu tán. Hiển nhiên, Thẩm Phàm cách làm là chính xác, hắn rốt cục tránh khỏi một lần khả năng phát sinh thai kiếp. Bất quá nhìn xem mênh mông vô biên vực ngoại chiến trường, Thẩm Phàm trong lúc nhất thời lại phạm vào khó. Nên đi phương hướng nào đi đâu? Là trở về hay là càng thâm nhập một chút? Tại vực ngoại chiến trường, 10 tòa đại thành hiện lên đổ kim tự tháp bài bố, hoàn mỹ tạo thành 4 đạo phòng ngự trận tuyến, cũng dễ dàng chia cắt đại lượng tà thần. Nhưng là càng đi bên ngoài, tụ tập tà thần rõ ràng càng nhiều, cho dù là tiên vương cường giả, cũng thật không dám rời đi đại thành quá xa khoảng cách. Bởi vì cái này rất dễ dàng lọt vào đại lượng tà thần bây công, thậm chí là gặp được nhiều tên tà thần đem. Nhưng là Thẩm Phàm nhưng không biết điều này, mà lại coi như biết, cũng sẽ không để ý, cường đại tư chất để hắn đặc biệt mất cảm. Một khi gặp được cái gì đáng sợ nguy cơ hoặc là bấy giờ, hắn cũng có thể bằng vào loại năng lực này sớm chuẩn bị sẵn sàng. Có lá bài tẩy này, Thẩm Phàm rốt cục quyết định càng thâm nhập thăm dò vực ngoại chiến trường. Mà trong khoảng thời gian này, thành thứ 10 bên trong đại chiến cũng rốt cục nên đón hồi cuối. Thiêu đốt bản nguyên chiến đấu Thánh Vũ Tiên Vương căn bản trèo chống không được thời gian dài tiêu hao, cho nên hắn mỗi một kích đều là đỉnh phong thậm chí siêu việt đỉnh phong chiến lực. Dù là dạng này sẽ sụp đổ chính mình tiên vương thể, Thánh Vũ Tiên Vương cũng không phải rất quan tâm. Rất hiển nhiên, dạng này liều mạng đấu pháp lấy được hiệu quả cũng là rất rõ rệt, tại ngắn ngủi trải qua hội hợp sau, liền có tà thần sẽ nhận trọng thương. Rõ ràng là hình thể càng thêm to lớn tượng thần. Trong đó cố nhiên có mấy vị tà thần chủ quan nguyên nhân, nhưng càng nhiều hay là bởi vì trạng thái này Thánh Vũ Tiên Vương sát thực mạnh hơn bọn họ một bậc. Nhưng là ngay tại Thánh Vũ Tiên Vương muốn thừa thắng xông lên chém giết tượng thần thời điểm, Ưng Thần cùng Già Lam liền đồng thời đứng dậy, điên cuồng phản kích. Nói thật, từ khi đạt đến nửa bước hồng cấp, Ưng Thần thực lực đã có thể so với yếu nhất Tiên Vương tam trọng, mà rơi xuống làm Tà Thần Già Lam Tiên Vương thực lực cũng là không hàng phản tăng, thực lực tùy tiện vượt qua đạo giới hạt kia, đạt đến Tiên Vương nhị trọng chiến lực. Hai người liên hợp lại, phối hợp với nhau, vậy mà trong lúc nhất thời hoàn toàn ngăn trở Thánh Vũ Tiên Vương công phạt. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, tượng thần cũng là nắm chặt thời gian khôi phục, Tà Thần sinh mệnh lực vốn là dị thường ương ngạnh, rất nhanh, tượng thần liền gần như hoàn toàn khôi phục. Thế là lần nữa vọt vào vòng chiến. Lần này, ba vị tà thần rõ ràng cẩn thận rất nhiều, đối đãi Thánh Vũ Tiên Vương công kích cũng là tận lực tránh né, thực sự không tránh khỏi, cũng sẽ lựa chọn liên hợp phòng thủ. Cứ như vậy, cứ việc Thánh Vũ Tiên Vương thực lực càng hơn một bậc, nhưng là tại nhân số dưới tình thế xấu, hắn chậm chạp không cách nào lấy được hài lòng chiến quả. Mà lại theo thời gian trôi qua, Thánh Vũ Tiên Vương bản nguyên càng ngày càng ít, chiến lực của hắn cũng bắt đầu trở nên chập trùng không chừng, nhưng không hề nghi ngờ, đây là một loại suy yếu. Mà cái này cũng liền đại biểu cho thắng lợi đích tiên bình bắt đầu hướng về tà thần một phương nghiêng. Mặc dù không cam lòng, mặc dù phẫn nộ, nhưng là tại ác chiến nửa ngày sau, Thánh Vũ Tiên Vương thực lực rốt cục hạ xuống một cái điểm đóng băng, sau đó bị Già Lam Tiên Vương, à, không đối, hiện tại là Già Lam Tà Thần, bị Già Lam Tà Thần một kích đánh xuyên qua thân thể. Mà lại lần này, Thánh Vũ Tiên Vương không còn có khôi phục lực lượng. Túi đầu nhìn một chút trước ngực lỗ lớn, Thánh Vũ Tiên Vương phun ra hai cái dòng máu màu vàng sậm, sau đó bao phủ quanh thân thần quang cùng nhau ảm đạm xuống. Lực lượng trong cơ thể tiêu tan không còn, Thánh Vũ Tiên Vương cứ như vậy từ không trung rơi xuống, đập xuống tới mặt đất lúc, nhấc lên một trận cuồng phong. Chương 341 Khiếp đảm Già Lam chương 341, Khiếp đảm Già Lam cảm thụ được Thánh Vũ Tiên Vương giống như nến tàn trong gió sinh mệnh khí tức, ba vị tà thần từ không trung hạ xuống. Rơi xuống làm tà thần đằng sau, Già Lam trên thân cũng bắt đầu xuất hiện một chút tà thần đặc thù, từng đạo quỷ dị đường vân khắc ở trên mặt của hắn, con ngươi cũng thay đổi thành quỷ dị màu tím, nhìn lộ ra 10 phần yêu dị, nhưng rất rõ ràng, hắc hóa mạnh gấp 3 đạo lý này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, hiện tại Già Lam, thật so trước đó cường đại rất rất nhiều. Theo dần dần thích ứng thể nội tà thần chi lực, Già Lam tà thần bản nguyên lại còn đang thong thả tiến hóa, cho tới bây giờ, vậy mà cũng đạt tới nửa bước hồng cấp. So với ưng thần cùng tượng thần, cũng không kém bao nhiêu, dựa theo thực lực, hắn cũng hoàn toàn có thể trở thành một cái cường đại tà thần đem. Nếu như làm từng bước tu luyện, Già Lam hoàn toàn có thể bằng vào trước đó thân là tiên vương nội tình tấn thăng làm một cái hồng cấp tà thần. Dạng này chuyển biến, ngược lại để một bên ưng thần cùng tượng thần có chút khẩn trương, sợ Già Lam trước bọn hắn một bước trở thành hồng cấp tà thần. Bởi vì tại tà thần trận doanh, cái kia hoàn toàn chính là hỗn loạn vô tự, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể tùy ý quyết định mặt khác tà thần sinh tử. Nếu như Già Lam trước bọn hắn một bước tấn thăng, cũng sẽ nhớ hận bọn hắn, vậy bọn hắn đằng sau thời gian tuyệt đối không dễ chịu. Nghĩ đến cái này, ưng thần cùng tượng thần lặng yên ngăn ở Già Lam trước người. Nhìn xem đã nửa chết nửa sống Thánh Vũ Tiên Vương, hai người lộ ra thần sắc tham lam. Già Lam, sau đó cũng không cần ngươi, ngươi ngay tại một bên nhìn xem đi. Đúng vậy à, Già Lam, đừng trách chúng ta không nói đạo nghĩa, chúng ta cho ngươi tà thần chi lực, để cho ngươi giành lấy cuộc sống mới, dạng này ân tình, không phải một cái tiên đạo tiên vương có thể triệt tiêu, cho nên, ngươi hiểu không? Già Lam nhìn xem vô sỉ hai người, cũng là lửa giận ngút trời, nếu như hắn cũng có thể thôn vệ một bộ phận Thánh Vũ Tiên Vương huyết đủ, cái này sẽ cực đại tăng tốc hắn tấn thăng hồng cấp tà thần tốc độ. Thế nhưng là nhìn hai tên này ý tứ, là không cho phép hắn kiếm một trận canh. Đáng giận, rõ ràng ta cũng ra khí lực rất lớn, vậy mà một chút chỗ tốt cũng không cho, hai tên này là thật không đem ta để vào mắt, ta suy nghĩ thật lâu. Thể nội tà thần chi lực cũng bắt đầu sôi trào, phảng phất một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau. Nhưng là Già Lam cuối cùng vẫn là lui về sau hai bước nói ra, đúng vậy à, đã như vậy, vậy cái này ra hỏa liền giao cho các ngươi. Quyền hành một phen lợi và hại, Già Lam hay là từ bỏ tranh đoạt Thánh Vũ Tiên Vương dự định, không có cách nào, hắn còn không có tiêu hóa hết chính mình nội tình, đồng thời đối mặt hai tên nửa bước hồng cấp tà thần em, cuối cùng thất bại nhất định sẽ là chính mình. Cho nên, hắn lui, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ một mực lui bước. Chờ hắn tấn thăng làm hồng cấp tà thần, hắn sẽ đem mất đi hết thảy đều cho đoạt lại. Căn cứ mắt không thấy tâm không phiền ý nghĩ, Già Lam thối lui đến nơi xa, mà nhìn xem một màn này ưng thần cùng tượng thần tắc là đối với xem cười một tiếng, không có đem Già Lam để ở trong lòng. Mặc dù đối với Già Lam nội tình có chút đánh giá thấp, nhưng là bọn hắn xưa nay không cho là mình lại so với Già Lam kém, coi như Già Lam về sau có thể chính mình đột phá đến hồng cấp, bọn hắn cũng hoàn toàn không sợ. Bởi vì, bọn hắn hiện tại liền có thể tấn thăng. Nhìn xem còn có lưu một hơi Thánh Vũ Tiên Vương, ưng thần lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tượng thần, gia hỏa này chúng ta liền một người một nửa đi. Mặc dù tổn thất tuyệt đại bộ phận bản nguyên, nhưng là dù sao cũng là tiên vương tam trọng cường giả, nó huyết nục năng lượng ẩn chứa cũng đầy đủ chúng ta tấn thăng. Không có vấn đề, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hai người cười gằn, tùy tiện liền đem đã mất đi sức phản kháng Thánh Vũ Tiên Vương xé thành hai nửa, sau đó bắt đầu miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Theo thôn phệ Thánh Vũ Tiên Vương, hai vị tà thần đem cũng rốt cục chạm đến trong huyết mạch đạo gông cùng xiển xích kia, tại sung túc năng lượng cùng ứng bên dưới, đạo này gông cùng xiển xích không có hạn chế bọn hắn quá lâu, liền bị bọn hắn phá vỡ. Cùng bạo hỗn độn chi lực chen chúc mà đến, tràn vào hai vị tà thần đem thân thể. Một trận thuộc về tà thần thủy biến, cứ như vậy bắt đầu. Mà tại cách đó không xa, Già Lam cũng là cảm thấy hai vị tà thần đem dị thường, khi phát hiện hai người ngay tại tấn thăng thủy biến lúc, Già Lam Tiên Vương sắc mặt âm tình bất định. Đáng giận, vì cái gì lại là dạng này, hai tên khốn kiếp này tại sao phải nhanh như vậy liền tấn thăng? Chỉ bằng một bộ cơ hồ hao hết bản nguyên Tiên Vương thân thể. Mặc dù tức giận, nhưng là Già Lam Tiên Vương cũng biết đây chính là không thể sửa đổi sự thật. Đồng thời, Già Lam đối với mình trước đó nhát gan cũng cảm nhận được một tia hối hận, nếu như mình cường ngạnh một chút, có phải hay không cũng có thể được một phần chỗ tốt, hiện tại tấn thăng người ở trong, có phải hay không cũng hẳn là có chính mình một phần. Nhưng là rất hiển nhiên, hối hận là không có ích lợi gì. Ta hiện tại phải làm gì, xuất thủ đánh gãy sao? Thế nhưng là coi như đánh gãy bọn hắn tấn thăng, cũng vô pháp giết chết bọn hắn, ngược lại sẽ triệt để chọc giận bọn hắn, đến lúc đó, ta có lẽ sẽ bị bọn hắn giết chết. Thế nhưng là nếu như cứ như vậy nhìn xem bọn hắn tấn thăng hoàn thành, vậy ta về sau còn thế nào trả thù lại, hai cái hồng cấp tà thần, ta có chút không đối phó được à? Càng nghĩ, Già Lam cuối cùng vẫn là từ bỏ quấy nhiều ý nghĩ của bọn hắn. So với sinh mệnh của mình, cái kia một chút xíu trả thù ý nghĩ thật sự là không tính là gì. Nói cho cùng, Già Lam hay là sợ chết, rơi xuống làm tà thần đằng sau, Già Lam sinh mệnh lực càng thêm ương ngạnh, nhưng là hắn nhưng cũng càng đáng sợ chết, bất luận cái gì có khả năng uy hiếp được chuyện của hắn, hắn cũng sẽ không đi làm, tựa như hiện tại. Tính toán, liền để bọn hắn hảo hảo đột phá đi, bất quá ta cũng không kém, chờ ta hoàn toàn đem thể nội tiên vương bản nguyên chuyển hóa, ta hẳn là cũng có thể đột phá đến hồng cấp tà thần. Như vậy, bọn hắn đằng sau cũng sẽ không tùy tiện tìm ta gây phiền phức, nhưng là trước lúc này, ta vẫn là cần điệu thấp một chút. Bất quá chiến trường bực ngoại này mặc dù hung hiểm không gì sánh được, nhưng là cũng là ẩn chứa vô tận tài nguyên, vô số sinh linh ở chỗ này vẫn lạc, trong cơ thể của bọn hắn lực lượng cùng cái này vô tận hỗn độn chi lực tiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu, diễn sinh ra một chút để cho người ta vượt quá tưởng tượng trí bảo. Nếu như có thể đạt được một loại trí bảo, có lẽ ta thật khả năng thu hoạch được siêu việt hồng cấp tà thần lực lượng. Già Lam ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phương xa, vô tận dã tâm bắt đầu phát sinh. Thần phàm chẳng có mục đích du đãng tại vực ngoại chiến trường, trên người sinh linh khí tức hoàn toàn không còn che giấu phóng thích ra ngoài, thế là không có đi bao xa, liền có một ít tà thần thân thuộc phát hiện hắn. Những này tại bình thường tu sĩ xem ra vô cùng cường đại tà thần thân thuộc, tại gặp được thần phàm, hoặc là nói tiến vào Thẩm Phạm tầm mắt một sát na, liền nhao nhao vỡ ra. Tựa như là từng cái pháo hoa, nở rộ bọn hắn sinh mệnh sau cùng mỹ lệ. Cứ việc loại xinh đẹp này có chút buồn nôn. Đây chính là Thẩm Phạm thực lực bây giờ, võ đạo nhân tiên tu hành, tăng cường rất nhiều Thẩm Phạm thể chất, cùng trong cơ thể hắn vũ trụ diễn sinh ra tới thế giới chi lực. Mà lại nếu là nhân tiên, cái kia tất nhiên cũng có chính mình tiên đạo lĩnh vực. Cùng chân tiên lĩnh vực dung hợp đằng sau, Thẩm Phạm phát hiện, hai loại lĩnh vực dung hợp đằng sau lực lượng vậy mà phát sinh biến hóa về chất. Mặc dù phạm vi rút nhỏ rất nhiều, chỉ có thể bao phủ không đến 1000 mét, nhưng là ẩn chứa trong đó trấn áp chi lực, lại là lật ra hơn trăm lần. Chỉ cần là sinh mệnh bản chất không bằng hắn sinh vật tiến vào hắn hỗn hợp lĩnh vực, liền sẽ bị trực tiếp trấn áp, liền xem như đồng cấp sinh mệnh, cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều thực lực. Cho nên, những này kém xa tít tắp chân chính tà thần thân thuộc mới có thể bị Thẩm Phạm dạng này nghiền ép. Thẩm Phạm cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn xem tà thần thân thuộc bọn họ như là thiếu thân lao đầu vào lửa bình thường xung tới, sau đó biến thành một đống mảnh vỡ. Sau một nén nhang, mới rốt cục an tĩnh lại, lấy Thẩm Phạm làm trung tâm mấy trăm mét phạm vi bên trong không có vật gì, nhưng là tại phạm vi này bên ngoài, lại là nhiều một vòng kinh khủng thi thể mảnh vỡ. Tại những thi thể này trong mảnh vỡ, từng viên màu xám hỗn độn tinh thạch lóe ra nhàn nhạt huy quang. Chương 342, hồng cấp tà thần chương 342, hồng cấp tà thần đối với cái này, Thẩm Phạm đương nhiên là không chút khách khí nhận. Đem hỗn độn tinh thạch lấy đi đằng sau, Thẩm Phạm liền đối với những này tà thần thân thuộc thi thể đã mất đi hứng thú, cứ việc những thi thể này tại cái khác chân tiên trong mắt cũng là một bút hiếm có tài phú. Bất quá đối với Thẩm Phạm tới nói, những vật này hay là quá mức buồn nôn một chút, cho nên hắn từ bỏ. Kết thúc một trận không có khả năng xem như chiến đấu, Thẩm Phạm tiếp tục thâm nhập sâu. Mà tại hắn sau khi rời đi không lâu, một vị trên đầu mọc ra mười mấy cái con mắt hạ vị tà thần liền bị mãnh liệt oán khí hấp dẫn tới, nhìn thấy một cái kỳ lạ như vậy vòng lặp lạ, Đạt Lạp lập tức dâng lên tò mò mãnh liệt. Đạt Lạp làm thứ 8 tà thần đem vũ thần tâm phúc, kiến thức của hắn còn là không ít, liếc mắt một cái liền nhìn ra những này tà thần thân thuộc là chết tại một loại cường đại trong lĩnh vực. Mắt liếc một cái lĩnh vực này cường độ, Đạt Lạp tùy tiện liền đánh giá ra cái này rất có thể chính là một loại cường đại tiên vương lĩnh vực. Bất quá lĩnh vực này lưu lại khí tức lại làm cho Đạt Lạp có chút nghi hoặc, bởi vì đó cũng không phải hắn quen thuộc bất luận một vị nào tiên vương lưu lại. Phải biết, Đạt Lạp mặc dù là vũ thần hạ vị tà thần, nhưng là thực lực của hắn có thể vững vàng đạt đến hồng cấp, cho nên tại cùng tu sĩ nhân loại giao chiến thời điểm, đối thủ của hắn cũng bình thường đều là tiên vương. Cái này vài vạn năm trong lịch sử, hắn cơ hồ cùng mỗi một cái tiên vương đều chiến đấu qua, đương nhiên quen tất mỗi một vị tiên vương khí tức. Cho nên, đột nhiên tìm tới một cỗ xa lạ tiên vương khí tức, Đạt Lạp lập tức hưng phấn lên. Ha 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 ha, cái này rất có thể là một vị vừa mới đột phá tiên vương, mặc dù không biết hắn tại sao phải lại tới đây, nhưng nếu như ta có thể tìm tới hắn, thôn phệ hắn, nói không chừng ta liền có thể tiến hơn một bước. Đây chính là mấy ngàn năm cũng chưa từng có kỳ ngộ a, ta nhất định phải nắm chặt cơ hội. Đạt Lạp hưng phấn nghĩ đến, sau đó 10 cái tròng mắt nhanh như chớp quay vòng lên, bất quá tìm người cũng không phải ta cường hạng, ta nhớ được có cái rất yếu tà thần đem tựa hồ rất am hiểu phương diện này, dù sao tên kia dài quá chín cái đầu chó. Ta nhớ được, tựa như là gọi tượng thần đúng không? Ta tìm ra hỏa này hợp tác một phen, có trợ giúp của hắn, ta nhất định có thể mau chóng tìm tới cái này lạc đàn tân sinh tiên vương. Nghĩ như vậy, Đạt Lạp trực tiếp câu thúc một sợi Thẩm Phàm lưu lại khí tức, sau đó hướng phía tượng thần hang ổ chạy tới. Mà tại thành thứ 15 vào thuế biến trạng thái ương thần cùng tượng thần cũng cuối cùng thành công, mượn nhờ Thánh Vũ Tiên Vương huyết nục, bọn hắn thành công tấn thăng trở thành hồng cấp tà thần. Vừa đột phá, thân hình của hai người chính là cấp tốc bắt đầu thu nhỏ, từ có thể so với tinh cầu kích cỡ tương đương, một mực thu nhỏ đến vệ tinh kích cỡ tương đương, bất quá vẫn chưa xong, thẳng đến thu nhỏ đến mười mấy thước thời điểm, hai vị tà thần tướng tài đỉnh chỉ biến hóa. Mặc dù hình thể trên phạm vi lớn rút lại, nhưng là hai người khí tức lại là kinh khủng không chỉ gấp đôi. Lại để cho bọn hắn cùng trạng thái đỉnh phong Thánh Vũ Tiên Vương đánh một trận, tuyệt đối sẽ không giống trước đó chật vật như vậy. Tấn cấp đến hồng cấp, bọn hắn mỗi một cái chiến lược đều có thể so với tiên vương tam trọng, khắc sâu biểu diễn một lần cái gì gọi là áp xúc đều là tinh hoa. Trên thực tế, trừ những cái kia chân chính hỗn độn cự thú, những này sinh tồn ở trong hỗn độn những sinh linh khác bình thường đều sẽ không truy cầu quá thân thể to lớn. Bởi vì như vậy thân thể to lớn rất dễ dàng gây nên địch nhân chú ý, mà lại trong chiến đấu rất dễ dàng biến thành di động điểm ngắm. Ngược lại là tiểu xảo một chút tương đối tốt, linh hoạt lại ẩn nấp, mà lại hình thể thu nhỏ đằng sau, thân thể của hai người cường độ không giảm trái lại còn tăng, chí ít so với bình thường tiên vương thể, đó là phải mạnh hơn nhiều. Sau khi đột phá, hai vị tà thần đem cũng rốt cục triệt để nắm giữ một loại nguồn gốc từ tà thần trong huyết mạch thuộc tính chi lực. Tương thần chính là ăn mòn chi lực, tượng thần chính là xé rách chi lực, đều là lực sát thương tương đối cường đại thuộc tính chi lực, phi thường thích hợp chiến đấu. Mà cái này cũng là hai vị tà thần sẽ lấy sau tung hoành vực ngoại chiến trường chỗ dựa lớn nhất. Hai người cảm thụ được thể nội tăng vọt thuộc tính chi lực, lập tức bắt đầu thí nghiệm, nguyên bản đã biến thành phế tích thành thứ 10 tại bọn hắn cường đại thuộc tính chi lực tán phá bừa bãi bên dưới, thật trực tiếp trở thành một tòa đất hoang. Còn sót lại kiến trúc, lần này là thật đều bị đánh hết. Mà tại hai người thí nghiệm chính mình lực lượng thời điểm, cũng là không có che giấu khí tức của mình. Già Lam lập tức cảm giác mình tựa như là đối mặt với hai vị không thể chiến thắng cự thú khủng bố bình thường. Cảm thụ được ưng thần cùng tượng thần trên thân truyền đến cảm giác áp bách, Già Lam không để lại dấu vết lui về sau một khoảng cách, trong lòng không khỏi đối với tà thần bên trong thực lực trí thượng lần nữa có một chút trải nghiệm. Đối mặt với cao cấp hơn tà thần, đê giai tà thần vậy mà lại nhận to lớn như vậy áp chế, chắc không được đê giai tà thần lại nhận cao cấp tà thần khống chế. Trong lòng nghĩ như vậy, không khỏi đối với mình tấn thăng làm hồng cấp tà thần cũng có càng nhiều mong đợi hơn. Bởi vì hắn vốn là một cái vũ trụ tiên vương, đã nắm giữ một loại thuộc tính chi lực, bạo liệt chi lực. Nhưng là tà thần trong huyết mạch cũng không có nguồn lực lượng này, cho nên khi giả làm tấn thăng thời điểm, hắn rất có thể trực tiếp nắm giữ một loại khác tiềm ẩn tại tà thần trong huyết mạch thuộc tính chi lực. Cứ như vậy, giả làm liền có thể có được hai loại thuộc tính chi lực, thực lực so với bình thường hồng cấp tà thần, có lẽ còn kinh khủng hơn một đoạn. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống đến lúc kia. Thế là, khi ưng thần cùng tượng thần thu liễm khí tức của mình sau, giả làm cho dù lại không cam tâm, cũng là ngoan ngoãn chạy tới hai vị tà thần đem bên người, đưa lên đầu gối của mình. Ưng thần đại nhân, tượng thần đại nhân, thật sự là chúc mừng. Ân, giả làm, xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt, giác ngộ tăng lên không ít. Nhìn thoáng qua mang theo định nọt đủ cười giả làm, ưng thần rất nhanh liền minh bạch cái gì. Bất quá hắn cũng không có ý cự tuyệt, mạng sống mà thôi, không lạnh chỗ lẫn. Mà lại nói lời nói thật, bọn hắn cũng không có nắm chắc vô hại xử lý giả làm. Đã như vậy, vậy liền để hắn sống thêm một đoạn thời gian đi. Mà lại có giả làm gia nhập, bọn hắn đoàn đội này thực lực cũng có thể tăng cường không ít. Đối mặt mặt khác cường đại tà thần em, không thể nghi ngờ là có càng nhiều sức cạnh tranh. Nghĩ tới chỗ này, ba vị tà thần quan hệ lập tức hòa hợp rất nhiều. Chương 343, Đạt Lạp mời. Chương 343, Đạt Lạp mời. Không có dừng lại bao lâu, giả làm rất nhanh liền đi theo hai vị tà thần đem về tới nơi ở của bọn hắn. Mà vừa trở về, ương thần cùng tượng thần đột nhiên liền nhíu mày, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ xa lạ hồng cấp tà thần khí tức. Quả nhiên, một giây sau, một đạo quỷ dị thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tượng thần, ngươi rốt cục trở về, ta cần trợ giúp của ngươi. Trên đầu dài quá mười mấy cái con mắt Đạt Lạp tà thần đột nhiên xuất hiện tại tượng thần trước người, loại cảm giác này phảng phất là sẽ rách không gian, trực tiếp truyền tống đến tượng thần bên người một dạng. Dù sao cho dù là đạt đến hồng cấp hai người đều không có chút nào phát giác. Nhìn xem Đạt Lạp, tượng thần cẩn thận nhớ lại một phen, lập tức liền nhớ lại thân phận của đối phương. Ngươi là Đạt Lạp, thứ tam tà thần đem vũ thần thủ hạ. Nói đến vũ thần, tượng thần cùng ưng thần đều khẩn trương lên, dù sao, vị này chính là xếp hạng thứ tám tà thần đem, cho dù bọn hắn đã tấn thăng làm hồng cấp tà thần, nhưng là tại bài danh phía trên những cái kia tà thần đem trước mặt, y nguyên không có gì sức chống cự. Cùng là hồng cấp, cũng có cao thấp. Chỉ ít những cái kia xếp hạng top 10 tà thần đem đều là đã đạt đến hồng cấp đỉnh phong tồn tại kinh khủng, so với bọn hắn loại này vừa mới đột phá đến hồng cấp tà thần, đó là mạnh không chỉ gấp trăm lần. Cho nên mẹn mẹn là vũ thần cấp dưới thân phận này cũng đủ để cho hai vị tà thần đem coi trọng, huống chi, thực lực của đối phương cũng căn bản không kém, so với bọn họ hai vị, thậm chí khí tức còn phải mạnh hơn một đường. Cả hai được ra, để ương thần cùng tượng thần đối với Đạt Lạp sinh ra một tia kính sợ. Thế là hai người liếc nhau một cái, sau đó tượng thần cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, không biết Đạt Lạp tà thần ngươi có chuyện gì. Đạt Lạp nhìn thoáng qua tượng thần, lại liếc mắt nhìn một bên ương thần cùng Giả Lam, lập tức đem ánh mắt dừng lại tại Giả Lam trên thân. "Ân, ngươi không phải nhân loại bên kia tiên vương tu sĩ sao? Làm sao?" Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Đạt Lạp liền mỉm cười gật đầu, quay đầu vô vô tượng thần bà bay, "Có thể à, ngay cả nhân loại tiên vương đều có thể dẫn dụ sa đoạn, tự thân cũng đột phá đến hồng cấp. Xem ra, hay là ta xem thường các ngươi, bất quá như vậy cũng tốt, thực lực càng mạnh, các ngươi có thể trợ giúp ta cũng càng nhiều." Tựa hồ là thấy được mấy người trong mắt nghi hoặc, Đạt Lạp giải thích nói, "Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi làm cái gì chuyện nguy hiểm, chính là giúp ta truy tung một vị cách xa nhân loại đại thành tiên vương." "Tiên vương?" Không biết là vị nào tiên vương, ương thần không kịp chờ đợi đứng dậy, có chút khẩn trương. Dù sao nhân loại tiên vương bên trong cũng có phi thường khủng bố gia hỏa. Cái này kỳ thật ta cũng không biết, bởi vì hắn khí tức rất lạ lẫm, nhưng ta nhớ được, gần nhất vạn năm ở giữa đều không có sinh ra tiên vương, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Nghe Đạt Lạp lời nói, mấy người lập tức hai mắt tỏa sáng, nghe ý tứ này, lại là một vị tân sinh tiên vương. Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn coi như có chút hứng thú. Yên tâm đi, mời các ngươi làm việc cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, sau đó mỗi người 20 cái chân tiên. Nhìn thấy còn có chỗ tốt có thể cầm, mấy người càng thêm hưng phấn. Tượng thần càng là trực tiếp hỏi, Đạt Lạp đại nhân, không biết chúng ta lúc nào hành động, truy tung khí tức loại sự tình này, ta xác thực phi thường am hiểu. Nhìn thấy mấy người đều rất phối hợp, Đạt Lạp hài lòng gật đầu, nói ân, các ngươi phi thường thông minh, nếu như sự tình lần này làm được tốt, ta có thể làm chủ, để cho các ngươi gia nhập Vũ Thần đại nhân dưới trướng, tính toán thời gian, Vũ Thần đại nhân bọn hắn đều nhanh muốn thức tỉnh. Cái gì? Vũ Thần bọn hắn liền muốn thức tỉnh, không phải nói bọn hắn tại mấy vạn năm trước trận chiến kia đều bị trọng thương bản nguyên sao? Làm sao lại nhanh như vậy liền khôi phục? Bởi vì quá mức kinh ngạc, ương thần lời nói này cơ hồ là thoát ra. Bất quá Đạt Lạp tựa hồ tâm tình cũng tệ, cũng không hề để ý ương thần tiểu tâm tư, nói thẳng, cái này có cái gì kỳ quái, bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta những này đại nhân dưới trướng tà thần vì cái gì những năm gần đây không ngừng mà bước lên chiến tranh, chính là vì cho đại nhân tranh đoạt đến đầy đủ huyết nhục năng lượng à? Nếu như có thể bắt được tân sinh này tiên vương, chắc hẳn Vũ Thần đại nhân sau khi tỉnh dậy cũng sẽ khích lệ ta, ban thưởng một chút khen thưởng. Cái kia Vũ Thần đại nhân bọn hắn thức tỉnh đằng sau, nhằm vào cái này nguyên sinh vũ trụ chiến tranh toàn diện có phải hay không cũng muốn bắt đầu. Đương nhiên, lúc trước đám người kia đã toàn bộ xong đời, vũ trụ này đã không có thể ngăn cản chúng ta thứ bảy tà thần quân đoàn lực lượng. Đúng vậy à, chúng ta thế nhưng là Long Tôn Miện Hạ dẫn đầu thứ bảy tà thần quân đoàn, làm sao có thể cùng một cái nguyên sinh vũ trụ một mực hao tổn đâu? Ương thần ánh mắt lộ ra một vòng phức tạp biểu lộ, tựa hồ lâm vào lâu dài hồi ức. Nếu như không phải Đạt Lạp nhắc nhở, hắn tựa hồ cũng sắp quên đi thân phận của mình rồi. Đúng vậy à, bọn hắn là tung hoành hỗn độn hải tà thần quân đoàn, mà hắn cũng là cái này tà thần quân đoàn một tên tà thần em. Chỉ bất quá mấy vạn năm trước hắn chỉ là một tên phổ thông tà thần, bởi vì trận kia kinh khủng đại chiến, hắn có thể thuận lợi trở thành một tên tà thần em. Mà hao tốn vài vạn năm thời gian, hắn lại từ nhỏ yếu nhất tà thần đem tấn thăng làm hồng cấp tà thần, thực lực tại một đám tà thần đem bên trong cũng có thể miễn cưỡng xếp tới trung du. Đây hết thảy đều muốn quy công cho cái này thần kỳ cấp thấp nguyên sinh vũ trụ. A nghĩ đến cái này, ứng thần nội tâm vậy mà sinh ra một tia không bỏ. Nhưng rất nhanh, cái này tia không bỏ liền bị hắn vứt hết, ánh mắt lần nữa kiên định, dục vọng cùng dã tâm hỏa diễm cháy hừng hực. Hắn ứng thần nhất định sẽ đi được càng xa, leo cao hơn. Ứng thần ý nghĩ, tự nhiên không có ai biết, trải qua ngắn ngủi thảo luận đằng sau, Đạt Lạp liền mang theo mấy vị tay chân rời đi. Lần này, có tượng thần truy tung, Đạt Lạp rốt cục có một cái minh sát truy tung phương hướng. Mang theo mấy vị tay chân, Đạt kéo lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía thẩm phạm vị trí tiến đến. Mà lúc này thẩm phạm ngay tại truy sát một tên hạ vị tà thần, một quyền đem tên này tà thần thân thể đánh nát một nửa. Thẩm phạm cương muốn tiếp tục thí nghiệm một chút chính mình âm dương lăn lộn tiên thể rốt cuộc mạnh cỡ nào, đột nhiên trong lòng hiện lên một tia hồi hộp. Ân, có nguy cơ sắp xảy ra, chẳng lẽ là tà thần đem phát hiện ta, muốn tới vây công ta? Chỉ là hơi suy đoán một chút, thẩm phạm liền đoán cái 89/10. Tại chiến trường vực ngoại này, có thể đối với thẩm phạm tạo thành uy hiếp, cũng chính là những cái kia tà thần đem. Nghĩ đến cái này, thẩm phạm cũng không có chơi đùa tâm tư, thể nội phá diệt chi lực bắt đầu kích phát, lần nữa đánh trúng vị này tà thần đầu. Bất quá lần này, tên này tà thần thân thể không có khả năng khôi phục lại, cường đại phá diệt chi lực trực tiếp ma diệt tà thần bản nguyên. Tiện tay chụp tới, trong tay nhiều hơn một cái màu trắng hỗn độn tinh thạch, thẩm phạm nhìn chuẩn một cái phương hướng, cấp tốc rời đi. Nhưng là rất đáng tiếc, lần này cho dù sớm đã nhận ra, thẩm phạm y nguyên cảm giác được bao phủ lên đỉnh đầu nguy cơ cũng không có tiêu tán. Bởi vì đuổi giết hắn Đạt Lạp tà thần nắm giữ một loại rất đặc thù thuộc tính chi lực, phá không chi lực. Đây là một loại phi thường thuộc tính đặc biệt chi lực, thậm chí cùng không gian nhấc lên một chút quan hệ, cho nên sử dụng loại này thuộc tính chi lực, Đạt Lạp có thể tại vực ngoại chiến trường dạng này không gian hỗn độn tiến hành xuyên qua không gian. Đừng nói thẩm phàm còn không có đột phá đến tiên vương, liền xem như đột phá, tại phương diện tốc độ cũng không có khả năng so ra mà vượt có được xuyên qua không gian năng lực Đạt Lạp tà thần. Mà lại có sợi khí tức kia, tựa thần cũng có thể nương tựa theo năng lực của mình tinh chuẩn khóa chặt thẩm phàm vị trí, cùng Đạt Lạp tốc độ phối hợp lại, quả thực là không có ý định lưu cho thẩm phàm đường sống. Vẹn vẹn chỉ là mấy canh giờ đằng sau, giữa hai bên khoảng cách cũng chỉ còn lại có mấy vạn dặm. Mà lại, đây là thẩm phàm không ngừng biến hóa vị trí mới làm được, bằng không hắn sớm đã bị đuổi kịp. Cho dù là mang theo mấy cái bướm nhũ, Đạt Lạp xuyên toa không gian cũng lộ ra thành thạo điêu luyện, thậm chí còn có tâm tư cùng người khác nói chuyện phiếm. Tượng thần vẫn còn rất xa, đuổi lâu như vậy, ta đều có chút phiền. Đạt Lạp đại nhân, không xa, ta có thể cảm giác được đối phương hẳn là phát hiện chúng ta truy tung, cho nên đang không ngừng di động, bằng không ta đã sớm đuổi kịp hắn. Phát hiện sao? Chẳng lẽ tân sinh này tiên vương cũng có cái gì năng lực đặc thù? Ai nha mặc kệ, bất quá là một thất lạc đàn cô lang, gặp được chúng ta những này mãnh hổ, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nhanh, tượng thần, chỉ cái phương hướng, chúng ta giết đi qua. Đạt Lạp hoàn toàn không thèm để ý thẩm phạm là thế nào phát hiện sự truy đuổi của bọn họ, bởi vì hắn đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin. Ở đây mỗi một cái tà thần, tối thiểu đều có thể cùng tiên vương tam trọng tu sĩ đấu một trận, mà chính mình càng là có thể cùng tiên vương tứ ngũ trọng cường giả chính diện một trận chiến. Thực lực như vậy tổ hợp, dùng để vây quét một cái tân sinh tiên vương, chẳng lẽ còn sẽ có ngoại ý muốn gì sao? Dạng này tâm lý, kỳ thật cũng là mấy vị khác tà thần chiếu rọi, đối với sắp buộc phát chiến đấu, không có người để ở trong lòng. Tốt, Đạt Lạp đại nhân, không nên gấp, lần này xuyên thẳng qua đằng sau, chúng ta nhất định có thể ngăn ở gia hỏa kia phía trước. Nói, tượng thần chín cái đầu chó hít sâu một hơi, ngàn bạn mùi tràn vào trong mũi, sau đó tìm tới chính mình tìm kiếm cái kia một cỗ, lập tức có phương hướng. Bên này, đi mau. Màu bạc trắng phá không chi lực lấp lóe, Đạt Lạp mang theo mấy người biến mất ngay tại chỗ. Mà đang điên cuồng chạy trốn thẩm phạm cũng là đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn cảm thấy, cỗ nguy cơ kia đã đi tới bên cạnh hắn. Quả nhiên, một giây sau, thẩm phạm phía trước mười mấy thước địa phương đột nhiên xuất hiện một mảnh không gian vật mèo, mấy đạo bộ dáng quái dị, nhưng lại vô cùng cường đại thanh âm dần dần hiện hiện. Nhìn xem trong đó một bóng người, thẩm phàm kinh hô lên, Giả Lam Tiên Vương, thế nào lại là ngươi? Mà đối diện tà thần cũng đồng dạng là như vậy, đặc biệt là tượng thần, nhìn thấy thẩm phàm vậy thì thật là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, tên đáng chết, lại là ngươi. Ngươi hôm nay chết chắc, ta nói, Long Tôn đại nhân đến cũng không được. Lời còn chưa dứt, sát ý cuồng bạo liền như là như thủy triều quét sạch mảnh khu vực này. Chương 344, cựu nhân gặp mặt. Chương 344, cựu nhân gặp mặt. Nhà, các ngươi nhận biết? Đặt Lạm trừng mắt nhìn, biểu lộ có chút quái dị, đương nhiên, trên đầu mọc đầy con mắt, cũng nhìn không ra hắn đến cùng là biểu tình gì. Đương nhiên, gia hỏa này, thế nhưng là lúc trước hại ta tổn thất một sợi chân quý bản nguyên gia hỏa. Đúng rồi ương thần, ngươi không phải cũng tại trên tay tiểu tử này ăn thua thiệt rất lớn sao? Ngươi mười cái hạ vị tà thần, không phải cũng là tiểu tử này làm thì sao? Tượng thần cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu như không phải Đạt kéo lại chỗ này nhìn xem, hắn đã giết đi qua. Ương thần cũng bị nhắc nhở một chút, nhưng là hắn lại lắc đầu nói, không phải, dưới mặt ta vị tà thần thế nhưng là Già Lam xử lý. Nghe được cái này, Già Lam ngồi không yên, hắn làm sao không nhớ rõ chuyện này? Ngươi chẳng lẽ là nói tại nguyên sinh trong vũ trụ những cái kia tà thần? Không đúng, ta chỉ là giết một cái mà thôi, mặt khác, không phải đã trốn sao? Đào tẩu, đánh rắm, bọn hắn rõ ràng tất cả đều chết. Ương thần cùng Già Lam mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhao nhao thấy được trong mắt đối phương kinh nghi. Nhìn xem không giống đang nói láo Già Lam, Ương thần cuối cùng vẫn là hồ nghi hỏi một câu, thật không phải ngươi làm? Thật không có, ta nhớ được ta chính là giết chết một cái tà thần. Ương thần lần này liền tê, quay đầu nhìn về hướng thẩm phạm, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói đến, thật là ngươi làm, nhân loại? Đúng thì sao? Thẩm Phàm không có chút nào cảm thấy có chỗ nào không đúng, cũng không có gì không dám thừa nhận. Cho dù đối diện bốn vị có thể so với tiên vương chiến lực tà thần đối với hắn nhìn chằm chằm, hắn cũng không có một tia e ngại. Đừng hỏi, họ chính là có át chủ bài. Một khối hình dạng lệnh bài cổ xưa đã bị Thẩm Phàm nắm vào trong lòng bàn tay, chính là Thương Lam Tiên Vương cho hắn tiên vương làm cho. Nhìn xem phách lối Thẩm Phàm, cảm thụ được trên người đối phương viễn siêu Trần Tiên đỉnh phong khí tức, Ưng Thần cũng là giận quá thành cười, tốt tốt tốt, quả nhiên có cốt khí, Đạt Lạp đại nhân nói tân sinh tiên vương hẳn là ngươi, chắc không được như thế càng hẳn rỡ. Ta, Thẩm Phàm muốn phản bác một chút chính mình không phải tiên vương, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình âm dương lăn lộn tiên thể không kém gì tiên vương thân thể, mặc dù còn không có nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo diễn sinh thuộc tính chi lực, nhưng là bởi vì võ đạo hắn sớm nắm giữ một loại phá diệt chi lực. Trên lý luận tới nói, Thẩm Phàm lực lượng đẳng cấp đúng là tiên vương cấp, chỉ là cảnh giới kém một chút thôi, mà đây cũng là Thẩm Phàm bị ngộ nhận là tiên vương nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là đối mặt chiến lực có thể so với tiên vương tam tứ trọng Đạt Lạp các loại tà thần, hắn phần lực lượng này không thể nghi ngờ hay là nhỏ yếu một chút. Thẩm Phàm dự đoán mình có thể đơn đấu trong đó yếu nhất một cái, nhưng nếu như đối phương cùng tiến lên, vậy hắn liền không có đùa giỡn. Thẩm Phàm trầm mặc, lại làm cho Đạt Lạp hưng phấn lên. Tốt tốt tốt, nếu là tiên vương, vậy là được rồi, chỉ cần bắt được ngươi, hiến tế cho Vũ Thần đại nhân, ta nhất định có thể đạt được đại lượng ban thưởng. Nói, Đạt Lạp liền muốn động thủ, nhưng là tượng thần lại là hiếm thấy ngăn ở Đạt Lạp trước người, ôm mồm nói đến, Đạt Lạp đại nhân, đối phó gia hỏa này, hay là để ta tới đi, hôm nay ta muốn chấm dứt một chút giữa chúng ta thù hận. Đạt Lạp thật sâu nhìn thoáng qua tượng thần, gật gật đầu không nói gì, sau đó toàn thân tà thần chi lực đều thu liễm. Hiển nhiên, Đạt Lạp đồng ý tượng thần thỉnh cầu. Một bên Giả Lam thì làm địa mai nhìn xem Thẩm Phàm, trong mắt hắn, Thẩm Phàm đã là cái người chết, nhớ tới chính mình đã từng có một đạo phân thân bị đối phương đánh nổ, Giả Lam cũng cảm giác có chút lên cơn giận dữ. Tên đang chết, nguyên lai là tiên vương, ưa thích giả heo ăn thịt hổ có đúng không? Chắc không được tại trong vũ trụ cũng có thể tùy tiện đánh bại ta phân thân. Bất quá, bây giờ ta đã là thoát thai hoán cốt, coi như tượng thần không giết người, ta cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi một lần. Cùng Giả Lam có cùng loại ý nghĩ, Ưng Thần cùng Giả Lam liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao bay đến Thẩm Phàm phía sau, ngăn chặn đường lui của hắn. Ở đây bốn vị tà thần, lại có ba vị cùng Thẩm Phàm đều có khúc mắc, không thể không nói, Thẩm Phàm đã khiến cho Đạt Lạp chú ý nhìn xem lặng yên lui sang một bên Đạt Lạp, tượng thần đối với Thẩm Phàm nết miệng cười một tiếng, tạp toái, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lần này, ngươi đối mặt cũng không phải phân thân của ta, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết, ta lúc đầu cũng không phải đùa với ngươi, hôm nay, ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận. Nói, tượng thần chín cái đầu chó nhao nhao gầm hết lên, từng đạo kinh khủng sóng âm như là sóng biển bình thường đánh thẳng vào Thẩm Phàm thần hồn. Tinh thần công kích. Gia hỏa này, lại còn có loại thủ đoạn này. Thẩm Phàm lập tức cảm giác hoa mắt bắt đầu, một thân lực lượng đều bị áp chế ba thành. Đây chính là tượng thần tấn thăng hồng cấp tà thần lúc khai phát ra năng lực mới, tử vong gào thét. Dung hợp chính mình xé rách chi lực, thậm chí có được cách không xé rách địch nhân thần hồn năng lực. Chỉ bất quá tượng thần cũng là lần thứ nhất phóng thích một chiêu này, độ thuần thục còn chưa đủ, rất rõ ràng bị Thẩm Phàm tiên vương cấp thần hồn chặn lại. Ha ha, quả nhiên là tiên vương sao? Lúc trước vậy mà ngụy trang thành chân tiên tứ trọng thái kê đến nhục nhã ta, thật sự là không biết xấu hổ a. Nhìn xem Thẩm Phàm biểu hiện, tượng thần cũng rốt cục xác định thực lực của hắn, tuyệt đối là tiên vương cấp. Sau đó chính là càng thêm cuồng bạo công kích, bởi vì đột phá đến hồng cấp, tượng thần thực lực là thật phát sinh một lần đột nhiên tăng mạnh. Dấu ở trong huyết mạch xé rách đại đạo bị hắn hoàn toàn nắm giữ, sau đó diễn sinh ra được chính tông nhất xé rách thuộc tính chi lực. Bởi vì là từ trong huyết mạch trực tiếp lĩnh ngộ, tương đương với một loại năng lực tiên phú, tượng thần vừa đột phá liền đem xé rách chi lực nắm giữ đến một cái để phổ thông tiên vương tuyệt vọng tình trạng. Ba thành xé rách chi lực đã nhanh muốn đạt tới tiểu thành. Loại này nắm giữ trình độ, tối thiểu so ra mà vượt một vị tiên vương tam trọng cường giả, tăng thêm tà thần tự thân bất tử đặc tính, hiện tại tượng thần hoàn toàn có thể cùng tiên vương tứ trọng ba bảo. Mang theo ngập trời tức giận, tượng thần không chút kiêng kỵ trà đạp lấy mảnh đại địa này, lại là muốn đem Thẩm Phàm trực tiếp giẫm chết. Xé rách chi lực quấn quanh ở trên thân thể, tượng thần mỗi một lần công kích đều có thể trực tiếp xé rách phương biên vài trăm dặm. Đây chính là quanh năm nhận hỗn độn năng lượng tầm bổ vực ngoại chiến trường, vậy mà tại hồng cấp tà thần công kích đến lộ ra yếu đuối như thế. Mà Thẩm Phàm cũng không phải dễ đối phó, tại tượng thần công kích hắn thời điểm, hắn cũng đang tìm cơ hội phản kích, bất quá đột phá hồng cấp sau tượng thần hình thể nhỏ rất nhiều, linh hoạt đồng thời thân thể lại càng phát ra cứng cỏi. Cái này khiến Thẩm Phàm rất khó tìm đến nhược điểm của hắn. Thử mấy lần công kích đằng sau, phát hiện lôi cuốn phá diệt chi lực nắm đấm vậy mà cũng đánh không thủng tượng thần phòng ngự. Lúc này Thẩm Phàm tái phát hiện, hắn phá diệt chi lực vậy mà không bằng đối phương xé rách chi lực. Đây không phải trên phẩm chất không bằng, mà đơn thuần là bởi vì Thẩm Phàm đối với phá diệt chi lực nắm giữ quá kém. Dù sao hắn không có nắm giữ đối ứng đại đạo, khó mà tu luyện cũng cường hóa phá diệt chi lực, dựa theo nắm giữ trình độ tới phân chia, Thẩm Phàm đại khái chỉ nắm giữ không đến một thành phá diệt chi lực. Cùng nắm giữ ba thành xé rách chi lực tượng thần so ra, vậy đơn giản chính là một trời một vực. Cho nên, Thẩm Phàm thả ra phá diệt chi lực dễ như trở bàn tay liền bị tượng thần chế trụ, nhưng là tượng thần xé rách chi lực lại đem Thẩm Phàm đánh cho chạy trối chết. Loại cảm giác biệt khuất này, để Thẩm Phàm như muốn phát điên. Không thể không thừa nhận, hiện tại Thẩm Phàm sát thực đánh không lại tượng thần. Chương 345, át chủ bài hộ thân phủ. Chương 345, át chủ bài hộ thân phủ. Ha 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 ha, tạp toái, ngươi không phải rất phách lối sao? Chỉ là tân sinh tiên vương, như thế nào là ta hồng cấp tà thần đối thủ? Đến à, chớ núp à, để cho ta một quyền đánh nổ ngươi đi. Thân cao mười mấy thước tượng thần đắc ý phi phạm, nhìn xem chật vật Thẩm Phàm, cảm giác mình rốt cục xả được cơn giận. Đặt Lạp tà thần mấy người thấy thế cũng là cũng không có chút nào kinh ngạc, dù sao thân là hồng cấp tà thần tượng thần nghiền ép một cái tân sinh tiên vương đó cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá tại hai người đối chiến mấy trăm hội hợp, cơ hồ đem phương viên mấy trăm cây số đại địa đều đánh thành mảnh vỡ đằng sau, Đạt Lạp tà thần rốt cục có chút không kiên nhẫn được nữa. Tượng thần, nhanh lên kết thúc đi, chiến đấu như vậy, thật sự là quá không thú vị. Nghe được Đạt Lạp phân phó, tượng thần mặc dù là tà thần em, nhưng cũng là theo bản năng gật đầu nói, yên tâm đi, Đạt Lạp đại nhân, ta lập tức liền xử lý ra hỏa này, dùng để hiến tế cho Vũ Thần đại nhân, trợ giúp Vũ Thần đại nhân khôi phục thực lực. Bất quá còn hy vọng Đạt Lạp đại nhân đến thời điểm nhiều giúp chúng ta nói tốt vài câu, chúng ta không cần Vũ Thần đại nhân ban thưởng, chúng ta chỉ muốn gia nhập Vũ Thần đại nhân dưới trướng. Nghe được tượng thần lời nói, Ưng Thần cùng Già Lam đều không có phản bác, hiển nhiên cũng là chấp nhận hành vi của hắn. Một khi những cái tiêu bài danh phía trên tà thần đem thức tỉnh, nhắc lên cuối cùng quyết chiến, vậy bọn hắn những này thực lực không tính mạnh nhất tà thần đem nó thực cũng cùng phổ thông hạ vị tà thần không có gì khác biệt. Rất dễ dàng ngay tại đại chiến bên trong bị giết chết. Nhưng là nếu như có thể phụ thuộc vào một tên cường giả đỉnh cao, thì như Vũ Thần dạng này xếp hạng thứ 8 tà thần đem, vậy liền an toàn nhiều. Thậm chí có Vũ Thần che chở, bọn hắn còn có thể sau cùng đại chiến bên trong mò được càng nhiều chỗ tốt. Tỷ như Đạt Lạp, hắn đã từng cũng bất quá chính là một cái bình thường hoang cấp tà thần, nhưng chính là đi theo tại Vũ Thần sau lưng, vì đó chinh chiến mấy năm, vậy mà liền dạng này tùy tiện đột phá đến hung cấp. Bởi vậy có thể thấy được, phụ thuộc một vị cường giả có thể đạt được lớn cỡ nào chỗ tốt. Chính là bởi vì như vậy, tượng thần bọn hắn mới có thể đối với Đạt Lạp cái này ngay cả tà thần đem đều không phải là gia hỏa như vậy kính sợ, thậm chí đến định loạn tình trạng. Kỳ thật dựa theo thực lực tới nói, Đạt Lạp cùng bọn hắn là không sai biệt lắm, làm sao có thể tùy tiện ra lệnh cho bọn họ làm việc đâu? Nhưng chính là Vũ Thần cấp dưới thân phận này, để hắn có tài trí hơn người tư cách. Chí ít tại đối mặt mặt khác không có cái gì bối cảnh tà thần bao quát, tà thần đem lúc là như vậy. Đối với tượng thần đám người thỉnh cầu, Đạt Lạp cơ hồ không chút do dự sẽ đồng ý, nói thật, nếu như có thể giúp trợ hắn Vũ Thần đại nhân lôi kéo đến đủ mạnh lực thủ hạ, Vũ Thần cũng là sẽ đối với hắn càng thêm tín nhiệm. Về phần uy hiếp địa vị của mình, cái kia không có ý tứ, các người hay là trước cố gắng cái mấy vạn năm rồi nói sau. Cho nên Đạt Lạp là hoàn toàn không lo lắng tượng thần đám người gia nhập sẽ đối với địa vị của mình sinh ra ảnh hưởng gì. Thậm chí hắn còn có chút mừng rỡ, dù sao mình về sau có thể chỉ huy chất lượng tốt chiến lược lại nhiều mấy cái. Yên tâm đi, tượng thần, các ngươi đều là hiếm có nhân tài, tin tưởng có ta dẫn tiến, Vũ Thần đại nhân là sẽ không cự tuyệt các ngươi. Đạt Lạp trọng điểm nói một chút chính mình, hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Quả nhiên Ưng Thần lập tức tâm lĩnh thần hội nói ra, Đạt Lạp đại nhân yên tâm, coi như chúng ta gia nhập Vũ Thần đại nhân dưới trướng, cũng là sẽ không quên ngài dịu dắt, về sau sông pha khói lửa, không chối tử. Tượng thần cùng Già Lam nghe chút, cũng là lập tức phụ họa, nhao nhao biểu một đợt trung tâm. Tượng thần dạng này biểu hiện không kỳ quái, nhưng là Già Lam cũng có thể nhanh như vậy kịp phản ứng, ngược lại để Ưng Thần có chút thay đổi cách nhìn. Không khỏi đối với gia hỏa này coi trọng mấy phần. Mà Đạt Lạp nhìn thấy mấy người như vậy thượng đạo, lúc này cũng là nhếch miệng cười to nói, ha 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 ha, yên tâm, đi theo ta, các ngươi về sau cũng có thể ăn ngon uống say, Vũ Thần đại nhân trung thành nhất thân tín chính là ta, các ngươi sẽ không lỗ lạ. Có Đạt Lạp cam đoan, tượng thần mấy người cũng rốt cục yên tâm. Nhưng là Thẩm Phàm lại cảm thấy một chút tức giận, bởi vì bọn gia hỏa này đàm luận thời điểm, đó là hoàn toàn không để mắt đến hắn, còn có một loại coi hắn là thành giao dịch phẩm bầu không khí. Cái này khiến Thẩm Phàm làm sao nhịn. Ui, các ngươi những này xấu xí gia hỏa, chẳng lẽ liền thật coi là ăn chắc ta sao? Còn muốn bắt ta hiến tế cho cái gì Vũ Thần, đớp tức đi thôi. Nói, Thẩm Phàm trực tiếp kích phát trong tay Tiên Vương làm cho, thân thể của hắn bốn phía lập tức dâng lên một đạo vòng bảo hộ màu lam, sau đó Thẩm Phàm cũng không do dự, trực tiếp bóp nát Tiên Vương làm cho, triệu hoán Thương Lam Tiên Vương. Không có cách nào, đây chính là Thẩm Phàm át chủ bài, luận thực lực, hắn xác thực đánh không lại những này có chút vô lại ra hỏa, nhưng là nếu như là Thương Lam Tiên Vương, vậy hẳn là liền không có vấn đề. Làm hơi được chứng kiến Thương Lam Tiên Vương một góc của băng sơn thực lực người, Thẩm Phàm đối với thực lực của đối phương hay là có cái đại khái lượng được. Không nói những cái khác, tối thiểu so với trước mắt mấy tên này, Thương Lam Tiên Vương khẳng định là muốn cường đại hơn rất nhiều. Mà lại có được Thương Lam Tiên Vương 1/10 lực lượng đạo này vòng bảo hộ màu lam, hẳn là cũng có thể kiên trì đến Thương Lam Tiên Vương giáng lâm. Đến tận đây, Thẩm Phàm chỉ cần chờ đợi cường viện là được rồi. Hừ, phế vật vô dụng, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào đối phó ta, hồng cấp tà thần. Đến a. Thẩm Phàm cố ý khiêu khích nói. Cùng hắn giao chiến tượng thần tự nhiên cũng là chú ý tới Thẩm Phàm tiểu động tác, nhưng là từ đối với bên mình thực lực tán thành, cũng không có chút nào bối rối. Nha, tiểu tử, xem ra đây chính là ngươi ẩn tàng át chủ bài. Bất quá là một cái nho nhỏ vòng bảo hộ, liền cho ngươi lớn như vậy tự tin. Ngươi có phải hay không quá không đem bổn tà thần để ở trong mắt? Nói, tượng thần chân lớn liền hung hăng giẫm tại trên vòng bảo hộ, nhưng là cùng trong tưởng tượng của hắn kết quả không giống với, mặc dù đã toàn lực xuất thủ, kèm theo đại lượng xé rách chi lực, nhưng là công kích của hắn lại chỉ là tại trên vòng bảo hộ màu lam khơi dậy một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Khoảng cách công phá còn kém một đoạn lớn khoảng cách. Thấy cảnh này, Thẩm Phàm cũng là thở dài một hơi. Không nghĩ tới à, Thương Lam Tiên Vương 1/10 lực lượng diễn sinh ra tới vòng bảo hộ, vậy mà cũng là như thế cường lực, thật không dám tưởng tượng, nếu như là Thương Lam Tiên Vương toàn lực xuất thủ, lại nên sức mạnh cỡ nào. Giờ khắc này, Thẩm Phàm đối với Thương Lam Tiên Vương thực lực sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Hồng cấp tà thần một kích toàn lực thậm chí ngay cả đối phương 1/10 lực lượng phòng ngự đều không đánh tan được, đây chẳng phải là nói phổ thông hồng cấp tà thần căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp. Chương 346, Thương Lam Tiên Vương giáng lâm. Chương 346, Thương Lam Tiên Vương giáng lâm. Không được à, Thương Lam Tiên Vương mạnh hơn, hắn cũng không có khả năng bảo hộ ta cả một đời, thậm chí sử dụng lần này cơ hội đằng sau, về sau gặp được nguy cơ cũng chỉ có thể dựa vào ta chính mình. Cho nên thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, tiên vương, nhân tiên phía trên, ta đều cần thăm dò, dừng lại tại cảnh giới này thời gian thật sự là quá lâu, ta cũng là thời điểm cần làm ra một chút đột phá. Thẩm Phàm âm thầm hạ quyết tâm, các loại vượt qua nguy cơ lần này đằng sau, hắn liền sẽ hảo hảo bế quan một lần, công văn cái gì, hỗn độn tinh thạch cái gì, đều có thể chờ hắn thực lực mạnh hơn một chút thời điểm lại đến thu hoạch được. Nhân tiên cảnh giới rất khó đột phá, nhưng là tiên vương, Thẩm Phàm hay là có tự tin có thể leo lên một chút, dù sao hắn đã sớm đạt đến chân tiên đỉnh phong. Chủ tu tiên kinh cũng đã sớm đại thành, mặt khác hai môn chân tiên cấp bậc tiên kinh, Hạo Nhật tiên kinh cùng Hàn Nguyệt tiên kinh cũng đang nhanh chóng tiến bộ bên trong, khoảng cách đại thành cũng nhiều nhất chỉ cần một tháng. Một khi đại thành, Thẩm Phàm liền có thể dung hợp ra một bộ chân chính tiên vương pháp, sau đó nhờ vào đó đột phá tiên vương cảnh. Thẩm Phàm có tự tin, chờ hắn đột phá đến tiên vương, thực lực của mình tuyệt đối có thể phát sinh một lần bay vọt, không nói vượt qua Thương Lam tiên vương dạng này vũ trụ tối cường giả, chí ít đánh bại một chút phổ thông hồng cấp tà thần hẳn là không có vấn đề. Thẩm Phàm ý nghĩ, tựa thần bọn người đương nhiên là không biết, thấy mình đem hết toàn lực, cũng vô pháp đánh vỡ bảo hộ Thẩm Phàm cái lồng bảo hộ này, liền hướng một bên Ưng Thần ném nhờ giúp đỡ ánh mắt. Ưng Thần đương nhiên cũng là tâm linh thần hội đứng dậy. "Hảo tiểu tử, lại còn có át chủ bài, nhưng là ta ngược lại muốn xem ngươi sắc rùa đen này đến cùng cứng đến bao nhiêu." Nói, mãnh liệt tan mòn chi lực hóa thành một đạo hắc quang, hung hăng trùng kích tại trên vòng bảo hộ, nhưng là cùng trước đó một dạng, cứ việc Ưng Thần ăn mòn chi lực vô cùng cường đại, nhưng là đối mặt Thương Lam tiên vương 1/10 lực lượng, hay là lộ ra hơi yếu nhỏ. Nhưng là hai người rõ ràng hay là chưa từ bỏ ý định, bắt đầu không ngừng liên tục công kích, hy vọng nhờ vào đó hao hết vòng bảo hộ năng lượng. Mà Thẩm Phàm thì là nhìn chằm chằm vòng bảo hộ biến hóa, phát hiện trong vòng bảo hộ ẩn chứa thủ hộ chi lực cũng không có theo địch nhân tiến công mà bị đại lượng tiêu hao, lúc này mới yên tâm xuống tới. Một bên khác, tại Thẩm Phàm vừa mới bóp nát tiên vương làm cho một sát na, đang chạy về thành thứ 10 tìm kiếm giả Lam Thương Lam tiên vương liền có cảm ứng. Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Phàm phương hướng, không khỏi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Đây là ta cho Thẩm Phàm tiên vương làm cho, hắn làm sao nhanh như vậy liền bóp nát? Chẳng lẽ gặp được nguy hiểm gì? Bất quá khi Thương Lam tiên vương cảm giác một chút Thẩm Phàm bóp nát tiên vương làm cho địa điểm sau, đột nhiên sắc mặt có điểm quái dị, bởi vì đó chính là mục tiêu của mình. Lần theo cổ lão huyết mạch cảm giác, Thương Lam tiên vương tin tưởng cảm giác được sa đọa sau giả Lam ngay tại Thẩm Phàm phụ cận. Chẳng lẽ cho Thẩm Phàm tại tạo thành uy hiếp chính là sa đọa sau giả Lam? Mặc kệ, dù sao cũng là thuận lộ, liền đi xem một chút đi. Nói, Thương Lam tiên vương rõ ràng tăng nhanh tốc độ, mà lại có Thẩm Phàm tiên vương làm cho chỉ dẫn, Thương Lam tiên vương mục tiêu tính thì càng mạnh, đi đường tốc độ cũng sắp rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Thương Lam tiên vương rốt cục chạy tới Thẩm Phàm phụ cận, cách mấy ngàn mét, Thương Lam tiên vương liếc mắt liền thấy được đang bị mấy vị tà thần vây công Thẩm Phàm. Một chút quét tới, những này tà thần đẳng cấp liền bị hắn hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Ân, ba vị hồng cấp tà thần, một vị hoang cấp đỉnh phong tà thần, tình hình như vậy, vậy mà dùng để đối phó một cái chân tiên. Xem ra, Thẩm Phàm tiểu tử này vận khí thật sự là không tốt, đặc biệt người mặc dù có vô hạn khả năng, nhưng cũng là bị vũ trụ khí vận vứt bỏ người a. Thương Lam tiên vương cảm khái một phen, sau đó liền ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn đã phát hiện giả Lam thân ảnh. Mặc dù bị tà thần chi lực ăn mòn qua đi giả Lam tiên vương dung mạo đại biến, nhưng là vẫn bị Thương Lam tiên vương một chút liền nhận ra được. Cảm nhận được giả Lam tiên vương thể nội tiên vương bản nguyên đã bị chuyển hóa hơn phân nửa, Thương Lam tiên vương sắc mặt lập tức đen lại. Xong, giả Lam gia hỏa này triệt để không cứu nổi. Đây là Thương Lam tiên vương ý nghĩ đầu tiên. Coi như hắn sắp đánh vỡ tiên vương cảnh hàng rào, có được viễn siêu phổ thông tiên vương cảnh chiến lực, nhưng là cũng không có khả năng giải cứu một vị bản nguyên đều bị đại lượng ô nhiễm tiên vương. Trừ phi hắn chân chính vượt qua tiên vương cảnh, tiến nhập kế tiếp đại cảnh, mới có thể trừ tận gốc tà thần chi lực xâm nhiễm. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại Thương Lam tiên vương là không có năng lực này. Nếu không giải cứu được, như vậy lưu cho Thương Lam tiên vương lựa chọn tựa hồ chỉ còn lại có một cái, đó chính là diệt trừ giả Lam. Trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, cách đó không xa giả Lam tà thần lại đột nhiên cảm giác được một trận hoảng hốt, nhìn lại, vậy mà liền phát hiện đứng tại phía sau hắn cách đó không xa Thương Lam tiên vương. Nhìn xem tấm này quen thuộc mà uy nghiêm ngay cả, giả Lam tà thần cơ hồ là theo bản năng hét lên. A, Thương Lam tiên vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Theo giả Lam thét lên, Đặt Lạc cùng hai vị tà thần đem cũng là đột nhiên dừng tay, nhìn về hướng một mặt lạnh lùng Thương Lam tiên vương. Mà ở Thương Lam tiên vương trong mắt, người ở chỗ này ở trong, trừ giả Lam cùng Thẩm Phàm, mặt khác cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Nghe được giả Lam đối với hắn xưng hô, Thương Lam tiên vương thất vọng lắc đầu, "Giả Lam, hiện tại ngươi liền hô một tiếng lao tổ cũng không muốn kêu sao? Xem ra, ngươi đã bị hoàn toàn ăn mòn." "Lao tổ?" Giả Lam tiên vương nhìn thoáng qua hai tay của mình, còn sót lại ý chí hơi vùng vẫy một hồi liền bị tà thần chi lực che mất. Một đôi quỷ dị con mắt màu tím tản mát ra yêu dị tà quang, nhìn chằm chằm Thương Lam tiên vương vậy mà cười nhạo đứng lên, "Ngươi tính là gì lão tổ? Bổn tà thần trước đó cũng là tiên vương, dựa vào cái gì muốn so ngươi thấp một đầu? Bất quá là so ta ra đời sớm mấy vạn năm thôi, nhiều lắm là xem như một cái lao bất tử thôi." "Lão tổ, ngươi đi chết đi." Mặc dù bây giờ giả Lam tà thần kế thừa trước đó tất cả ký ức, nhưng là tà thần bản năng ý nguyên để hắn trở nên cực kỳ ngạo mạn. Thân là hỗn độn sinh vật, tà thần tự nhiên đối với nguyên sinh vũ trụ sinh linh có một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ. Mà lại, tại giả Lam tiên vương trong trí nhớ, hắn đối với Thương Lam tiên vương ấn tượng chỉ là nguyên sinh vũ trụ đệ nhất tiên vương thôi, nhưng là đối với nó cụ thể thực lực cũng không có một cái chính xác khái niệm. Bởi vì gần nhất 2-3 vạn năm qua, Thương Lam tiên vương cơ hồ chưa từng ra tay. Cho nên dựa theo ký ức để phán đoán, Thương Lam tiên vương liền xem như so với hắn trước đó mạnh, nhưng cũng tuyệt đối mạnh có hạn. có thể hệ so sánh chính mình mạnh hơn một đoạn Thánh Vũ Tiên Vương cũng là chết tại trên tay của mình, hiện tại đổi một cái Thương Lam Tiên Vương, lại có cái gì phân biệt đâu? Già Lam là nghĩ như vậy, tự nhiên cũng là làm như vậy, vũ nhục một phen Thương Lam Tiên Vương sau, lại còn dự định đối với Thương Lam Tiên Vương xuất thủ. Lại là một cái tươi mới Tiên Vương, chỉ cần bắt được ngươi, thôn vệ huyết nhục của ngươi, ta nhất định có thể trực tiếp tấn thăng hồng cấp tà thần. Kiệt kiệt kiệt, chịu chết đi, ngu xuẩn Thương Lam. Không thể không nói, học xong Kiệt kiệt kiệt, Già Lam rất có tà thần phong phạm, nhưng là rất rõ ràng, hành vi của hắn đã triệt để chọc giận Thương Lam Tiên Vương. Nhìn xem Thương Lam Tiên Vương trên trán bạo khởi gân xanh, mấy vị khác hồng cấp tà thần lập tức cảm thấy không ổn. Già Lam chưa thấy qua hắn vị lão tổ này xuất thủ, nhưng là tuổi thọ dài dằng dặc bọn hắn, thế nhưng là thấy tận mắt, mà chính là bởi vì thấy tận mắt, cho nên bọn hắn biết, trước mắt người lão nông này nhân loại bình thường có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Có lòng muốn ngăn lại Già Lam hành vi, nhưng chợt phát hiện giống như hơi trễ. Thế là tại bọn hắn nhìn soi mói, Già Lam bạo phát toàn lực xông về Thương Lam Tiên Vương, sau đó một trưởng bị đập thành chó chết. Chương 347, vô địch chương 347, vô địch. Toàn bộ quá trình không có chút nào dây dưa dài dòng, phi thường trôi chảy. Cùng Thương Lam Tiên Vương so ra, chuyển hóa làm tà thần Già Lam lộ ra dị thường nhỏ yếu, tựa như trẻ con cùng trưởng thành ở giữa chênh lệch. Nhưng là thực sự hiểu rõ Thương Lam Tiên Vương thực lực người lại biết, không phải Già Lam quá yếu, mà là Thương Lam Tiên Vương quá mạnh. Mẹn mẹn chỉ là triển lộ một kia, mấy vị tà thần cũng từ bên trong này cảm ngộ đến một loại đối bọn hắn tới nói không thể chiến thắng lực lượng bản chất. Thương Lam Tiên Vương nắm giữ thuộc tính chi lực, vậy mà đã viên mãn. Thế nào lại là hắn? Nhân loại đệ nhất Tiên Vương Thương Lam, hắn sao lại tới đây? Hắn không phải tọa trấn tại đệ nhất thành sao? Hắn cứ như vậy rời đi, chẳng lẽ không sợ mặt khác tà thần đem phát hiện, sau đó dẫn đầu đại quân công phá hắn đệ nhất thành sao? Đây là Đạt Lạp ý nghĩ, so sánh với mặt khác hai vị tà thần, hắn mặc dù cũng có chút kiêng kỵ Thương Lam Tiên Vương thực lực, nhưng là nghĩ đến bàn tay mình cầm phá không chi lực, hắn lại chẳng phải khẩn trương. Thực sự đánh không lại, hắn còn có thể chạy thôi. Nhưng mà không có Đạt Lạp tà thần loại năng lực này, tượng thần cùng ứng thần tắc là cứng ngắc tại nguyên chỗ, bọn hắn có chừng chút đoán được Thương Lam Tiên Vương ý đồ đến. Nói nhảm, để người ta gia tộc hậu bối cho dẫn dụ đến sa đọa tình trạng, người ta có thể không tìm đến làm phiền người sao? Nhưng nghĩ tới sự tình đã phát sinh, bọn hắn cũng không có khả năng trở lại nguyên điểm, cho nên cùng Thương Lam Tiên Vương là tất có một trận chiến. Đã như vậy, ương thần cùng tượng thần cũng sẽ không có giải thích tâm tư, mà lại hai người đều đột phá đến hồng cấp, thực lực đại tăng, liên hợp lại, Tiên Vương tứ ngũ trọng chiến lực cũng vẫn là có. Lời như vậy, đối đầu Thương Lam Tiên Vương, bọn hắn hẳn là còn có cơ hội phản kháng. Mang tâm tư như vậy, ương thần cùng tượng thần lặng lẽ tụ ở cùng nhau, chỉ cần Thương Lam Tiên Vương vừa động thủ, bọn hắn liền sẽ liên hợp lại. Bất quá tại đem Già Lam đánh thành chó chết sau, Thương Lam Tiên Vương nhìn cũng chưa từng nhìn mặt khác mấy vị tà thần một chút, ngược lại là đi tới Thẩm Phàm bên người, dễ dàng phá trừ Thẩm Phàm trên người vòng bảo hộ. "Tiểu tử, ngươi một cơ hội dùng hết, về sau cũng đừng muốn kêu gọi ta." Thẩm Phàm nhìn xem Thương Lam Tiên Vương cung kính nói ra, "Sẽ không, lần này là ta tham công mạo tiến, ta sẽ hấp thụ giáo huấn." Nhìn xem Thẩm Phàm cái kia chân thành bộ dáng, Thương Lam Tiên Vương thỏa mãn gật gật đầu, liền muốn mang theo Thẩm Phàm cùng ngất đi Già Lam rời đi. Bộ này hoàn toàn không có đem những người khác để ở trong mắt bộ dáng, quả là nhanh muốn đem Đạt Lạp cho tức nổ tung. Thân là vũ thần tọa hạ, càng là lĩnh ngộ phá không chi lực loại này đặc thù thuộc tính chi lực, hắn Đạt Lạp tà thần đi ở nơi nào không phải thân là thượng khách đãi ngộ. Khi nào nhận qua dạng này coi nhẹ, cái này không chỉ là đang đánh mặt của hắn, càng là đang đánh chủ nhân của hắn vũ thần mặt. Cho nên, Đạt Lạp xuất thủ. Đáng giận, mặc dù ngươi là nhân loại đệ nhất tiên vương, nhưng cũng không thể dạng này không nhìn bổn tà thần. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem cái này vài vạn năm đến ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Nói, Đạt Lạp tà thần hai tay nắm tay, phá không chi lực tại thân thể của hắn hội tụ, tạo thành một cái sáng chói tinh thần. Hắn đem phá không chi lực hóa thành từng đạo lưu tinh, hướng phía Thương Lam Tiên Vương oanh kích mà đi. Bởi vì phá không chi lực tính chất đặc thù, những công kích này vậy mà hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, thẳng đến công kích đến Thương Lam Tiên Vương trước mặt, mới rốt cục hiện ra. Nhưng lúc này tránh né đã tới đã không kịp, thế là Thương Lam Tiên Vương chỉ có thể chọi cứng. Tiếng nổ mạnh to lớn đinh tai nhức óc, nguyên bản không thể phá vỡ không gian hỗn độn vậy mà đều có một loại sắp phá toái xu thế. Đây chính là Đạt Lạp Tà Thần phá không chi lực lợi hại, mặc dù chỉ nắm giữ đến hơn 3 phần 10, nhưng là đã có thể đạt tới không gian phá toái tình trạng. Mà chỉ cần không gian phá toái, Thương Lam Tiên Vương rơi vào trong đó, vậy hắn thậm chí sẽ vĩnh viễn mê thất. Nhưng là đối mặt mạnh như vậy lực công kích, Thương Lam Tiên Vương trên khuôn mặt nhưng không có lộ ra bao nhiêu ba động, thời khắc cuối cùng, Thương Lam Tiên Vương chỉ là vung tay lên, cường đại thủ hộ chi lực ở xung quanh hắn tạo thành một đạo to lớn tinh hoàn. Tinh hoàn không chỉ có hoàn toàn chặn lại Đạt Lạp công kích, càng là ổn định chúng quanh cái kia sắp không gian phá toái. Bạo tạc tán đi, lộ ra Thương Lam Tiên Vương cùng Thẩm Phàm không bị thương chút nào thân ảnh. Đạt Lạp nhìn thấy chính mình công kích mạnh nhất không có hiệu quả, kém chút kinh điệu cái cảm. Mấy bạn năm trước, hắn cũng là cùng Thương Lam Tiên Vương đã từng quen biết, đương nhiên nhớ kỹ, khi đó Thương Lam Tiên Vương nhưng không có bây giờ thực lực như vậy. Lúc kia, đối mặt chính mình phá không chi lực, Thương Lam Tiên Vương còn cần hết sức tránh né. Nhưng đã đến hiện tại, thậm chí ngay cả di động đều không cần sao, trực tiếp chọi cứng cũng có thể lông tóc không thương. Cái này vài vạn năm thời gian, nhân loại đáng chết này đến tuột cùng lớn bao nhiêu tiến bộ a? Nhìn xem phong khinh vân đạm Thương Lam Tiên Vương, Đạt Lạp lại có một loại đối mặt hắn chủ nhân thứ 8 tà thần đem vũ thần cảm giác. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vũ thần đại nhân thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá hồng cấp tồn tại, cái này khu khu một kẻ nhân loại tiên vương, làm sao có thể cùng vĩ đại vũ thần đánh đồng. Đạt Lạp lắc đầu, đội vàng giảm đi chính mình cái kia điên cuồng ý nghĩ. Nhưng là đối với Thương Lam Tiên Vương thực lực, hắn hay là có nhất định nhận biết, hắn biết, bằng thực lực của hắn, là không thể nào đánh qua Thương Lam Tiên Vương. Cho nên, Ưng Thần, Tượng Thần, các ngươi cơ hội biểu hiện tới, chúng ta liên thủ, cùng đi thử một chút tên nhân loại này để nhất tiên vương cát lượng. Không muốn tin tưởng Thương Lam Tiên Vương là có thể nghiền ép người của bọn hắn, Đạt Lạp không chút do dự lựa chọn đàn sói chiến thuật. Mà nghe được Đạt Lạp Tà Thần mệnh lệnh sau, Ưng Thần cùng Tượng Thần cũng không có ý cự tuyệt, nhìn nhau một chút, liền cùng Đạt Lạp một dạng xuống tới. Giờ phút này, đã không có người để ý thẩm phạm trong suốt nhỏ này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thương Lam Tiên Vương trên thân. Đối mặt với mấy người bây công, Thương Lam Tiên Vương vẫn là mặt không biểu tình, chỉ là thủ hộ chi lực đúc thành tinh hoàn trở nên càng thêm sáng một chút. Mấy đại hồng cấp tà thần công kích rơi vào phía trên, thậm chí ngay cả hơi phá hư một chút đều làm không được. Xé rách chi lực, ăn mòn chi lực, phá không chi lực, mỗi một dạng thuộc tính chi lực đều là tràn đầy tính công kích, toàn bộ đánh trúng Thương Lam Tiên Vương, nhưng không có mang đến cho hắn một tia tổn thương. Nhưng là Thương Lam Tiên Vương cũng không phải ưa thích một mực bị động bị đánh tuyệt thủ, hắn nắm giữ viên mãn thuộc tính chi lực, không chỉ có riêng chỉ là thủ hộ chi lực một loại, có thể trở thành mạnh nhất tiên vương, đây cũng là Thương Lam một đao một kiếm, chém giết vô số địch nhân, do máu tươi của địch nhân đúc thành lý danh. Tay phải bung lên, thương đạo khí lưu màu đen không ngừng mà hướng phía Thương Lam Tiên Vương lòng bàn tay hội tụ, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái không ngừng tản ra u quang hắc cầu. Mặc dù hắc cầu chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt, lại nồng đậm làm cho người giận sôi. Loại này hắc cầu ẩn chứa lực lượng hủy diệt tựa hồ đã vượt qua một cái cực hạn, lột xác thành một loại khắc càng cao cấp hơn lực lượng. Khi nhìn đến cái này hắc cầu một sát na, đến từ huyết mạch bản năng sợ hãi để mấy vị tà thần điên cuồng lui lại. Làm gặp qua hồng cấp phía trên tà thần xuất thủ đã làm, hắn một mặt không thể tin nói ra, không tốt, đi mau, tên nhân loại này đã đụng chạm đến cảnh giới kia. Loại lực lượng này, loại khí tức này, sẽ không sai, đây là lực lượng bản nguyên. Một bên lui lại, Đạt Lạp một bên điên cuồng phóng thích ra thể nội phá không chi lực, muốn trong thời gian ngắn nhất mở ra một đầu không gian thông đạo, sau đó chạy khỏi nơi này. Nhưng là ngay tại tiêu hao đại lượng phá không chi lực, khiến cho không gian thông đạo thành hình một sát na, Thương Lam Tiên Vương trên khuôn mặt lại hiện lên một tia trào phúng. Chỉ là hồng cấp sơ kỳ tà thần, lại còn muốn từ lao phu dưới mí mắt chạy trốn. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Tộc ta giả làm sa đoạn, tuyệt đối cùng các ngươi những sâu bọ này có quan hệ, đã như vậy, vậy các ngươi liền cho hắn chôn cùng đi. Hư lạnh một tiếng, viên cầu màu đen lấy một cái không nhanh không chậm tốc độ bay hướng về phía Đạt Lạp vất vả đả thông không gian thông đạo. Chương 348, hiến tế chương 348, hiến tế mà Ưng Thần cùng Tượng Thần lại chỉ là trơ mắt nhìn hắc cầu vận động, ngay cả một tia ngăn cản dũng khí đều không có. Bởi vì bọn họ bản năng nói với chính mình, một khi ngăn cản, để hắc cầu bộc phát, bọn hắn những người công kích này sẽ tại một sát na bị hắc cầu thôn phệ, hóa thành cho tàn. Cho nên, bọn hắn chỉ là cứng đờ đứng tại chỗ, nhìn xem hắc cầu chạm đến lóe ra ánh sáng trắng bạc không gian thông đạo, sau đó tựa như là một cái tham lam cự thú, cắn một cái nát cái này đáng yêu món điểm tâm ngọt. Không có cái gì kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có cái kia hoàn toàn bị đánh nát không gian hỗn độn, đã chứng minh hắc cầu ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Dễ dàng hủy diệt Đạt Lạp chế tạo không gian thông đạo, hắc cầu cũng không có đình chỉ hành động, nó còn có sung túc năng lượng, có thể trèo chống hắn tiến thêm một bước hành động. Thế là, tại Đạt Lạp hoảng sợ nhìn soi mói, ẩn chứa một tia hủy diệt bản nguyên hắc cầu trong nháy mắt ra tốc vọt tới trước mặt hắn, sau đó trực tiếp đánh tới thân thể của hắn. Bàn tay lớn hắc cầu so sánh hắn cao tới mười mấy thước thân thể, thật sự là lộ ra không có ý nghĩa, nhưng là chính là cái này không có ý nghĩa vật nhỏ, dễ dàng xuyên thủng Đạt Lạp tà thần thân thể. Tựa như là một cái có được to lớn động năng bi thép đánh vào một khối đầu hũ một dạng, không có chút nào trở ngại. Sau đó còn không đợi Đạt Lạp khôi phục, kinh khủng hắc cầu lại đi về đâm xuyên mấy chục lần. Thời gian mấy hơi thở, nguyên bản khí thế còn tại đỉnh phong Đạt Lạp tà thần trực tiếp biến thành một cái cái sàng, loại kia đến từ bản nguyên linh hồn đau đớn để vị này thần kinh bách chiến tà thần cũng phát ra một loại cực kỳ bi thảm kêu rên. A a a, mau giết ta, mau giết ta, ta không chịu nổi. Bị ẩn chứa một tia hủy diệt bản nguyên hắc cầu đánh trúng, kỳ thật Đạt Lạp tổn thương xa không chỉ mặt ngoài thân thể, trên linh hồn của hắn thương tích mới thật sự là kinh khủng. Bởi vì lực lượng bản nguyên chính là có được trực kích bản chất lực lượng, mà bất luận sinh mệnh nào bản chất kỳ thật đều không ở ngoài nhục thể cùng linh hồn. Cho nên, bản nguyên tính công kích tự nhiên là đã bao hàm đối với cả hai đả kích. Nếu như có thể nhìn thấy Đạt Lạp tà thần linh hồn, giờ phút này cũng sẽ phát hiện linh hồn của hắn sớm đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, từng kia vết dạn tại trên linh hồn của hắn điên cuồng lan tràn. Loại này trên linh hồn đau đớn, tuyệt đối là so với bị chỗ lấy cực hình còn mãnh liệt hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Cho nên, cho dù là Đạt Lạp dạng này tà thần, cũng là hoàn toàn chịu không được. Nhìn xem cơ hồ điên cuồng Đạt Lạp tà thần, Ưng Thần cùng Tượng Thần cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau mấy bước, sợ kế tiếp bị để mắt tới chính là bọn hắn. Cái dạng này, hiển nhiên là đã bị sợ mất mật. Đến từ Thương Lam Tiên Vương tra tấn cũng không có kết thúc, mặc dù hắc cầu thể tích càng ngày càng nhỏ, nhưng là đã không có lực phản kháng chút nào, Đạt Lạp vẫn là bị nó ngược chết đi sống lại. Cuối cùng có lẽ là thống khổ đạt tới cực hạn, Đạt Lạp tà thần ngược lại là khôi phục một tia lý trí. Trên đầu mười mấy cái mắt to nhau nhau mở ra, từng đạo tơ máu từ trong con mắt lan tràn, tất cả con mắt lung tung vòng vo vài vòng sau nhau nhau tính lại, trực câu câu nhìn chằm chằm Thương Lam Tiên Vương. Thương Lam Tiên Vương, ta sẽ không cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào chết đi, đây là ngươi bức ta, cho dù chết, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Vĩ đại vũ thần đại nhân sẽ vì ta báo thù, các ngươi những này vũ trụ cấp thấp sâu kiến đều muốn vì ta chôn cùng. Vũ thần đại nhân, xin mời tỉnh lại đi. Phản phất là trung thành nhất tín đồ, Đạt Lạp tà thần đối với một cái phương hướng quỳ xuống, chắp tay trước ngực, thể nội tà thần bản nguyên lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng biến mất. Mà tại Đạt Lạp quỳ lạy phương hướng, không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách địa phương đứng lặng lấy một tòa cung điện màu đen, cung điện nội bộ phi thường trống trải, nhưng là khu vực trung ương lại có một bộ màu đen kim loại quan tài. Thông qua đặc thù nào đó khế ước liên hệ, Đạt Lạc bản nguyên liên tục không ngừng rót vào cỗ này kim loại trong quan tài. Khi hấp thu đến đầy đủ lực lượng bản nguyên sau, ngay tại kim loại trong quan tài ngủ say nam tử đột nhiên mở mắt, lập tức một cỗ cường đại khí thế trực tiếp quấy phương viên mấy ngàn cây số hỗn độn chi khí. Quan tài mở ra, một vị thân cao chừng 2 mét, khuôn mặt tuấn dật, dáng người thẳng tắp nam nhân chậm rãi đứng dậy, nhưng khi hắn đứng lên thời điểm mới có thể phát hiện, cái này cùng nhân loại cực độ tương tự sinh vật phía sau lại còn có 6 đôi cánh màu đen. Có chút giãn ra một thoáng chính mình cánh, nhẹ nhàng một cánh, vậy mà lập tức nhấc lên một trận cuồng phong. Vị này, rõ ràng là bị Đạt Lạp hiến tế từ sau lưng, tỉnh lại vũ thần, long tôn dưới trướng thứ 8 tà thần đem. Cảm nhận được thuộc hạ tà thần hiến tế mà đến liên tục không ngừng bản nguyên, vũ thần nhắm mắt lại đều hấp thu xuống tới, ngủ say vài năm, thực lực của hắn xác thực cần một ít gì đó đến khôi phục, cái này tà thần bản nguyên, liền là phi thường không sai bổ sung. Nhưng nếu như có thể đổi thành cường đại sinh linh có trí tuệ huyết đục, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá bây giờ thôi, hay là chịu đựng dùng đi. Cứ như vậy, thẳng đến Đạt Lạc hoàn toàn hiến tế tự thân, vũ thần khí tức cũng kém không nhiều khôi phục được thời kỳ đỉnh phong chính thành. Còn lại một bộ phận, chỉ cần cho hắn một chút thích ứng thời gian, là hắn có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng là Đạt Lạc trước khi chết truyền ra ngoài tin tức, lại làm cho vũ thần sinh ra một chút hứng thú. Nhân loại mạnh nhất tiên vương sao? Vậy mà bức tử bộ hạ của ta, vậy chỉ dùng sinh mệnh của ngươi đến hoàn lại tốt, vừa bạn, ta đã vài vạn năm không có thôn phệ qua sinh linh có trí tuệ, đều nhanh quên mất loại kia có thể cho ta linh hồn run sợ mỹ vị. Tự nói một câu, vũ thần tả hữu bạch một cái, một khe hở không gian liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, dựa theo Đạt Lạc trước khi chết lưu lại tọa độ, vũ thần trong nháy mắt liền định vị đến một chỗ. Không chút do dự, vũ thần trực tiếp bước vào vết nứt không gian. Khi vũ thần xuất hiện lần nữa thời điểm, thình lình đã đứng ở Đạt Lạc đã khô héo trên thi thể. Đạt Lạc như thế, là Thương Lam Tiên Vương không sở hữu nghĩ tới, cũng là hắn không cách nào ngăn cản, thẳng đến hắn chết đi, vũ thần lần theo cảm ứng giáng lâm, Thương Lam Tiên Vương mới hiểu được vừa rồi Đạt Lạc thả ra cuồng ngôn là có ý gì. Nhìn xem không che giấu chút nào chính mình khí tức vũ thần, Thương Lam Tiên Vương một gương mặt mo bên trên rốt cục xuất hiện một chút kinh sợ. Chương 349, đã từng lịch sử chương 349, đã từng lịch sử ngươi là ai? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện vũ thần, Thương Lam Tiên Vương không khỏi hỏi, còn xuống bóng lưng tựa hồ thẳng tắp mấy phần. Ta là ai? Ngươi bức tử bộ hạ của ta, chẳng lẽ còn không biết ta là ai? Vũ thần nhàn nhạt nói ra, nhưng là trong giọng nói cũng không có bao nhiêu phẫn nộ. Hiển nhiên, Đạt Lạc tà thần trong mắt hắn cũng không có trọng yếu như vậy, bất quá gia hỏa này tốt xấu là vì chính mình chinh chiến vài năm, không có công lao cũng có khổ lao. Cho nên, hoàn thành hắn trước khi chết một cái nguyện vọng, cũng là vũ thần nguyện ý làm. Nguyên lai ngươi chính là vũ thần, bất quá, ta tại sao không có nghe nói qua ngươi? Thương Lam Tiên Vương có chút nghi hoặc, dù là tại hắn quật khởi đoạn thời kỳ kia, cũng chưa từng nghe qua vực ngoại chiến trường còn có vũ thần dạng này một vị cường đại tà thần. Nghe nói ta, nhân loại, đây mới là vận may của ngươi à, nếu như nghe nói qua ta, ngươi hẳn là đã sớm chết, dù sao, trong trận chiến ấy, thế nhưng là không có một con người sống tiếp được. Tựa hồ là khơi gợi lên chính mình hồi ức, vũ thần trên khuôn mặt vậy mà lộ ra một tia nhớ lại. Nhìn thoáng qua Thương Lam Tiên Vương trên thân nồng đậm tiên đạo chi lực, vũ thần nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ tới à, các ngươi vũ trụ này, hiện tại người mạnh nhất lại là một cái tiên đạo tu sĩ, võ đạo đã bị các ngươi từ bỏ sao? Đối với vũ thần kỳ quái vấn đề, Thương Lam Tiên Vương không biết hẳn là trả lời thế nào, nghe hắn ý tứ, tựa hồ rất xem thường tiên đạo, ngược lại có chút tôn sùng võ đạo. Mặc dù Thương Lam Tiên Vương cũng cần thừa nhận võ đạo có rất nhiều ưu điểm, hậu kỳ chiến lực càng là kinh người. Thế nhưng là tại trong vũ trụ, võ đạo truyền thừa đã gãy mất, á cao nhất chỉ có thể tu luyện tới nhân tiên chi cảnh, thì như thế nào cũng có thể tu luyện tới tiên vương cảnh tiên đạo cạnh tranh đâu. Dù là chính mình hao tốn trên 3 năm, cũng là không có chút nào thăm dò ra võ đạo con đường phía trước. Nghĩ như vậy, Thương Lam Tiên Vương cũng cảm thấy một chút tiếc nuối. Nhưng là từ vũ thần trong giọng nói, Thương Lam Tiên Vương tựa hồ bắt được một cái mấu chốt. Thế là hắn lập tức truy vấn, trận chiến kia, cái gì chiến đấu, vì cái gì vũ trụ của chúng ta không có ghi chép? Thần phàm mấy người cũng bị trong nháy mắt hấp dẫn tới, tất cả đều nhìn về hướng vũ thần. Tựa hồ là vì tôn trọng đã từng đối thủ, vũ thần cũng không có giấu giếm ý tứ, trực tiếp hồi đáp, thân là đám quái vật kia hậu nhân, các ngươi xác thực hẳn là chiếm ngưỡng một chút tiền bối vinh quang. Trận chiến kia tại các ngươi vũ trụ không có ghi chép cũng là rất bình thường, bởi vì tham gia trận chiến kia nhân loại toàn bộ chết trận, liền ngay cả chúng ta những ngày tà thần cũng là tổn thất nặng nề. Trận chiến kia vẫn là cường giả nhiều lắm, nhưng ta là một cái kẻ may mắn, chỉ là bị thương nặng bản nguyên, khôi phục vài năm, hay là còn sống. Thế nhưng là bộ hạ của ta, lại trên cơ bản toàn bộ chiến tử tại trong trận chiến tranh kia, chỉ để lại một cái đặc kéo, hiện tại cũng mất. Chỉ là vũ thần cái này nhàn nhạt vài câu miêu tả, thần phàm liền có thể cảm giác được vũ thần nâng lên lần kia chiến tranh tàn khốc, nhưng là vũ thần vẫn là không có nói ra trận chiến kia cụ thể tin tức, cái này khiến thần phàm có chút chăm chào cảo tâm. Không riêng gì hắn, Thương Lam Tiên Vương cũng là như thế. Bất quá vũ thần dừng lại một chút, hỏi ngược lại Thương Lam Tiên Vương một cái vấn đề kỳ quái, ngươi biết chiến trường vực ngoại này là thế nào hình thành sao? Nghe được vấn đề này, Thương Lam Tiên Vương vừa định trả lời, nhưng lại phát hiện, hắn tựa hồ thật không biết chiến trường vực ngoại này là thế nào xuất hiện, dù sao từ hắn đi ra vũ trụ ngày đó, vực ngoại chiến trường liền đã tồn tại rất lâu. Nhưng là nghe vũ thần ngữ khí, tựa hồ chiến trường vực ngoại này cùng hắn nâng lên chiến tranh có quan hệ. Nhìn xem trầm mặc Thương Lam Tiên Vương, vũ thần vậy mà xưa nay chưa thấy thở dài một hơi, nói không biết sao. Không nên đi, cứ việc những quái vật kia toàn bộ chết trận, nhưng là bọn hắn bảo vệ những cái kia hèn nhát, thế nhưng là hoàn toàn không có tham dự trận chiến kia, hẳn là toàn bộ còn sống. Ngươi bây giờ còn tu luyện tiên đạo, hơn nữa là nhân loại đệ nhất tiên vương, không nên không biết chút nào à. Nói đến đây, Vũ Thần cũng có chút mơ hồ, đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, sâu kín hỏi một câu, nhân loại các ngươi hiện tại có bao nhiêu tiên vương cường giả? A, người đây cũng không biết, có 10 cái a. Bất quá nhìn thoáng qua cách đó không xa Già Lam, Thương Lam tiên vương hay là sửa lời nói, hiện tại hẳn là có 9 cái. 9 cái? Ha 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 ha, chết cười ta, làm sao có thể chỉ có 9 cái, lúc trước chạy đến các ngươi vũ trụ những tên kia ở trong, tối thiểu liền có mười mấy cái tiên vương, chẳng lẽ tại mấy vạn năm này ở giữa, những tiên vương kia toàn bộ chết trận? Thế nhưng là cái này sao có thể, lấy những tên kia tiết mệnh trình độ, chết một cái tiên vương đoán chừng đều muốn bị hủ chết, chỉ sợ lập tức liền muốn tiếp tục thoát đi, làm sao lại lưu lại tử chiến đâu? Trong ngôn ngữ, tràn đầy đối với một ít người khinh bỉ. Nghe được Vũ Thần lời nói, Thương Lam tiên vương sắc mặt cứng đờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó chậm rãi nói ra, nếu như ngươi nói chính là những tên kia, vậy chúng ta nhân loại ở trong xác thực không chỉ 9 vị tiên vương. A, quả nhiên, những tên kia còn tại à, xem ra, mượn nhờ các ngươi phương vũ trụ này, bọn hắn hẳn là phát triển cũng không tệ lắm phải không? Bất quá các ngươi bọn gia hỏa này lại không được, rõ ràng trên người có người nào huyết mạch, lại vẫn cứ chuyển tu tiên đạo, cứ như vậy, những cái kia nội tình coi như bị lãng phí 7-8 phần. Vũ Thần lần nữa phát ra cảm khái, cái này khiến Thương Lam tiên vương cũng nhịn không được nữa. Hắn không quan tâm trong vũ trụ những cái kia sâu mọt, ngươi nói cùng các ngươi giao chiến những người kia đến cùng là ai? Là ai? Ngay cả mình tiền bối đều hoàn toàn quên rồi sao? Võ đạo hẳn là tại các ngươi vũ trụ còn không có biến mất, chẳng lẽ ngươi liền đoán không được sao? Cái gì? Ngươi nói là những người kia tất cả đều là võ đạo cường giả? Chống cự các ngươi, lại là võ đạo cường giả, làm sao có thể? Võ đạo rõ ràng chỉ có nhân tiên cảnh giới, như thế nào ngăn cản giống như ngươi hồng cấp định phong tà thần? Thương Lam tiên vương một mặt hoài nghi nhân sinh, nhưng là Vũ Thần cũng là dấu hỏi đầy đầu, nhân tiên thật sự là quen thuộc danh từ à, rất lâu chưa từng nghe qua xưng hô thế này. Bất quá, ai nói cho ngươi võ đạo chỉ có nhân tiên cảnh giới, ngươi điên rồi sao? Nhân tiên đằng sau còn có phá hư cảnh à, những cái kia phá hư cảnh võ đạo quái vật mới thật sự là mạnh để cho chúng ta khó có thể tin. Cuối cùng nếu như không phải Long Tôn đại nhân xuất thủ, chỉ sợ những quái vật kia có thể đem chúng ta làm heo lợn một dạng giết. Nói đến đây, Vũ Thần vậy mà không tự chủ run rẩy một chút, phản phất nghĩ tới điều gì sự tình đáng sợ. Nhưng là nâng lên Long Tôn thì là lần nữa khôi phục trấn định, một đôi tả nhãn vậy mà tràn đầy sùng bái. Bất quá cuối cùng vẫn chỉ là phá hư cảnh thôi, bị một phương vũ trụ trói buộc, không được tiến thêm một bước, thì như thế nào ngăn cản cao bọn hắn một cái đại cảnh giới Long Tôn đại nhân đâu? Cho nên những người kia toàn bộ chết trận, thi cốt liền hóa thành chiến trường bực ngoại này a. Phá hư cảnh, Long Tôn, thi cốt hóa thành bực ngoại chiến trường, đây đều là cái gì a? Trong lúc nhất thời tiếp thu được quá nhiều tin tức, Thương Lam tiên vương không khỏi hoài nghi lên chính mình cái này đệ nhất tiên vương chất lượng. Nhân tiên đằng sau lại còn có phá hư cảnh sao? Võ đạo càng đến hậu kỳ càng mạnh, nhân tiên hoàn toàn có thể nghiền ép cùng giai chân tiên. Như vậy phá hư cảnh có phải hay không cũng là nghiền ép cùng giai tiên vương đâu? Nhưng là hắn nghi hoặc cũng không có tiếp tục quá lâu, Vũ Thần liền mang cho hắn mới trùng kích. Nhân loại, chớ hoài nghi, ta còn không có lừa gạt ngươi tất yếu. Bất quá ta rất kỳ quái, những quái vật kia hẳn là lưu lại truyền thừa, vì cái gì các ngươi vũ trụ này sẽ buông tha cho võ đạo? Nghe được tin tức này, Thương Lam tiên vương có chút không muốn tin tưởng, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là cổ trả tiên bực đám hôn đảng kia làm đoạn tuyệt võ đạo, sau đó truyền bá tiên đạo? Nhưng đến đấy vì cái gì đây, làm như vậy đối bọn hắn lại có chỗ tốt gì đâu? Thương Lam tiên vương nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều, nhưng rất đáng tiếc đã không có người có thể vì hắn giải hoặc. Nhìn xem trầm mặc Thương Lam tiên vương, Vũ Thần cũng không có trò chuyện đi xuống hào hứng. Tốt tốt, nói nhảm nhiều như vậy, cũng nên bắt đầu làm chính sự. Nhân loại, giết chết ta cái cuối cùng bộ hạ, ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Vũ Thần phách lối nói, hoàn toàn không có đem Thương Lam tiên vương cái này mạnh nhất tiên vương để vào mắt. Tử vong? Chỉ bằng ngươi? Mặc dù rất cảm tạ ngươi cho ta những tin tình báo này, nhưng là thân là tà thần ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết trên tay ta. Nói, Thương Lam tiên vương cũng bài trừ trong đầu tạp nhạp suy nghĩ, bắt đầu hết sức chăm chú tại chiến đấu kế tiếp. Tốt tốt tốt, quả nhiên là đám kia quái vật hậu đại, vẫn là có mấy phần huyết tính, bất quá, có hay không thực lực của bọn hắn, ta liền muốn đến khảo giáo một chút. Chương 350, tạo hóa đại đạo chương 350, tạo hóa đại đạo rất nhanh, hai bộ không cao lớn lắm thân ảnh đụng vào nhau, chỉ là một lần tiếp xúc, liền nhấc lên một trận kinh khủng sóng xung kích. Thần phàm cùng còn muốn quan chiến đương thần cùng tượng thần trực tiếp liền bị tung bay. Thừa cơ hội này, thần phàm cấp tốc thoát đi chiến trường, hắn biết, coi như lưu lại, hắn cũng không giúp được một tay, còn không bằng rời đi nơi này, để Thương Lam tiên vương không có nỗi lo về sau. Tại thẩm phàm sau khi rời đi không lâu, càng ngày càng nhiều tà thần bởi vì kinh người động tĩnh bị hấp dẫn mà chạy tới nơi này, muốn tìm tòi nghiên cứu một phen nguyên nhân. Nhưng khi cái kia hai đạo như là hỗn độn chiến thần thân ảnh thời điểm xuất hiện, tuyệt đại đa số tà thần đều chỉ có thể bị cường đại dư ba đánh bay. Một chút xông quá nhanh tà thần không cẩn thận xâm nhập hai người chiến trường, trực tiếp bị cuồng bạo thuộc tính chi lực xoắn thành mảnh vỡ. Có dạng này vết xe đổ, tu đến tà thần mới rốt cục không dám lung tung hành động, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi hai người chiến đấu kết thúc. Hao tốn một ngày thời gian, Thẩm Phàm rốt cuộc tìm được một tòa đại thành, nghiệm minh thân phận sau, liền trực tiếp tiến nhập. Thẩm Phàm đi tới là đệ cửu thành, cũng là một tòa cùng thành thứ 10 cực kỳ lân cận đại thành. Tòa trấn đệ cửu thành là Tiên Vương Tam Trọng Xích Huyết Tiên Vương. Thẩm Phàm đi vào đệ cửu thành, chuyện thứ nhất chính là tìm được Xích Huyết Tiên Vương, sau đó đem Thương Lam Tiên Vương đang cùng Vũ Thần giao chiến sự tình nói một lần. Đồng thời hy vọng Xích Huyết Tiên Vương có thể dẫn người trợ giúp một chút. Thế nhưng là Xích Huyết Tiên Vương nghe được Thẩm Phàm miêu tả sau, lại cơ hồ ngay đầu tiên cự tuyệt đề nghị của hắn, đồng thời cấp ra một cái để Thẩm Phàm im lặng lý do. Thương Lam Tiên Vương là đương kim vũ trụ cường đại nhất tiên vương, ngươi không hiểu lực lượng của hắn cũng là bình thường, đừng nói cái gì vũ thần, liền xem như những cái kia tà thần đem liên hợp cùng một chỗ vây công Thương Lam Tiên Vương, Thương Lam Tiên Vương cũng tuyệt đối có thể giết ra khỏi chúng đây. Cho nên căn bản không cần trợ giúp, chỉ cần lặng lặng chờ đợi Thương Lam Tiên Vương khải hoàn là được rồi. Đây là Xích Huyết Tiên Vương nguyên thoại, đầy đủ hiện ra hắn đối với Thương Lam Tiên Vương sùng bái. Thế là nói đến đây, Thẩm Phàm cũng liền không còn quên giải, dù sao, muốn cải biến một cái truy tinh tộc đối với hắn thần tượng cách nhìn, vậy đơn giản so để hắn đớp tức còn khó. Mà lại Xích Huyết Tiên Vương tới một mức độ nào đó cũng không có sai, Thương Lam Tiên Vương xác thực mạnh mẽ phi phàm. Nhớ tới cuối cùng Thương Lam Tiên Vương cái kia tự tin ngôn ngữ, chắc hẳn cho dù cùng Vũ Thần giao thủ, cũng là có rất lớn xác suất chiến thắng. Nhưng chính là sợ những cái kia tà thần đem bên trong lại toát ra mấy cái siêu quy cách tồn tại, liên hiệp lại, Thương Lam Tiên Vương sẽ rất khó qua. Bất quá những này cũng không phải là Thẩm Phàm hiện tại hẳn là lo lắng, chơi sập xuống còn có người cao đỉnh lấy, hắn vẫn chỉ là một cái chân tiên, không cần thiết thao phần này tâm. Thế là, Thẩm Phàm liền không lại xoắn suýt chuyện này. Mà trải qua lần này ngoài ý muốn, Thẩm Phàm gặp quá rất mạnh lớn địch nhân, điều này cũng làm cho hắn hiện lên một loại nhàn nhạt cảm giác cấp bách. Nếu quả thật như Vũ Thần nói tới, những cái kia cường đại nhất tà thần cũng chưa chết đi, có lẽ một ngày nào đó đem nhau nhau tỉnh lại, như vậy chính mình sợ tại cái này nguyên sinh vũ trụ, sợ rằng sẽ trong thời gian cực ngắn bị hủy diệt. Mà trước đó, vô luận là lựa chọn chống cự tà thần đại quân, hay là lựa chọn thoát đi vũ trụ này, Thẩm Phàm đều phải có đầy đủ lực lượng. Cho nên, không có chút nào ngoài ý muốn, Thẩm Phàm bắt đầu bế quan, lần này, hắn định đem mặt khác hai môn chân tiên truyền thừa tu luyện tới đại thành, sau đó hợp thành chính mình tiên vương pháp. Cuối cùng nhờ vào đó đột phá đến tiên vương. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là thời gian một tháng đi qua. Đối với phổ thông người tu hành tới nói, thời gian một tháng không đáng kể chút nào, bọn hắn tu luyện một môn bí thuật, hoặc là tiến hành mấy lần luật bản, có lẽ còn chưa hết thời gian này. Nhưng là đối với Thẩm Phàm tới nói, một tháng này lại là để hắn triệt để lắng đọng một cơ hội duy nhất. Có lẽ là đến từ hoàn cảnh bên ngoài cảm giác đè nén kích phát Thẩm Phàm càng nhiều thiên phú, để hắn tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, vậy mà liền đem Hạo Dương Tiên trải qua cùng Hàn Nguyệt Tiên trải qua tu luyện đến đại thành. Hệ thống cũng ở thời điểm này cho hắn nhắc nhở, Hạo Dương Tiên trải qua đại thành, tuổi thọ 200. Hàn Nguyệt Tiên trải qua đại thành, tuổi thọ 180. Tuổi thọ gia tăng đối với Thẩm Phàm hiện tại tới nói chỉ có thể nói là không quan trọng gì, bởi vì gia tăng thật sự là quá ít. Mà đem cái này hai môn tiên kinh tu luyện tới đại thành sau, Thẩm Phàm cũng không ngoài sở liệu nắm giữ hai loại dị thường cường hãn đại đạo chi lực. Theo thứ tự là Cực Âm Đại Đạo cùng Cực Dương Đại Đạo. Nhưng là đến nơi đây vẫn chưa xong, nguyên bản Thẩm Phàm liền nắm giữ Âm Dương Đại Đạo, bây giờ nhưng lại nắm giữ Cực Âm Đại Đạo cùng Cực Dương Đại Đạo, ba loại đại đạo chi lực không chỉ có không có chút nào xung đột, mà lại thần kỳ giống như bắt đầu dung hợp. Thế là, cái này một dung hợp chính là nửa tháng lâu, thậm chí so ra mà vượt Thẩm Phàm đem hai môn tiên kinh tu luyện tới đại thành thời gian. Trong đoạn thời gian này, Thẩm Phàm thể nội Âm Dương Đại Đạo chi lực cùng hai loại khác cực đạo chi lực dần dần biến mất, thay vào đó là một loại càng thêm thuần túy đại đạo, vũ trụ chí cao đại đạo một trong tạo hóa đại đạo. Tại mỗi cái vũ trụ thời không, tạo hóa cùng luân hồi, được xưng là chí cao đại đạo. Sở dĩ được xưng là chí cao đại đạo, cũng là bởi vì cái này ba loại đại đạo ẩn chứa lực lượng viễn siêu đại đạo khác, cho dù là trước đó Thẩm Phàm cho là tương đối cao cấp Âm Dương đại đạo cùng Hủy Diệt đại đạo, tại đối mặt chí cao đại đạo lúc, đó cũng là hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên, tại tạo hóa đại đạo bị Thẩm Phàm lĩnh ngộ trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đại đạo chi lực liền bắt đầu điên cuồng chuyển hóa, áp xúc, cô đọng. Một bộ quá trình xuống tới, Thẩm Phàm thể nội nguyên bản tràn đầy các loại đại đạo chi lực vậy mà toàn bộ biến mất, hoàn toàn biến thành tạo hóa đại đạo chi lực. Nhưng là những đại đạo chi lực này số lượng lại vẹn vẹn chỉ có trước đó một. Thế là Thẩm Phàm bản năng bắt đầu hấp thu chung quanh hỗn độn chi khí bổ sung tự thân. Lần này, Thẩm Phàm kinh ngạc phát hiện, dù là không có thôi động Âm Dương lăn lộn tiên thể, hắn tựa hồ cũng có thể đem chất lượng cực cao hỗn độn chi khí chuyển hóa thành tạo hóa đại đạo chi lực. Mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, nhưng đây cũng là có thể thực hành. Phản phất hắn hiện tại lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo cùng vũ trụ đại đạo khác chi lực là hoàn toàn khác biệt hai loại đại đạo. Tạo hóa đại đạo lực lượng, tựa hồ càng tiếp cận hỗn độn chi lực. Nhưng là Thẩm Phàm bây giờ lại không có suy nghĩ những vấn đề này tâm tình. Vì mau chóng đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, Thẩm Phàm hay là mở ra Âm Dương lăn lộn tiên thể. Lần này, Thẩm Phàm hấp thu hỗn độn chi khí tốc độ trực tiếp bạo tăng. Đệ cửu thành nội, Thẩm Phàm chỗ khu vực vậy mà thổi lên một đạo do hỗn độn chi khí tạo thành gió xoáy, phong nhãn chính là ngay tại bổ sung thể nội đại đạo chi lực Thẩm Phàm. Chương 351, chân chính tiên vương pháp chương 351, chân chính tiên vương pháp loại dị tượng này, tự nhiên cũng là hấp dẫn trong thành vô số người chú ý, cho dù là Xích Huyết Tiên Vương, cũng bị cái này kinh người thanh thế cho chấn nhức rồi. Đây là có chuyện gì? Loại tình huống này lại là có người đang hấp thu luyện hóa hỗn độn chi khí. Kinh người như thế luyện hóa tốc độ, đây là một vị nào đạo hữu giáng lâm tại nơi này. Xích Huyết Tiên Vương theo bản năng liền đem tạo thành đây hết thể động tĩnh người trở thành cùng là tiên vương cảnh đạo hữu, bởi vì tại trong nhận biết của hắn, chỉ có tiên vương cấp cường giả mới có năng lực như vậy. Ân, mặc kệ như thế nào, vị đạo hữu này hẳn là có chỗ đột phá, đã như vậy, có thể ngàn vạn không có khả năng bị người quấy rầy. Nghĩ như vậy, Xích Huyết Tiên Vương lập tức liền hạ đạt lệnh cấm chỉ thăm dò dị tượng phát sinh khu vực. Lần này thao tác, hiển nhiên là cho Thẩm Phàm giải quyết không ít phiền phức. Mà hắn cũng là bắt lấy cơ hội này, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Thẩm Phàm thể nội tạo hóa chi lực lần nữa trở nên tràn đầy đứng lên. Mặc dù cảnh giới hay là chân tiên đỉnh phong, nhưng là Thẩm Phàm rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình tối thiểu tăng cường gấp 10 lần. Bất quá, cái này còn xa xa không có kết thúc. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên đã đại thành tam môn chân tiên công pháp, Thẩm Phàm không chút do dự mở ra dung hợp thôi diễn năng lực. Trong chốc lát, cảm giác quen thuộc lần nữa đánh tới, Thẩm Phàm linh hồn bị vô hạn kéo dài, tiến nhập cái kia thần bí diễn võ không gian. Tam môn đỉnh tiêm chân tiên pháp bị hệ thống khu trừ cặn bã, lấy nó tinh hoa, không hề đứt đoạn thăng hoa. Rất nhanh, một môn ẩn chứa hoàn toàn mới lý luận, càng cao thâm hơn, càng thêm hoàn mỹ công pháp mới xuất hiện ở Thẩm Phàm não hải. Phúc trí tâm linh bình thường, Thẩm Phàm biết công pháp mới danh tự, Thanh Liên Tạo Hóa Kinh. Tại môn công pháp này hình thành một sát na, Thẩm Phàm thông hướng tiên vương cảnh cửa lớn liền bị mở ra. Một loại đống nhiên quán thông cảm giác tự nhiên sinh ra. Cơ hồ là không có chút nào bình cảnh, Thẩm Phàm tại nắm giữ đột phá đến tiên vương cảnh phương pháp sau, liền lập tức cảm thấy chính mình thời cơ đột phá. Thế là, Thẩm Phàm không chút do dự biến thành một đạo lưu quang, xông về ngoài thành. Thành thứ 9 thật sự là nhiều người phức tạp, Thẩm Phàm sẽ không để cho đột phá của mình đặt bất luận cái gì khả năng xuất hiện trong nguy cấp. Nhưng hắn rời đi, rõ ràng sẽ kinh động ngay tại chú ý vùng này Xích Huyết Tiên Vương. Nhìn xem hóa thành lưu quang Thẩm Phàm, Xích Huyết Tiên Vương cơ hồ là theo bản năng hô, đạo hữu xin dừng bước. Nhưng là Thẩm Phàm nhưng không có quay đầu, hắn hiện tại chỉ muốn bắt lấy cái này sợi thời cơ đột phá, mau chóng đột phá đến Tiên Vương, nếu như lệ mề lâu, Thẩm Phàm cũng không dám cam đoan thời cơ lúc nào sẽ biến mất. Tâm niệm vừa động, tốc độ lần nữa tăng nhanh hai thành. Xích Huyết Tiên Vương nhìn xem rời đi Thẩm Phàm, cũng là nghi hoặc không thôi, kỳ quái, vị đạo hữu này khí tức trên thân vậy mà như thế lạ lẫm, chẳng lẽ là một vị đột phá mới Tiên Vương, hoặc là cái chỗ kia đi ra? Hy vọng là người trước đi, dạng này liền có thêm một cái chiến hữu, nhưng nếu như là người sau, kỳ thật cũng là có thể mưu đồ một phen, cái chỗ kia đi ra ra hỏa, tu luyện, hẳn là hoàn chỉnh Tiên Vương pháp đi. Xích Huyết Tiên Vương ánh mắt thâm thẳm, tựa hồ có một chút ý nghĩ mới. Do dự một chút, vậy mà thi triển thủ đoạn đặc thù đi theo. Đối với cái này, Thẩm Phàm là không có chút nào phát giác, chọn vẹn chạy mấy chục vạn dặm, hắn rốt cuộc tìm được một chỗ nơi thích hợp đột phá, một chỗ trải qua đại chiến sơn cốc. Chỗ như vậy, trong thời gian ngắn là không có bất kỳ sinh vật gì dám đến gần, bởi vì tử vong tu sĩ cùng tà thần thân thuộc hội tụ mà thành mãnh liệt oán khí cùng sát khí, đủ để cho bình thường tà thần hoặc là chân tiên chủ bước. Nhưng là đối với Thẩm Phàm loại này sắp đột phá tiên vương người mà nói, vậy thì có chút ít khoa nhi. Cho nên không có chút nào do dự, Thẩm Phàm trực tiếp chui vào sâu trong tung lũng, tìm một cái nhìn tương đối sạch sẽ địa phương, lại bắt đầu đột phá của mình. Mà tại Thẩm Phàm mới vừa tiến vào sơn cốc không bao lâu, Xích Huyết Tiên Vương cũng chạy tới, nhìn xem cái kia cơ hồ ngưng tụ thành tính thực chất sắc khí, Xích Huyết Tiên Vương dừng lại bước chân. Tính toán, tên kia hẳn là còn muốn đi ra, ta vẫn là ở chỗ này chờ một hồi đi, tùy tiện tiến vào loại địa phương quỷ quái này, nói không chừng sẽ còn phát sinh ngoài ý muốn gì. Thế là Xích Huyết Tiên Vương lặng lẽ ẩn giấu đi đứng lên. Trong sơn cốc, Thẩm Phàm ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận lĩnh ngộ lấy Thanh Liên Tạo Hóa Kinh, kiên quyết không buông tha bất luận cái gì một chỗ bỏ sót địa phương. Rốt cục, qua gần một canh giờ, Thẩm Phàm rốt cục đối với môn này Tiên Vương pháp có một cái toàn diện hiểu rõ, đối với đột phá đến Tiên Vương cũng có càng nhiều cảm ngộ. Mọi người đều biết, chân tiên cảnh tu sĩ nắm giữ đại đạo chi lực, muốn đột phá đến Tiên Vương, liền cần đem nắm giữ đại đạo chi lực lĩnh ngộ được viên mãn trình độ. Sau đó, mới có một tia cơ hội nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo. Nhưng là theo Thẩm Phàm trước đó hiểu rõ, muốn nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo, nhất định phải có được gánh chịu đại đạo vật dẫn. Mà đối với bất luận sinh linh gì tới nói, dạng này vật dẫn bình thường chỉ có hai loại, đó chính là nhục thân của mình cùng linh hồn. Tiên đạo tu sĩ cùng nhau đi tới kỳ thật rèn luyện nhục thân người phi thường thiếu, mỗi một cảnh giới kỳ thật đều tương đối thiên về tại nội tính, thiên về tại linh hồn. Cho nên tu sĩ đột xuất địa phương chính là mình linh hồn chi lực, mà lại đến chân tiên chi cảnh, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng chỉ là ngưng tụ tiên hồn, cho nên cuối cùng dựa theo lẽ thường, chân tiên tu sĩ đột phá đến tiên vương hẳn là áp dụng linh hồn gánh chịu đại đạo pháp môn. Nhưng là hiện thực hết lần này tới lần khác cùng Thẩm Phàm suy nghĩ hoàn toàn không giống. Hắn hiểu rõ đóng tại vực ngoại chiến trường thập đại tiên vương thành đạo sử thời điểm phát hiện, cơ hồ mỗi một cái tiên vương đều là dùng nhục thân gánh chịu đại đạo, từ đó đột phá đến tiên vương cảnh. Cho nên, mới có nhất định phải tu luyện tới võ đạo nhân tiên chi cảnh, mới có đột phá tiên vương khả năng thuyết pháp. Bởi vì về phần nhân tiên võ giả nhục thân, mới có thể có được gánh chịu đại đạo tiềm lực. Nhưng là hoàn toàn lĩnh ngộ Thanh Liên Tạo Hóa Kinh Thẩm Phàm lại phát hiện, hệ thống cho hắn hợp thành môn này tiên vương pháp vậy mà có được linh hồn gánh chịu đại đạo pháp môn. Đồng thời căn cứ công pháp miêu tả, kỳ thật linh hồn gánh chịu đại đạo mới là cách làm chính xác nhất, bởi vì so sánh với nhục thân, linh hồn càng tiếp cận đại đạo vô hình bản chất, giữa hai bên tính liên kết không cao bình thường. Cho nên, linh hồn gánh chịu đại đạo cũng càng đơn giản một chút, mà lại trọng yếu hơn là, tiên đạo vốn là càng truy cầu linh hồn cường đại cùng bất hủ, cho nên tiên đạo cảnh giới càng cao, tu sĩ linh hồn cũng càng mạnh. Dùng linh hồn gánh chịu đại đạo, cũng liền mang ý nghĩa cả hai có thể cùng một chỗ tiến bộ, đây vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng nếu như sử dụng nhục thân gánh chịu đại đạo, như vậy tu sĩ muốn tăng lên đại đạo, còn cần tăng cường nhục thân của mình. Cái này rõ ràng là không phù hợp lẽ thường. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm biểu lộ dị thường đặc sắc đứng lên. Đương kim trong vũ trụ thịnh hành tiên đạo, đến tiên vương chi cảnh vậy mà đi lên là đối, cái này thật sự là để cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Có lẽ, nguyên bản tiên đạo cũng không phải là dạng này, những cái kia ngay từ đầu liền truyền bá tiên đạo người, kỳ thật cũng không có đem chân chính tiên vương pháp truyền bá đi ra. Thẩm Phàm đống nhiên nghĩ đến trước đó Vũ Thần nói lời, nghĩ đến hắn đề cập tới đám kia hèn nhát. Bất quá Thẩm Phàm rất nhanh liền lắc đầu, từ bỏ tiếp tục suy nghĩ lung tung. Thật là, coi như những tên kia còn có đủ loại tính toán, cái kia chấm dứt ta chuyện gì chứ? Thẻ ta cổ không tồn tại. Bất quá chờ ta về sau đủ cường đại, có lẽ có thể đi tìm vừa tìm những cái kia ban sơ truyền bá tiên đạo ra hỏa, trong tay bọn họ khẳng định có đại lượng tiên vương truyền thừa. Muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, có thể không thể thiếu bọn gia hỏa này nội tình trợ giúp a. Thẩm Phàm yên lặng quyết định chủ ý, mà tại trong vũ trụ quá ư thư thả không gì sánh được tiên đạo di dân bọn họ, lúc này lại đột nhiên cảm thấy một cỗ to lớn áp ý dần dần bao phủ bọn hắn. Chương 352, đột phá tiên vương. Chương 352, đột phá tiên vương. Thẩm Phàm lấy được thanh liên tạo hóa kinh không thể nghi ngờ là chân chính tiên vương pháp, khi hiểu được linh hồn gánh chịu đại đạo đột phá tiên vương chỗ tốt sau, Thẩm Phàm tự nhiên là làm ra quyết định của mình. Đã vận hành lên thanh liên tạo hóa kinh, Thẩm Phàm trên người đại đạo chi lực lập tức sôi trào lên, lĩnh ngộ được viên mãn tạo hóa đại đạo lập tức bắt đầu cùng hắn cộng minh. Dựa theo thanh liên tạo hóa kinh chỉ dẫn, Thẩm Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem một tia tạo hóa đại đạo khắc sâu tại linh hồn của mình phía trên. Tựa như là một tấm giấy trắng rốt cục vẽ lên một chút đồ án, đây là từ số 0 đến 1 đột phá, chỉ một thoáng, Thẩm Phàm chỉ là cảm giác mình linh hồn đạt được thăng hoa, nguyên bản vô hình vô chất linh hồn tại gánh chịu một tia đại đạo đằng sau vậy mà trở nên nặng nề rất nhiều. Vẹn vẹn một tia đại đạo, Thẩm Phàm rõ ràng cảm giác được chính mình linh hồn chi lực bạo tăng. Nếm đến ngon ngọt, Thẩm Phàm thiết thực cảm thấy linh hồn gánh chịu đại đạo ưu việt tính, thế là liền lập tức bắt đầu tiếp xuống khắc họa. Thời gian phảng phất tại Thẩm Phàm nơi này đã mất đi ý nghĩa, mỗi một phút trôi qua, Thẩm Phàm trên linh hồn gánh chịu tạo hóa đại đạo liền hoàn chỉnh một phần, linh hồn chi lực của hắn liền tăng cường một phần, thình lình tạo thành một cái chính phản quỹ. Mà tại mấy canh giờ đằng sau, khi hoàn chỉnh tạo hóa đại đạo đều bị Thẩm Phàm linh hồn hoàn toàn gánh chịu đằng sau, Thẩm Phàm khí tức cũng hoàn toàn phát sinh cải biến. Sinh mệnh cấp độ lại lần nữa cất cao một tầng, thể nội đại đạo chi lực cũng bất chi bất giác bị phẩm chất cao hơn thuộc tính chi lực thay thế. Nhưng là lúc này, Thẩm Phàm cũng không có đình chỉ, bởi vì hắn phát hiện, tại đã mất đi tạo hóa đại đạo chi lực trấn áp sau, trong cơ thể của hắn vậy mà lần nữa ngưng tụ ra từng tia hủy diệt đại đạo chi lực. Là, nguyên bản là âm dương đại đạo cùng hai loại khác cực đạo chi lực dung hợp trở thành tạo hóa đại đạo chi lực, nhưng là thông qua một chút ngoại ý muốn lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo nhưng không có biến mất. Chỉ là trước đó tạo hóa đại đạo quá mức bá đạo, hoàn toàn áp chế hủy diệt đại đạo tác dụng. Nhưng là tại Thẩm Phàm dùng linh hồn gánh chịu tạo hóa đại đạo đằng sau, chính là hoàn toàn nắm giữ đầu đại đạo này, đương nhiên sẽ không lại áp chế thể nội tồn tại hủy diệt đại đạo. Thế là hủy diệt đại đạo không ngừng cường đại, tại Thẩm Phàm trong cảm giác, rất nhanh cũng khôi phục được viên mãn tình trạng. Lúc này, Thẩm Phàm tự nhiên là bắt đầu một loại khác đại đạo gánh chịu. Đối với tiên vương cảnh tu sĩ tới nói, mỗi gánh chịu một loại đại đạo đều mang ý nghĩa có thể nắm giữ một loại đối ứng đại đạo diễn sinh ra tới thuộc tính chi lực. Cái này đối chiến lực tăng lên đương nhiên là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là đối với đằng sau tiên vương cảnh tu hành, lại là có rất lớn bất lợi. Bởi vì gánh chịu đại đạo càng nhiều, đem thuộc tính chi lực nắm giữ đến viên mãn cũng liền càng khó. Đại đa số tiên vương, cho dù chỉ có một loại thuộc tính chi lực, cũng đầy đủ bọn hắn tốn hao cả đời thời gian đi từ từ nắm giữ. Lại nhiều một loại, cho dù là có thể, bọn hắn cũng là hữu tâm vô lực, trừ phi là hoàn toàn không thèm để ý đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, chỉ muốn gia tăng chiến lực của mình, bọn hắn mới có thể ở phương diện này tốn tâm tư. Nhưng là còn cần chú ý một điểm là, tiên vương cường giả cũng không phải là không chết, tuổi thọ của bọn hắn cũng là có cực hạn. Chân tiên tuổi thọ cực hạn là 100.0005, mà tiên vương mạnh rất nhiều, có trọn vẹn 600.0005. Mặc dù nhìn rất nhiều, nhưng là cũng cuối cùng có thọ chung mà chết ngày đó. Hoàn toàn nắm giữ một loại thuộc tính chi lực thật sự là quá khó khăn, cho nên những cái kia nắm giữ nhiều loại thuộc tính chi lực, chiến lực nghịch thiên tồn tại, thường thường đều khó có khả năng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, từ đó tiếc nuối chết giả. Mà Thẩm Phàm nếu như không có hệ thống, bằng vào hậu thiên thần thánh tư chất, khả năng cũng rất khó đánh vỡ định luật này, dù sao có thể đột phá đến tiên vương, tư chất cũng trên cơ bản đạt đến một cái cấp thấp vũ trụ cực hạn. Liền xem như so Thẩm Phàm kém một chút, cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng là ngay tại Thẩm Phàm hoàn chỉnh gánh chịu tạo hóa đại đạo từ đó đột phá đến tiên vương cảnh đằng sau, hắn lại rốt cục nghe được hệ thống nhắc nhở, đột phá tiên vương cảnh giới, tuổi thọ 500000. Sau đó, tại hệ thống vĩ lực tác dụng dưới, Thẩm Phàm tư chất liền bắt đầu mới thuế biến. Cuối cùng, Thẩm Phàm giao diện thuộc tính là như vậy, ký chủ, Thẩm Phàm tư chất, 95, tiên tiên chi linh, 100000 thọ nguyên thêm một chút thể chất, âm dương lăn lộn tiên thể tuổi thọ, 609864 năm võ đạo, minh thần ám hoàng đạo tiểu thành tiên đạo, thanh liên tạo hóa kinh đệ nhất trọng thôi diễn dung hợp, không cảnh giới, nhân tiên cảnh đệ tứ trọng, tiên vương cảnh đệ nhất trọng thuộc tính chi lực, phá diệt chi lực một thành, tạo hóa chi lực một thành thần thông, đã. Trong chất đúng vậy, Thẩm Phàm tư chất rốt cục lần nữa phát sinh thuế biến, từ hậu thiên thần thánh đánh giá biến thành tiên tiên chi linh. Hậu thiên lại tiên thiên, dạng này tiến bộ cho dù là Thẩm Phàm cũng là không nghĩ tới, dù sao tiên thiên thế nhưng là một loại chỉ có tại cao đẳng vũ trụ hoặc là trong hỗn độn mới có cực nhỏ khả năng mới có thể đản sinh sinh mệnh, mỗi một cái có tiên thiên tính chất sinh mệnh, nó tất nhiên là trung linh tuấn tú hạng người, có thể sáng tạo vô hạn kỳ tích. Dựa theo hệ thống cho ra miêu tả, bất kỳ một cái nào tiên thiên sinh linh, sau cùng thành tựu đều là vượt xa tiên vương. Mà bây giờ Thẩm Phàm, tại tư chất phương diện này đã có được tiên thiên tính chất, cho nên nói hắn cũng có thể xem như tiên thiên sinh linh. Mà cái này mới là Thẩm Phàm lựa chọn gánh chịu càng nhiều đại đạo nguyên nhân. Hắn không sợ không cách nào nắm giữ đối ứng thuộc tính chi lực, bởi vì liền hắn sau khi thuế biến trong thời gian thật ngắn này, hắn cũng cảm giác bàn tay mình cầm thuộc tính chi lực có một tia minh sắc tiến bộ. Thế là, ở sau đó trong vòng một canh giờ, Thẩm Phàm lại thành công gánh chịu hủy diệt đại đạo, linh hồn chi lực mạnh hơn mấy phần. Tự nhiên, hắn cũng nắm giữ một loại thuộc tính mới chi lực, toái hồn chi lực. Cho dù là lĩnh ngộ cùng một loại đại đạo, cuối cùng diễn sinh ra tới thuộc tính chi lực cũng không nhất định là hoàn toàn giống nhau. Hủy diệt đại đạo cũng là một loại hàm nghĩa rất rộng đại đạo, bất luận một loại nào hủy diệt hàm nghĩa, đều có thể diễn sinh ra một loại thuộc tính mới chi lực. Tỷ như Thẩm Phàm hiện tại toái hồn chi lực chính là một loại nhằm vào linh hồn hủy diệt thuộc tính. Tại công kích tính phương diện, toái hồn chi lực hiển nhiên không có để Thẩm Phàm thất vọng, bởi vì là nhằm vào linh hồn thuộc tính chi lực, cho nên tương đối đặc thù, bằng vào loại đặc tính này, Thẩm Phàm hiện tại mặc dù chỉ nắm giữ một thành toái hồn chi lực, hoàn toàn có thể cùng nắm giữ ba thành mặt khác thuộc tính cường giả cùng giai đọ sức một phen. Chương 353, tạo hóa chi lực. Chương 353, tạo hóa chi lực. Về phần tạo hóa đại đạo diễn sinh ra tới tạo hóa chi lực vậy thì càng không cần nói. Làm chí cao đại đạo, tạo hóa đại đạo vĩ lực căn bản là thường nhân khó có thể tưởng tượng, nó không chỉ có đã bao hàm sáng tạo, đồng thời cũng tại nắm trong tay hết thảy. Một cái vũ trụ đều là tại tạo hóa đại đạo khống chế bên dưới mới trở nên có quy luật, có trật tự, nó để hành tinh cùng hàng tinh vận chuyển, để sinh mệnh có thể kéo dài. Cho nên bởi vậy diễn sinh ra tới tạo hóa chi lực, cũng làm cho Thẩm Phàm có được loại này khống chế trật tự năng lực. Đối với cá thể trật tự, đó chính là nhục thân cùng linh hồn cân đối cùng tiến hóa, đối với vũ trụ trật tự, đó chính là phồn bình cùng hủy diệt. Đương nhiên, hiện tại Thẩm Phàm chỉ là nắm giữ một thành tạo hóa chi lực, có thể ảnh hưởng đến hay là cá thể trật tự, bằng vào tạo hóa chi lực, Thẩm Phàm thậm chí có thể không ngừng cải tiến tự thân thể chất, tăng trưởng linh hồn của mình. Đối với địch nhân, đó là đương nhiên chính là suy yếu đối phương thể chất, huyết mạch cùng linh hồn. Mà lại loại này suy yếu vẫn là không cách nào bị ngăn cản, bởi vì tạo hóa chi lực ưu tiên cấp quá cao, trừ phi ngang cấp chí cao đại đạo diễn sinh ra tới thuộc tính chi lực hoặc là càng cao phẩm chất lực lượng bản nguyên, bằng không tạo hóa chi lực có thể xưng vô giải. Hiểu rõ điểm này đằng sau, Thẩm Phàm cả người đều đắm chìm tại to lớn trong vui mừng, tạo hóa chi lực xuất hiện, không thể nghi ngờ tăng lên thật nhiều Thẩm Phàm vượt cấp mà chiến năng lực. Đương nhiên, nếu như dùng để phụ trợ chính mình tu hành, đó cũng là phi thường hoàn mỹ. Thẩm Phàm lập tức thí nghiệm một chút tạo hóa chi lực đối với tự thân tác dụng. Quả nhiên, khi cố này tạo hóa chi lực bắt đầu tác dụng tại tự thân lúc, Thẩm Phàm lập tức cảm thấy từng tia năng lượng kỳ lạ không ngừng mà tràn vào thân thể, bắt đầu cải tạo tự thân thể chất. Nguyên bản Thẩm Phàm âm dương lăn lộn tiên thể đã coi như là một loại tương đối ưu tú hỗn độn thể chất, nhưng là tại tạo hóa chi lực tác dụng dưới, trong khoảng thời gian ngắn lại có hướng cao cấp hơn thể chất tiến giai xu thế. Thế nhưng là tiếc nối là, loại này tiến giai chỉ là vừa mới bắt đầu liền im bặt mà dừng, không phải là bởi vì tạo hóa chi lực không được, mà là Thẩm Phàm thể nội tạo hóa chi lực đã bị tiêu hao hầu như không còn. Bất đắc dĩ từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, Thẩm Phàm bắt đầu luyện hóa hỗn độn chi khí bổ sung tự thân. Luyện hóa hỗn độn chi khí thời điểm Thẩm Phàm tâm phân nhị dụng, đại khái đánh giá một chút bằng vào hiện tại tạo hóa chi lực, hắn muốn hoàn toàn thuế biến thể chất của mình cái kia đoán chừng cần một đoạn thời gian dài dằng dặc, có thể là mấy chục năm, cũng có thể là trên trăm năm. Nhưng nếu như mình tạo hóa chi lực nắm giữ trình độ càng nhiều hơn một chút, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, khả năng này thời gian này liền bị rút ngắn thật nhiều. Thậm chí hoàn toàn nắm giữ tạo hóa chi lực sau, Thẩm Phàm có thể nhất niệm thuế biến thể chất của mình. Suy tư một chút tỷ lệ hiệu suất, Thẩm Phàm quả nhiên vẫn là quyết định đem trọng tâm đặt ở đột phá trên cảnh giới. Ngoài sân cốc, ngay tại ôm cây đợi thỏ xích huyết tiên vương ngay mặt sắc khó coi đứng ở trong hư không, ngay tại Thẩm Phàm đột phá tiên vương cảnh thời điểm, mảnh khu vực này đột nhiên xuất hiện năng lượng sự dẫn nước bằng siphon. Phương viên mấy ngàn dặm hỗn độn chi khí đều điên cuồng lao qua. Làm tiên vương tam trọng tồn tại, xích huyết tiên vương chỗ nào không biết, đây là hắn để mắt tới gia hỏa lần nữa có đột phá. Hơn nữa nhìn loại này đột phá thanh thế, thậm chí đã vượt qua hắn lúc trước từ tiên vương nhị trọng đột phá đến tiên vương tam trọng. Thế là phi thường tự nhiên, xích huyết tiên vương bắt đầu hoài nghi Thẩm Phàm có phải hay không đã đột phá đến còn cao hơn hắn cảnh giới. Nếu là như vậy, vậy hắn ở chỗ này muốn đánh lén đơn giản chính là một chuyện cười. Do dự hồi lâu, xích huyết tiên vương vẫn là có ý định nhìn xem tình huống. Mặc dù Thẩm Phàm đột phá khí tức hết sức kinh người, nhưng có lẽ có ngoại ý muốn gì đâu. Không chân thực nhìn thấy đối phương cảnh giới, xích huyết tiên vương là sẽ không bỏ qua. Mà đợi không bao lâu, Thẩm Phàm quả nhiên đi ra, hắn vừa định rời đi, lại phát hiện có một đạo khí tức gắt gao khóa chặt chính mình. Nhìn kỹ, lại là từng có gặp mặt một lần xích huyết tiên vương. Mà xích huyết tiên vương cũng thấy rõ Thẩm Phàm tướng mạo, không khỏi lên tiếng kinh hô, lại là ngươi. Ngươi thế nào lại là tiên vương? Chẳng lẽ trước ngươi vẫn luôn là lại che giấu mình? Trong ngay mắt, xích huyết tiên vương liền não bổ ra rất nhiều âm mưu. Thân là tiên vương tam trọng, xích huyết tiên vương phi thường xác định Thẩm Phàm hiện tại chính là một vị tiên vương, mà lại khí tức trên thân không phải hắn quen thuộc bất luận cái gì một môn tiên vương pháp. Cái này mang ý nghĩa Thẩm Phàm có chín thành có thể là từ cái chỗ kia đi ra người. Nhưng nhìn thấy trong mắt đối phương không có một tơ một hào kính ý, xích huyết tiên vương yên lặng đem cái này khả năng điều đến 10 thành. Khi sâu một hơi, xích huyết tiên vương cũng không có hỏi thăm ý tứ, nếu xác định Thẩm Phàm thân phận, hơn nữa còn xác định Thẩm Phàm cảnh giới, tại Thẩm Phàm thời điểm xuất hiện, xích huyết tiên vương liền cảm giác được Thẩm Phàm cũng không phải là đột phá đến tiên vương tam trọng trở lên, hắn vẫn chỉ là một cái tiên vương nhất trọng được. Sở dĩ vừa rồi sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy, rất có thể là Thẩm Phàm trên thân có giấu một kiện tiên vương khí. Dù sao cũng là từ cái chỗ kia đi ra, có một kiện tiên vương khí tựa hồ cũng không phải là rất kỳ quái. Nghĩ như vậy, xích huyết tiên vương nhìn xem Thẩm Phàm ánh mắt trở nên càng ngày càng nóng rực. Tại Thẩm Phàm một mặt mộng bức thời điểm đột nhiên hỏi, trên người ngươi tiên vương khí đâu? Lấy ra đi. A, tiên vương khí? Đó là vật gì? Ngươi là tại cùng ta nói chuyện sao? Thẩm Phàm kỳ quái trả lời. Nhưng là rất hiển nhiên, câu trả lời của hắn để xích huyết tiên vương rất không hài lòng, trên mặt xuất hiện một tia vẻ giận dữ, còn muốn che giấu. Ngươi coi bản tiên vương là kẻ ngu sao? Một cái tiên vương nhất trọng, làm sao có thể mang cho bản vương cảm giác nguy cơ mãnh liệt? Chứ uy lực kinh khủng tiên vương khí, còn có cái gì sẽ tạo thành hiện tượng này? Xích huyết tiên vương cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã nhìn thấu hết thảy. Đồng thời tự nhận là coi như Thẩm Phàm vận dụng tiên vương khí, tại hắn có chỗ chuẩn bị tình huống dưới, cũng là không có khả năng đánh bại hắn. Ta thật không có, không tin ta có thể thề với trời. Thề với trời? Ở chỗ này, ngươi xem ra là thật coi ta là thành đồ đần đến lựa gạt, chiến trường vực ngoại này, từ đâu tới thiên đạo? Thẩm Phàm nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Nhưng nhìn đến hắn bộ dáng này, Xích Huyết Tiên Vương ngược lại càng phát ra tin tưởng mình phán đoán, "Hừ, đừng nói láo, Tiên Vương khí giao ra, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, bằng không, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Xích Huyết Tiên Vương tựa hồ hạ quyết tâm, nhất định phải đoạt được Thẩm Phàm trên thân cái kia không tồn tại Tiên Vương khí. Nếu quả như thật có lời nói, thì thật Xích Huyết Tiên Vương cử động tịnh không đủ lạ lạ, bởi vì một kiện Tiên Vương khí đối với Tiên Vương tới nói tác dụng thật sự là quá lớn. Về mặt chiến lực, đột nhiên bộc phát lời nói thậm chí có thể đánh lén đến còn mạnh hơn chính mình mấy cái đẳng cấp địch nhân, dù là dùng để chính diện tác chiến, vậy cũng có thể bước vàng tăng lên một trọng chiến lực. Mà lại càng mấu chốt chính là, Tiên Vương khí phi thường có trợ giúp một vị Tiên Vương nắm giữ một đầu đại đạo mới, bởi vì Tiên Vương khí bản trước đến liền minh khắc một đầu hoàn chỉnh đại đạo, diễn sinh ra được một loại thuộc tính chi lực. Nếu như vận khí tốt gặp cùng mình phi thường xứng đôi Tiên Vương khí, đó càng là muốn nhất phi trùng thiên, bởi vì thuộc tính chi lực giống nhau nói, Tiên Vương cảnh tu sĩ hoàn toàn có thể nhanh chóng từ Tiên Vương khí bên trên lĩnh ngộ được cảnh giới cao hơn thuộc tính chi lực, tăng lên thuộc tính chi lực nắm giữ trình độ. Chương 354, giao huấn chương 354, giao huấn tóm lại, Tiên Vương khí đối với bất luận một vị nào Tiên Vương tới nói vậy cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tuyệt thế chân bảo. Nhưng mà Xích Huyết Tiên Vương lại cảm thấy cơ hội như vậy cứ như vậy bày tại trước mắt của hắn, cái này khiến hắn như thế nào từ bỏ. Đừng nói Thẩm Phàm chỉ có Tiên Vương nhất trọng, coi như Thẩm Phàm cảnh giới giống như hắn, hắn Xích Huyết Tiên Vương cũng muốn giành giật một hồi. Nhìn xem hùng hổ dọa người Xích Huyết Tiên Vương, Thẩm Phàm lông mày cũng nhíu lại, hắn phát hiện đối phương hiện tại là thật là có chút chán ghét, bá đạo lại nghe không vô đạo lý. Đổi thành trước kia, Thẩm Phàm đã sớm không nói hai lời, xông đi lên liền phải đem hắn cho cốt đều muốn dương. Nhưng là biết vũ trụ đối mặt nguy cơ đằng sau, hắn có chút không nỡ lãng phí dạng này một cái không sai chất lượng tốt chiến lực. Tiên Vương tâm trọng, nỗ lực thậm chí có thể chống cự một vị kém nhất hồng cấp tà thần, cũng coi là một phần trợ lực. Cho nên Thẩm Phàm cường ngăn chặn nội tâm nộ khí kiên định nói, ta không có cái gì Tiên Vương khí, ngươi đừng lại ngăn ở trước mặt của ta, bằng không, ta cũng sẽ không khách khí. Ai biết nghe Thẩm Phàm uy hiếp đằng sau, Xích Huyết Tiên Vương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó không chút kiêng kỵ cười ha ha. Ngươi nói cái gì? Không khách khí. Đến, ngươi thử nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì không khách khí pháp. Một cái chỉ biết là trốn ở tối hậu phương, co lên đầu làm người phế vật, lại còn dám uy hiếp bản Tiên Vương, ai cho ngươi lá gan? Xích Huyết Tiên Vương lập tức chính là một trận không lưu tình chút nào trào phúng, nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt, tựa như là đối đãi một người chết. Bất quá ngươi phế vật này còn tính là có chút tác dụng, biết mang một kiện Tiên Vương khí đến hiếu kính bản Tiên Vương. Nói thật ra, các ngươi những này từ cổ mình tiên vực đi ra ra hỏa, căn bản cũng không phối dùng tốt như vậy đồ vật, các ngươi những này ngay cả tà thần cũng không dám giết ra hỏa, thật không biết là làm sao đột phá đến Tiên Vương cảnh. Thẩm Phàm yên lặng nhớ kỹ Xích Huyết Tiên Vương nâng lên từ mấu chốt cổ mình tiên vực, sau đó yên lặng suy tư một chút, liền đại khái đoán được Xích Huyết Tiên Vương lời nói này lý do. Mặc dù biết đây là một cái hiểu lầm, nhưng rất hiển nhiên, ở vào tức giận trạng thái Thẩm Phàm cũng không tính tiếp lấy giải thích, sự kiên nhẫn của hắn đã tại Xích Huyết Tiên Vương nhục mạ trung tiêu hao tổn hầu như không còn. Hắn hiện tại, nhu cầu cấp bách một trận chiến đấu đến tiêu mất tâm tình của mình. A, tức giận, bị ta ngất đến chỗ đau. Thật sự là vô năng gia hỏa a, nếu như đối mặt tà thần cũng có thể có dạng này một phần chiến ý, vậy ta còn cao hơn nhìn ngươi một phần, nhưng là hiện tại, Xích Huyết Tiên Vương nói còn chưa dứt lời, nhưng là Thẩm Phàm đã hiểu đối phương ý tứ. Thế là, Thẩm Phàm động, hắn phải dùng nắm đấm đến thức tỉnh cái này tự cho là đúng ra hỏa. Nồng đậm phá diệt chi lực tựa như từng đạo tinh quang quấn quanh ở quyền của hắn phong phía trên, trong nháy mắt, Thẩm Phàm đã áp sát tới Xích Huyết Tiên Vương trước người. Thật can đảm, lại còn dám đánh lén. Thẩm Phàm không nói nhảm, thẳng tắp đấm ra một quyền, thẳng đến Xích Huyết Tiên Vương mặt yếu hại. Dưới sự vội vàng, Xích Huyết Tiên Vương chỉ tới kịp triệu tập tự thân thuộc tính chi lực phòng ngự, hai tay ôm đỡ, ngược lại là ngăn trở Thẩm Phàm cái này không chút nào dây dưa dài dòng công kích. Nhưng là rất hiển nhiên, Xích Huyết Tiên Vương đánh giá thấp Thẩm Phàm lực lượng, rõ ràng chỉ là một quyền, Xích Huyết Tiên Vương lại cảm giác là một tòa thái cổ thần sơn đâm vào trên cánh tay của mình. Vô cùng vô tận chấn áp chi lực điên cuồng tiêu hao trong cơ thể hắn thuộc tính chi lực. Rốt cục, khi Thẩm Phàm trên quyền phong phá diệt chi lực hoàn toàn bị ma diệt đằng sau, Xích Huyết Tiên Vương mới rốt cục có cơ hội bước ra trở ra. Liên tiếp nhanh lùi lại mấy ngàn mét, Xích Huyết Tiên Vương mới rốt cục dừng lại. Nhưng nhìn hướng Thẩm Phàm biểu lộ, nhưng không có trước đó trêu tức cùng kinh bị. Đáng giận, tại sao có thể như vậy, một cái từ cổ mình tiên vực đi ra ra hỏa, làm sao có thể có chiến lược như vậy? Điểm này cũng không tiên đạo. Ngay tại Xích Huyết Tiên Vương nghi hoặc Thẩm Phàm vì sao có thể lấy Tiên Vương nhất trọng thuộc tính chi lực đánh lui chính mình cái này Tiên Vương tam trọng lúc, Thẩm Phàm nhưng không có cho hắn cơ hội suy tính. Thở một hơi thật dài đằng sau, một loại khác thuộc tính chi lực bị hắn kích phát đi ra, tản ra nhàn nhạt từ quang toái hồn chi lực bị Thẩm Phàm ngưng tụ thành một thanh đao nhọn, trở tay nắm chặt. Phình một tiếng, hai chân phát lực, dưới chân cứng rắn đại địa trực tiếp vỡ thành mạng nhện hình dạng, tựa như thuấn di bình thường, Thẩm Phàm lần nữa tập kích đến Xích Huyết Tiên Vương trước mặt. Thật nhanh, thân thể thật mạnh mẽ, đây là Xích Huyết Tiên Vương trong lúc nhất thời duy nhất có thể nghĩ tới đồ vật, sau đó hắn liền bị Thẩm Phàm thoái hồn chi lực đánh bay. Tại cực cao phẩm chất thoái hồn chi lực bên dưới, Tiên Vương tam trọng Xích Huyết Tiên Vương đội vàng ngưng tụ thuộc tính hộ thuẫn căn bản là phòng ngự không được, trực tiếp bị Thẩm Phàm đánh xuyên qua. Thân thể trên mặt đất cày ra một đạo thật dài vết cắt, nhằm vào linh hồn thoái hồn chi lực cứ như vậy trực tiếp tác dụng tại Xích Huyết Tiên Vương trên thân. Tại tiếp xúc một sát na, Xích Huyết Tiên Vương chỉ cảm thấy một cỗ nỗi đau xé rách tim gan, sau đó bạo nôn mấy ngụm máu tươi, không phải nhục thân thương thế, mà là cấp độ càng sâu đến từ linh hồn thương thế. Nếu như không phải nhanh chóng kịp phản ứng thúc dục thuộc tính của mình chi lực xua tán đi xâm lấn đến trong cơ thể mình thoái hồn chi lực, chỉ sợ Xích Huyết Tiên Vương lúc này liền muốn biến thành một bộ không có linh hồn xác không. Mẹn mẹn một kích, Xích Huyết Tiên Vương cảm giác mình nửa cái mạng đều muốn không có. linh hồn xé rách mang tới cường đại đau đớn để hắn hiểu được, hắn căn bản không phải trước mắt cái này tiên vương nhất trọng đối thủ. Cho nên cho dù tại không tình nguyện, Xích Huyết Tiên Vương cũng là lập tức làm ra cầu xin tha thứ động tác, dừng tay, ta không đánh, ngươi là quái vật, ta không phải là đối thủ của ngươi. Cùng là tiên vương, chúng ta không cần thiết dạng này sinh tử đối mặt. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh, ngươi đem ta xem như người nào? Trên thế giới nơi nào có chuyện tốt như vậy? Không được, ta còn không có đánh đủ, tiếp tục. Nói, Thẩm Phạm lần nữa bật lên, Xích Huyết Tiên Vương một mặt bi phẫn, cho là mình sẽ chết định, trạng thái như vậy bên dưới, hắn thậm chí không có cái gì sức phản kháng. Nhưng khi Thẩm Phạm nắm đấm rơi vào trên người hắn lúc, Xích Huyết Tiên Vương lại phát hiện trong tưởng tượng của mình linh hồn vỡ vụn cũng không có xuất hiện, chỉ là đơn thuần nắm đấm đập vào trên người hắn, mà lại đánh địa phương đều không phải là yếu hại. Cứ như vậy, mặc dù cũng rất đau, nhưng lại tại Xích Huyết Tiên Vương tiếp nhận phạm vi bên trong, chí ít hắn không cần chết. Thế là, Xích Huyết Tiên Vương phi thường phối hợp kêu thảm lên, rốt cục, tại đánh tơi bởi Xích Huyết Tiên Vương dài đến thời gian một nén nhang sau, Thẩm Phạm rốt cục dừng động tác lại, sau đó kích phát một tia phá diệt chi lực bám vào tại trên nắm tay, trực tiếp đem Xích Huyết Tiên Vương nện hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem tựa như đầu heo bình thường Xích Huyết Tiên Vương, Thẩm Phạm tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Đến cuối cùng, Thẩm Phạm cũng không có lựa chọn giết chết Xích Huyết Tiên Vương, nhưng chắc hẳn trải qua lần này giáo huấn đằng sau, Xích Huyết Tiên Vương về sau hẳn là sẽ không như thế không có nhãn lực độc đáo đến trêu chọc hắn. Mà lại, đã trải qua lần chiến đấu này, Thẩm Phạm đối với thực lực của mình cũng có nhất định nhận biết. Tại không sử dụng tạo hóa chi lực thời điểm, hắn hiện tại hẳn là có thể nghiền ép bình thường Tiên Vương tam trọng, cùng phổ thông hồng cấp tà thần không sai biệt nhiều. Nếu như sử dụng tạo hóa chi lực lời nói, cái kia chỉ sợ Thẩm Phạm thực lực còn phải lại vượt lên mấy lần, mà địch nhân lại muốn bị suy yếu gấp bội, cứ kéo dài tình huống như thế, đánh bại Tiên Vương ngũ lục trọng hẳn là không có vấn đề gì. Cụ thể, còn cần đánh qua mới biết được. Nhưng không thể không nói, đột phá Tiên Vương cảnh sau, Thẩm Phạm thực lực thật nên đón một lần đại bạo phát. Liền xem như ở trong hỗn độn lang thang, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng kém không nhiều đầy đủ. Chương 355, chịu thua chương 355, chịu thua, nhưng nếu như không phải đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, thì như vũ trụ bị tà thần phá hư, cái kia bình thường là không có sinh linh nguyện ý rời đi cố thổ. Có lẽ có cầu đạo giả vì đột phá cực hạn sẽ chọn rời đi, nhưng là đối với Thẩm Phạm tới nói, lại là hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì có hệ thống trợ giúp, Thẩm Phạm hoàn toàn là không có bình cảnh tồn tại. Về phần tu luyện công pháp, thì mấy bộ cấp thấp một điểm hợp thành một phen, vậy cũng có thể thích hợp dùng. Ngược lại là có thể gia tốc tu hành tài nguyên chân quý, có lẽ chỉ có ở trong hỗn độn mới tương đối tốt tìm kiếm, nhưng là nếu như Thẩm Phạm thật muốn cầu thả, lấy hắn không ngừng gia tăng tư chất, tài nguyên kỳ thật cũng không phải không thể không cần, đơn giản chính là thật lãng phí một chút thời gian tích lũy thôi. Nhưng là thật không may, thế cục bây giờ chính là thiếu khuyết để Thẩm Phạm an ổn phát dục thời gian. Cái kia từng bước ép sát cường đại tà thần em, cùng không biết thực lực Long Tôn, đều là để Thẩm Phạm trao mày địch nhân. Cho nên, nếu như muốn trong thời gian ngắn nhất của thời, Thẩm Phạm hay là cần một chút tài nguyên phụ trợ. Mà tài nguyên thôi, Thẩm Phạm nguyên bản siêu tập đường tắt chính là săn giết tà thần, thu hoạch được hỗn độn tinh thạch. Nhưng là trải qua Xích Huyết Tiên Vương một nhắc nhở này, hắn phát hiện chính mình tựa hồ tìm được một con đường khác, những cái kia giấu ở trong vũ trụ, ban đầu truyền bá tiên đạo những người kia. Trải qua nhiều mặt tin tức nghiệm chứng, Thẩm Phạm đối với mấy cái này tiên đạo di dân đã có hiểu rõ nhất định. Đầu tiên, bọn gia hỏa này phi thường tham sống sợ chết. Cho dù vực ngoại chiến trường thế cục đều trở nên khẩn trương như vậy, nhưng là vẫn không thấy bất kỳ một cái nào cổ minh tiên vực tiên vương đến đây trợ giúp. Có lẽ bọn hắn chỉ là ích kỷ, nhưng là tại Thẩm Phạm xem ra hai cái này cũng không có khác nhau, ích kỷ người lại có cái nào không tham sống sợ chết. Thứ yếu, đó chính là những người này khả năng có được một món của cải kinh người. Dù sao cũng là ban đầu truyền bá tiên đạo người, toàn bộ vũ trụ đã từng đều là tại bọn hắn khống chế phía dưới. Cái này vài vạn năm đến, bọn hắn có thể tích lũy bảo vật, tuyệt đối đến một cái trình độ kinh người. Bằng không Xích Huyết Tiên Vương cũng không có khả năng tùy tiện bởi vì chính mình đột phá một chút khí tức liền kết luận chính mình có một kiện tiên vương khí. Nghĩ đến, hắn hẳn là gặp được tiền lệ như vậy. Cái này đủ để chứng minh, những tên kia giàu có hình tượng đã xâm nhập lòng người. Cuối cùng, nhất làm cho Thẩm Phạm để ý một chút, đó chính là những người này có truyền thừa. Làm tiên đạo người truyền bá, Thẩm Phạm đánh chết cũng sẽ không tin tưởng bọn họ sẽ không có chân chính tiên vương pháp. Mặc dù Thẩm Phạm hiện tại chỉ là vừa mới đột phá tiên vương cảnh, khoảng cách cảnh giới tiếp theo còn có xa xôi khoảng cách, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn phòng ngừa chú đáo. Trước đoạt hai bộ tiên vương pháp, cái này về sau chẳng phải không cần lo lắng không có bảo đảm. Mà lại, vũ trụ này đã từng võ đạo kỷ nguyên sụp đổ cũng quá nhanh, cao giai võ đạo truyền thừa cơ hồ là tại một cái trong thời gian rất ngắn liền toàn bộ biến mất. Thẩm Phạm có thể không cảm thấy những truyền thừa kia sẽ theo những cường giả kia tử vong mà biến mất, càng lớn khả năng là phía sau có một cái hắc thủ lặng lẽ nắm trong tay đây hết thảy. Đương nhiên, không có thấy tận mắt đến, Thẩm Phạm cũng không dám xác nhận, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn suy đoán một phen. Dù sao đều là muốn đi cái kia cổ minh tiên vực đánh một chút gió thu, thuận tiện tìm xem truyền thừa cũng là không quan trọng. Tóm lại, cổ minh tiên vực có Thẩm Phạm hiện tại cần có hết thảy, hắn không để mắt tới nơi này mới kỳ quái. Bất quá muốn đi trước nơi này, Thẩm Phạm còn cần một tọa độ. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phạm ánh mắt lần nữa rơi vào xương thành đầu heo Xích Huyết Tiên Vương trên thân. Lúc này Xích Huyết Tiên Vương còn không có hôn mê bao lâu, Thẩm Phạm trực tiếp đem hắn lật ra cái mặt, sau đó đùng đùng hai bàn tay quất vào trên mặt của hắn. Hôn mê cái rắm, đứng dậy nào a. Nhưng là rất hiển nhiên, hành động như vậy là gọi không dậy một cái người vừa ngủ. Kỳ thật tại Thẩm Phạm dừng tay sau thời gian mấy hơi thở bên trong, Xích Huyết Tiên Vương lại lần nữa tỉnh lại, nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia cha tấn hắn ác ma lại còn không có rời đi, ngược lại là đứng tại chỗ suy nghĩ thời điểm, thế là Xích Huyết Tiên Vương phi thường từ tâm hai mắt nhắm nghiền. Ngay tại Xích Huyết Tiên Vương coi là tên sát tinh này suy nghĩ xong liền sẽ lúc rời đi, ai biết đối phương vậy mà bắt đầu đối với hắn lấy roi đánh thi thể. Hơn nữa còn là có đủ nhất vũ đục tính thi đấu đấu. Cái này phải đặt ở trước kia, Xích Huyết Tiên Vương chỗ nào nhịn được, thế tất yếu xông đi lên cùng Thẩm Phàm đánh nhau chết sống. Nhưng là đã từng gặp qua Thẩm Phàm thực lực sau, Xích Huyết Tiên Vương liền trở nên thành thục rất nhiều, liều mạng đó là lăng đầu thanh mới có thể làm sự tình, hắn một cái sống hơn 2 vạn năm lão nam nhân, hẳn là càng thêm ổn trọng mới đối. Thế là, Xích Huyết Tiên Vương lựa chọn ẩn nhẫn. Đương nhiên, đây là Xích Huyết Tiên Vương bản thân an ủi ý nghĩ, tình huống chân thật chính là hắn đã bị Thẩm Phàm đánh sợ, thật sự là không muốn tại đối mặt Thẩm Phàm. Vì thế, hắn đương nhiên là tiếp tục lựa chọn vừa ngủ. Nhưng là Xích Huyết Tiên Vương rất rõ ràng đánh giá thấp Thẩm Phàm chấp nhất. Vì cho Xích Huyết Tiên Vương đầy đủ kích thích, Thẩm Phàm còn tại trên bàn tay bám vào một tia toái hồn chi lực. Nếu phổ thông lớn bước đấu đối với ngươi không dùng, vậy ta đây cái tăng thêm liệu lớn bước đấu, hẳn là sẽ có hiệu quả. Một bên tự nói, Thẩm Phàm tội ác bàn tay đã thở ra tiếng xé gió. Quả nhiên, nguyên bản còn đắm chìm tại mộng đẹp Xích Huyết Tiên Vương lập tức liền đúng lúc đó mở mắt ra, một mặt u mê nói, "Ai, kỳ quái, ta tại sao lại ở chỗ này ngủ thiết đi?" Diễn Kỹ Chi cứng nhắc, để cho hai người đều lúng túng muốn móc chân. Mà Thẩm Phàm lúc này cũng phản ứng lại, nguyên lai Xích Huyết Tiên Vương giá hỏa này một mực tại vừa ngủ. Cuối cùng, mang theo một tia toái hồn chi lực bàn tay vẫn là không có rơi xuống, cái này khiến đối với Thẩm Phàm sinh ra một chút bóng ma Xích Huyết Tiên Vương cảm thấy 10 phần may mắn. Thế là không lo được trước đó xấu hổ, Xích Huyết Tiên Vương hay là mở miệng nói, "Ha ha ha, thật đúng là xảo a, ngươi còn chưa đi à?" Có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Thẩm Phàm hay là bung lòng ra Xích Huyết Tiên Vương. "Không đi, là có chút sự tình muốn hỏi ngươi." "Chuyện gì?" "Hỏi mau đi, chỉ cần ta biết, ta nhất định sẽ không giấu giếm." Xích Huyết Tiên Vương nghe nói như thế, đó là nhãn tình sáng lên, nói thật ra, hắn là thật không muốn cùng Thẩm Phàm đợi ở cùng một chỗ. Nếu như có thể thông qua mấy cái tình báo đem đổi lấy Thẩm Phàm rời đi, hắn đương nhiên là cầu còn không được. "Tốt, kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Cổ Minh Tiên vực vị trí?" Thẩm Phàm đi thẳng vào vấn đề nói ra, trong ánh mắt lóe ra vẻ mong đợi. Bất quá Xích Huyết Tiên Vương lại là sửng sốt một chút, không tự chủ nói ra, "Ngươi không phải liền là từ nơi đó đi ra thôi, làm sao còn muốn hỏi ta?" Bất quá nhìn về phía Thẩm Phàm cái kia dần dần không nhịn được biểu lộ, Xích Huyết Tiên Vương hay là rất nhanh liền chuyển đổi ngữ khí. "À, Cổ Minh Tiên vực sao? Cái này ta vẫn là biết một chút, dù sao ta cũng đi qua chỗ kia giao dịch mấy lần." Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Xích Huyết Tiên Vương sắc mặt trở nên rất là khó coi, bất quá nghĩ đến Thẩm Phàm còn ở nơi này, thế là lập tức thu liễm tâm tình của mình. "Biết liền tốt, mau nói cho ta biết, tránh khỏi ta đi tìm mặt khác tiên vương." Nhìn xem Thẩm Phàm dáng vẻ bội vàng, Xích Huyết Tiên Vương trong lúc nhất thời không hiểu rõ, hắn yếu ớt hỏi một câu, "Ngươi không phải từ cái chỗ kia đi ra người? Ngươi là thuộc về chúng ta trận doanh tiên vương. Nếu như ngươi nói chính là đối kháng tà thần, vậy ta nên tính là một phần của các ngươi con." Thẩm Phàm cũng không có phủ nhận, thoải mái biểu lộ thái độ của mình. Chương 356, khuyến cáo chương 356, khuyến cáo có thể ngươi là chúng ta vũ trụ người, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi. Giống ngươi cường đại như vậy tiên vương, không nên một mực không có tin tức truyền tới a. Xích Huyết Tiên Vương mặc dù vui vẻ, nhưng là lại sinh ra nghi vấn mới. Nhưng là đối với vấn đề này, Thẩm Phàm lại không muốn trả lời, bởi vì cái này có khả năng bại lộ một chút tiên phú của hắn. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra Thẩm Phàm sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến tiên vương, hay là lấy một loại hoàn toàn mới tiên vương pháp đột phá. Cái này nếu như bị người hữu tâm biết cũng truyền bá ra ngoài, đoán chừng không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt sẽ chăm chú vào trên người hắn. Thậm chí một khi sau cùng quyết chiến tiến đến, những cái kia cường đại tà thần cũng sẽ không tùy tiện buông tha mình. Những này đều sẽ để cho người ta nhức đầu phiền phức a. Nhìn xem Thẩm Phàm trầm mặc, Xích Huyết Tiên Vương cuối cùng vẫn buông xuống vấn đề này. Có lẽ ở trong đó có ẩn tình gì đi, thân là một cái tiên vương, có một chút chính mình tư ẩn cũng là rất bình thường. Nghĩ đến cái này, Xích Huyết Tiên Vương rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. "Nếu như ngươi không có gạt ta, vậy cái này liền thật sự là quá tốt rồi, thời gian qua đi vài năm, chúng ta lại phải thêm một cái chiến hữu. Nghĩ đến, có ngươi tồn tại, chúng ta rất nhanh liền có thể thành lập thành thứ 11. Đúng rồi, ta làm như thế nào xưng hô ngươi, trở thành tiên vương, cũng nên có danh hiệu của mình." Thẩm Phàm lắc đầu nói ra, "Danh hiệu coi như xong, ngươi hay là xưng hô ta đấy danh tự đi, gọi ta Thẩm Phàm liền có thể." Nói, Thẩm Phàm còn muốn nói cho Xích Huyết Tiên Vương hắn có chút quá tại lạc quan, mặc dù có sự xuất hiện của hắn, cũng không có khả năng thành lập thành thứ 11, bởi vì thành thứ 10 đã tan vỡ. Trấn thủ tại thành thứ 10 Già Lam thậm chí đều đã rơi xuống làm tà thần. Nhưng đã đến cuối cùng Thẩm Phàm hay là che giấu đi, mặc kệ như thế nào, hay là cho thêm người khác một phần lòng tin đi. Nghĩ như vậy, Thẩm Phàm bắt đầu chuyển di lên Xích Huyết Tiên Vương lực chú ý, "Xích Huyết Tiên Vương, ngươi hay là nói cho ta biết trước Cổ Minh Tiên vực vị trí đi." "Cái này đương nhiên không có vấn đề, trên thực tế Cổ Minh Tiên vực vị trí cũng không tính cơ mật, cực kỳ cường đại chân tiên cũng đều biết. Dù sao cũng là tiên đạo nơi phát nguyên, ẩn chứa trong đó tiên đạo truyền thừa, tuyệt đối sẽ để bất luận kẻ nào đỏ mắt. Cho dù là chúng ta loại tồn tại này, cũng là rất dễ dàng liền bị bọn hắn nắm." Nói, Xích Huyết Tiên Vương kỳ quái nhìn Thẩm Phàm một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Thẩm Phàm đạo hữu, ngươi hẳn là tu luyện không phải thường làm tiên vương nghiên cứu ra được tiên vương pháp đi. Dù sao, trên người ngươi thuộc tính đặc biệt chi lực khí tức thật sự là quá rõ ràng." Thẩm Phàm sửng sốt một chút, thật sâu nhìn Xích Huyết Tiên Vương một chút, sau đó chậm rãi gật đầu nói, "Ngươi đoán không lầm, ta xác thực đi là một con đường khác." Thẩm Phàm ý có chỗ chỉ nói, đồng thời cho Xích Huyết Tiên Vương một cái ngươi biết được ánh mắt. Quả nhiên, nghe nói như thế, Xích Huyết Tiên Vương hô hấp lập tức dồn dập. "Một con đường khác, chẳng lẽ nói ngươi có?" Nói được nửa câu, Xích Huyết Tiên Vương lập tức phản ứng lại, nhìn chung quanh, đồng thời dùng thần niệm đem phụ cận địa vực quét một lần lại một lần, xác định không nhân tài, hạ giọng tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ tu luyện là chính thống tiên vương pháp? Hiển nhiên, Xích Huyết Tiên Vương cũng minh bạch nhóm người mình đột phá tiên vương phương pháp cũng không chính thống. Thẩm Phàm không có phản bác, cũng không có thừa nhận, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, Xích Huyết Tiên Vương đã được đến mình muốn đáp án. Tốt, phi thường tốt, có đạo hữu ngươi tồn tại, vũ trụ của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng cường thịnh, sẽ không lại để những tên kia nằm nhòi chúng ta vũ trụ trên thân hút máu. Xích Huyết Tiên Vương hưng phấn lên, lôi kéo Thẩm Phàm khoa tay múa chân. Qua thật lâu, Xích Huyết Tiên Vương mới khôi phục tỉnh táo, đồng thời cho Thẩm Phàm nói về nguyên do. Đạo hữu, ngươi không biết à, cũng là bởi vì những tên kia ích kỷ, lúc đoạn chính thống tiên vương pháp, này mới khiến chúng ta vũ trụ này tiên vương số lượng một mực duy trì một cái cực thấp trình độ. Nhưng bọn hắn lại có thể lợi dụng ưu thế này không ngừng mà dụ hoặc chúng ta vũ trụ thiên tài gia nhập bọn hắn, đồng thời những thiên tài kia gia nhập sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại trong vũ trụ. Ta nghiêm trọng hoài nghi đám kia tham sống sợ chết giá hỏa nhốt những thiên tài kia tự do. Nhưng loại chuyện này dù sao cũng là ngươi tình ta nguyện, chúng ta những này tiên vương cũng không tốt quản, mà lại bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta thậm chí còn không có khả năng công khai cổ mình tiên vực thân phận, chỉ có thể không để cho nàng đoạn địa thu hoạch chúng ta vũ trụ đản sinh tiên tiêu. Bất quá đạo hữu, hiện tại có ngươi cái này ngoại lệ, chúng ta có lẽ có thể đánh vỡ cái này vòng lặp vô hạn, chỉ cần ngươi nguyện ý cống hiến ra công pháp của mình. Tựa hồ là lo lắng Thẩm Phàm không đồng ý, Xích Huyết Tiên Vương lập tức cam đoan đến, đạo hữu ngươi yên tâm, chúng ta không yêu cầu ngươi cống hiến ngươi toàn bộ công pháp, chỉ cần bình thường đột phá bộ phận kia là được rồi, đằng sau công pháp chúng ta sẽ hợp lực tôi diễn. Đương nhiên, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta yêu cầu này quá mức vô lễ, nhưng là vì chúng ta vũ trụ này tương lai, vẫn là phải xin mời đạo hữu ngươi hy sinh một chút. Nhưng là chúng ta sẽ không để cho ngươi không công bỏ ra nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta có thể làm được, ngươi có thể đưa ra ngươi muốn hết thảy. Không thể không nói, nghe xong Xích Huyết Tiên Vương lời nói này, Thẩm Phàm đối với hắn ấn tượng có rất lớn đổi mới, đồng thời cũng chăm chú suy nghĩ lên đề nghị của đối phương. Nói thật ra, đừng nói là chỉ cung cấp một bộ phận, liền xem như đem Thanh Liên Tạo Hóa Kinh toàn bộ viết ra, Thẩm Phàm kỳ thật cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng là tùy tiện có được đồ vật rất có thể sẽ không để cho người khác trân quý, mà lại như thế nào lợi dụng Thanh Liên Tạo Hóa Kinh vì chính mình lấy được một phần khả quan hồi báo, đó cũng là cần Thẩm Phàm hảo hảo suy tính một chút. Đạo hữu, hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể hứa hẹn đem vực ngoại chiến trường công văn bảo khố đều tặng cho ngươi. Tin tưởng Thương Lam đại ca bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến. Mà lại, chúng ta sẽ còn thiếu ngươi một cái to lớn nhân tình, chỉ cần không vi phạm chúng ta đạo nghĩa, chúng ta liền sẽ vì ngươi hoàn thành ngươi muốn làm sự tình. Không thể không nói, Xích Huyết Tiên Vương thật là bỏ hết cả tiền vốn, cái này đoán chừng là hắn mở qua tốt nhất điều kiện. Thẩm Phàm nghe cũng là một trận tâm động. Thế là suy tư một chút, Thẩm Phàm vẫn đồng ý tốt, ta sẽ đem công pháp của ta cống hiến ra tới, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi vừa rồi cho ra hứa hẹn một mực hữu hiệu. Xích Huyết Tiên Vương vui mừng quá đỗi, liên tục vỗ bộ ngực hướng về Thẩm Phàm cam đoan. Cuối cùng, tại Thẩm Phàm yêu cầu bên dưới, Xích Huyết Tiên Vương vẫn là đem Cổ Minh Tiên Vực vị trí nói cho Thẩm Phàm, đồng thời cùng hắn giảng giải Cổ Minh Tiên Vực rất nhiều tình báo. Đạo hữu a, ngươi hỏi Cổ Minh Tiên Vực, ta liền biết ngươi muốn làm gì. Ngươi cũng hẳn là nghe nói Cổ Minh Tiên Vực một chút tình huống, sau đó muốn cùng bọn hắn giao dịch a. Nghe ta một lời khuyên, loại sự tình này ngươi hay là bất làm một chút đi, đám kia ăn tươi nuốt sống ra hỏa, liền xem như toàn vũ trụ tài phú cộng lại, cũng tuyệt đối không đủ bọn hắn nghiền ép. Ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ từ trên tay bọn họ đạt được một kiện hàng đẹp giá rẻ đồ vật. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ đến ỷ vào thực lực của mình có thể ở nơi đó hiện lên uy. Nói thật ra, nếu như không phải có Thương Lam đại ca tọa chấn, kỳ thật Cổ Minh Tiên Vực những lao bất tử kia hoàn toàn có thực lực đem chúng ta treo ngược lên đánh. Trong này nước thật sự là quá sâu, đạo hữu ngươi rất có thể nắm chắc không nổi a. Chương 357, cống hiến công pháp. Chương 357, cống hiến công pháp. Nói thật ra, Xích Huyết Tiên Vương tận tình khuyên bảo khuyên hơn nửa ngày, nhưng là Thẩm Phàm lại không chút nào giảm bớt đối với Cổ Trà Tiên Vực hứng thú. Ngược lại đối với cái này càng thêm nhao nhao muốn thử đứng lên. Toàn bộ vũ trụ vài vạn năm tài nguyên tài phú a, tối thiểu có 9 thành đều tiến vào Cổ Trà Tiên Vực, có thể nghĩ nơi này là cỡ nào giàu có. Nếu như mình có thể đoạt một đợt, đoán chừng siêu tập tài nguyên đều đủ chính mình đột phá đến tiên vương phía trên, cũng không biết đó là một cái dạng gì cảnh giới. Đương nhiên, Xích Huyết Tiên Vương lời nói hay là có một chút tác dụng, tối thiểu tạm thời bỏ đi Thẩm Phàm mãng tiến Cổ Trà Tiên Vực ý nghĩ. Biết đối phương ẩn tàng thực lực mạnh như vậy, Thẩm Phàm có thể không cảm thấy mình bây giờ có được hàng ép hết thể thực lực. Cho nên, hắn hoặc là mượn nhờ ngoại lực, hoặc là cường đại bản thân. Cuối cùng, Thẩm Phàm lựa chọn hai bút cùng vẽ. Như là đã quyết định cống hiến công pháp của mình, Thẩm Phàm đương nhiên là không chút khách khí liền hỏi Xích Huyết Tiên Vương muốn một số lớn tài nguyên dùng để tu luyện. Mà lại Thẩm Phàm cũng không có muốn cái gì rất đồ vật chân quý, hắn muốn kỳ thật rất đơn giản, chính là hỗn độn tinh thạch, loại này sản lượng cao, năng lượng ẩn chứa cũng đầy đủ nồng đậm tài nguyên, kỳ thật mới là Thẩm Phàm một mực nhớ mong. Cho nên, đối mặt Thẩm Phàm yêu cầu này, Xích Huyết Tiên Vương đó là không chút suy nghĩ đáp ứng, bất quá chỉ là một chút hỗn độn tinh thạch thôi, cái đồ chơi này không phải khắp nơi đều có. Về phần Thẩm Phàm muốn hỗn độn tinh thạch công dụng, Xích Huyết Tiên Vương không có hỏi, nhưng cũng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Làm Tiên Vương cảnh cường giả, kỳ thật Xích Huyết Tiên Vương cũng có thể miễn cưỡng hấp thu hỗn độn chi khí đến bổ sung tự thân, nhưng là dùng để tu luyện tăng cao tu vi lời nói, vậy coi như quá miễn cưỡng. Cho nên, tại Thương Lam Tiên Vương dẫn đầu xuống, bọn hắn nghiên cứu mấy ngàn năm, mới rốt cục nghiên cứu ra một loại có thể luyện hóa hỗn độn chi khí đại trận, cũng được xưng chi là cao giai luyện linh trận. Đúng là có loại trận pháp này, bọn hắn những này tiên vương mới có thể tại cái này hỗn độn chi khí tràn ngập vực ngoại chiến trường thành lập từng tòa đại thành. Không riêng gì những cái kia chân tiên cùng chân tiên trở xuống tu sĩ cần tại đại thành khôi phục lực lượng, bọn hắn những này tiên vương cũng có thể thông qua dấu ở đại thành phía dưới cao giai luyện linh trận tăng tốc độ tu hành. Nhiều khi, bằng vào cao giai luyện linh trận hấp thu trong không khí tràn ngập hỗn độn chi khí cũng đủ để thỏa mãn một thành tu sĩ cần. Nhưng có lúc tu sĩ vì đột phá cần cao hơn nồng độ linh khí hoàn cảnh, thế là hỗn độn tinh thạch liền phát huy được tác dụng. Thông qua luyện hóa hỗn độn trong tinh thạch càng tinh thuần hỗn độn chi khí, cao giai luyện linh trận có thể tại đặc biệt trong khu vực tăng lên trên diện rộng nồng độ linh khí. Bất quá đột phá người cuối cùng vẫn là số ít, nhưng là mỗi một lần đại chiến, thu hoạch hỗn độn tinh thạch thật là không ít. Quanh năm tích lũy lại đến, chỉ là thành thứ 9 chứa đựng hỗn độn tinh thạch liền cao tới hơn 100 triệu. Tại Xích Huyết Tiên Vương mệnh lệnh dưới, những này hỗn độn tinh thạch hết thảy được đưa đến Thẩm Phàm trên tay. Tới tay đại lượng chính mình cần tài nguyên, Thẩm Phàm đương nhiên là cực kỳ hưng phấn, thế là liền dự định hiện ra một chút thành ý của mình, tại chỗ đem Thanh Liên Tạo Hóa Kinh trước một bộ phận cống hiến ra ngoài. Quả nhiên, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Xích Huyết Tiên Vương cầm tới không chọn vẹn đến cực điểm Thanh Liên Tạo Hóa Kinh xem xét, liền bị trong đó trình bày tiên đạo chí lý cho mê hoặc tâm thần. Một phen thôi diễn đằng sau, quả nhiên xác định phía trên ghi lại đột phá chi pháp đúng là có thể được, mà lại đúng là bọn họ đau khổ truy cầu mà không thể được linh hồn tiên vương pháp. Nhục thân gánh chịu đại đạo tiên vương pháp về sau gọi chung là luyện thể tiên vương pháp, linh hồn gánh chịu đại đạo tiên vương pháp xưng là linh hồn tiên vương pháp. Lần này, liền đến phiên Xích Huyết Tiên Vương kích động, "Đạo hữu, ngươi thật sự là cao thượng à, có bản này linh hồn tiên vương pháp, ta tin tưởng không đủ ngàn năm, vũ trụ của chúng ta liền có thể thêm ra hơn 10 vị tiên vương chí tôn, thật to tăng cường chúng ta vũ trụ lực lượng. Mà lại ngươi yên tâm, lời hứa của ta nhất định sẽ thực hiện, Thương Lam đại ca bao quát mặt khác đạo hữu cũng tuyệt đối sẽ không đổi ý. Ân, ta tin tưởng các ngươi." Nói thật ra, Thẩm Phàm kỳ thật đối với Xích Huyết Tiên Vương nhân tình của bọn hắn cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, bởi vì trừ Thương Lam Tiên Vương, có lẽ mặt khác cường đại nhất Tiên Vương cũng nhiều nhất gần giống như hắn. Bất quá nhiều người bằng hữu nhiều con đường, vạn nhất về sau dùng đến nữa nha, đây cũng là không nói chính xác. Cho nên Thẩm Phàm cũng không có cự tuyệt. Đằng sau, Thẩm Phàm liền lần nữa lâm vào bế quan bên trong, có sung túc hỗn độn tinh thạch, Thẩm Phàm cảnh giới võ đạo cũng có thể lần nữa đi lên nói lại. Mà tại vực ngoại chiến trường chỗ sâu, thì là phát sinh một trận kinh khủng đại chiến, song phương giao chiến. Đương nhiên chính là Hồng cấp Định Phong Vũ Thần cùng thân là đệ nhất Tiên Vương Thương Lam. Hai người dựa theo cảnh giới so sánh, nhưng thật ra là không sai biệt lắm, Thương Lam Tiên Vương cứ việc tại trong vũ trụ là thiên mệnh chi tử bình thường đãi ngộ, nhưng là thành cũng chết mà bại cũng chết, hắn mặc dù nhờ vào đó thu được chỗ tốt cực lớn, tại ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian bên trong liền trở thành vũ trụ người mạnh nhất, nhưng là đồng thời nhưng cũng bị vũ trụ thật sâu trói buộc lại, mà hắn kinh diễm mới cũng không có khả năng đột phá đến chơi trước cái kia trên giấy cảnh giới. Cho nên Thương Lam Tiên Vương tự thân cảnh giới đã dừng lại tại Tiên Vương Định Phong vài bản năm. Nương tựa theo cái này vài vạn năm nội tình tích lũy, Thương Lam Tiên Vương chiến lực tự nhiên là không tầm thường, thậm chí ngạnh sinh sinh bằng vào nội tình đụng chạm đến xuống một cảnh giới lực lượng bản nguyên. Mà trái lại Vũ Thần, mặc dù sống sót thời gian xa xa lớn ở Thương Lam Tiên Vương, nhưng là thân là tà thần, cũng không có tích lũy nội tình nói chuyện, bọn hắn dựa vào chỉ có chính mình tà thần huyết mạch. Vũ Thần huyết mạch cực hạn chính là hồng cấp đỉnh phong, cho nên dù là hắn tại cực hạn này ngây người lại lâu thời gian, cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Trừ phi có thể thôn vệ quá lượng sinh linh có trí tuệ đánh vỡ huyết mạch của mình cực hạn, bằng không vũ thần vĩnh viễn sẽ dừng lại tại giai đoạn này. Mà lại tà thần huyết mạch mặc dù cường đại, có được đủ loại quỷ dị đặc tính, nhưng là càng đến cao giai, những cái được gọi là đặc tính liền không đủ là để nắm giữ năng lượng càng nhiều, càng cao cấp hơn, đây mới là cao giai sinh mệnh chiến lược mạnh yếu căn bản. Hiển nhiên vũ thần ở phương diện này hay là không sánh bằng nội tình thâm hậu Thương Lam Tiên Vương, huống chi hắn đỉnh phong thực lực còn không có khôi phục, đối mặt nắm giữ một tia lực lượng bản nguyên Thương Lam Tiên Vương, hắn kỳ thật rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Nếu như không phải hồng cấp tà thần sinh mệnh lực quá mức cường hãn, vũ thần kỳ thật đã sớm bị thua. Nhưng dù là như vậy, tại cùng Thương Lam Tiên Vương đại chiến bên trong, hắn vẫn là bị đánh nát mấy lần thân thể, tổn thương một bộ phận bản nguyên. Cái này khiến nguyên bản còn muốn khôi phục lại đỉnh phong vũ thần triệt để lâm vào điên cuồng. A a a, ngươi tên nhân loại này tạp toái, vậy mà làm được loại trình độ này. Ta bản nguyên, lần này lại là trực tiếp biến mất một bộ phận, rốt cuộc khôi phục không được nữa, ngươi tên hôn đản này, ngươi biết ngươi đã làm gì sao? Bị Thương Lam Tiên Vương ẩn chứa một tia lực lượng bản nguyên đánh nát thân thể, đương nhiên sẽ bị chôn vùi một bộ phận hắn tà thần bản nguyên. Điểm này, thân là kẻ đầu têu Thương Lam Tiên Vương phi thường rõ ràng. Chương 358, diễn kỹ chương 358, diễn kỹ cũng chính là dựa vào lực lượng bản nguyên đặc thù, Thương Lam Tiên Vương mới có thể bảo trì đối với vũ thần áp chế. Bằng không, một tôn hầu như bất tử bất diệt hồng cấp tà thần thật sự là có chút khó có thể đối phó. Tại Thương Lam Tiên Vương bắt đầu vận dụng lực lượng bản nguyên ứng chiến thời điểm, kỳ thật hắn cùng vũ thần thắng bại liền đã phân ra tới, nhưng là rất đáng tiếc là nơi này dù sao cũng là vực ngoại chiến trường, nghỉ lại lấy vô số tà thần cùng tà thần thân thuộc. Ở ngoài sáng biết chính mình đánh không lại tình huống dưới, vũ thần cũng không còn nói cái gì tinh thần võ sĩ đạo, trực tiếp phát huy cao như mình cấp tà thần lực thống trị, bắt đầu triệu hoán tà thần tham dự chiến đoàn. Tại vũ thần hiệu triệu bên dưới, những cái kia cấp thấp tà thần tựa như là phát điên xông về Thương Lam Tiên Vương. Mặc dù biết rõ chính mình không phải Thương Lam Tiên Vương đối thủ, nhưng là bọn hắn vẫn là không sợ hãi chút nào. Tại vũ thần điều khiển bên dưới, những này cấp thấp tà thần đang đến gần Thương Lam Tiên Vương một sát na liền sẽ phát sinh tự bạo. Một vị cấp thấp tà thần, dù sao cũng là siêu thoát ra phạm cấp sinh mệnh, toàn thân năng lượng trong nháy mắt bộc phát, trùng kích như thế, cho dù là đối với tiên vương cường giả cũng có thể tạo thành nhất định tổn thương. Mà lại vì đối phó lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, nắm giữ thủ hộ chi lực Thương Lam Tiên Vương, Vũ Thần luôn luôn duy nhất một lần điều khiển hơn 10 vị thậm chí là hơn 10 vị cấp thấp tà thần tự bạo. Nương tựa theo thủ đoạn như vậy, cũng là miễn cưỡng ngăn trở Thương Lam Tiên Vương hùng hổ dọa người thế công. Bất quá để Vũ Thần khá là đáng tiếc chính là, lãng phí nhiều như vậy cấp thấp tà thần, nhưng vẫn là không thể cho Thương Lam Tiên Vương tạo thành một tia tổn thương, nhiều lắm thì hao phí hắn không ít thuộc tính chi lực. Nhìn xem Thương Lam Tiên Vương không ngừng tiêu hao thuộc tính chi lực ngăn cản cấp thấp tà thần tự bạo, Vũ Thần lập tức dễ dàng rất nhiều, thậm chí còn có tâm tư trêu chọc, "Nhân loại, ngươi rất ưu tú, nói thật ra, ngươi đã so ra mà vượt đã từng những cái kia võ đạo quái vật, nương tựa theo Tiên Vương chi cảnh, vậy mà liền nắm giữ một tia lực lượng bản nguyên, không thể không nói, ta hẳn là bội phục thiên phú của ngươi tài tình. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi tu chính là tiên đạo, sớm đã bị vùng vũ trụ kia một mực khóa cứng con đường phía trước. Nếu như ngươi không có phản kháng ta, tổn thương ta, kỳ thật ta là rất nguyện ý đem ngươi chuyển hóa, trở thành ta thần, ngươi liền không còn có kia cái gọi là gông xiềng. Nhưng là hiện tại thôi, ngươi hay là ngoan ngoãn chờ chết đi. Chôn bụi ta gần một tà thần bản nguyên, ngươi đây là đang tổn hại ta căn cơ a. Ta muốn đem ngươi thôn vệ, để đền bù tổn thất của ta." Vũ Thần đứng bình tĩnh đứng ở trong hư không, nhìn xem bị vây công Thương Lam Tiên Vương, phát ra kiệt 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 đắc ý tiếng cười. Nhưng là Thương Lam Tiên Vương cũng không có cùng hắn lường trước giống như thế tức hồn hẹn, ngược lại lộ ra một tia nắm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười. Nói thật ra, Vũ Thần dạng này đại lượng tiêu hao cấp thấp tà thần hành vi ngay từ đầu là chấn kinh hắn, nhưng là phát hiện những này cấp thấp tà thần cũng không thể đối với hắn chính mình tạo thành tổn thương gì sau, Thương Lam Tiên Vương ý nghĩ liền cải biến. Những này đều là đưa tới cửa bia sông a. Nếu như có thể nhiều tiêu diệt một cái tà thần, như vậy tại chiến trường vực ngoại này phe nhân loại liền có thể giảm bớt một phần áp lực. Cấp thấp tà thần, đây chính là tà thần bên trong lực lượng trung kiên, một khi tổn thất quá nhiều, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ tà thần quân đoàn tương lai phát triển. Dù sao những cái kia tà thần đem đều là từng bước một từ cấp thấp tà thần tấn thăng đi lên, cho dù là Vũ Thần loại tồn tại này cũng không ngoại lệ. Nhưng là rất rõ ràng, vài vạn năm thời gian bên trong, Vũ Thần đã dần dần quên đi điểm này, vì đạt được thắng lợi, hắn có thể không lưu tình chút nào để đại lượng cấp thấp tà thần chịu chết. Bất quá Vũ Thần có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn còn đánh giá thấp Thương Lam Tiên Vương lực lượng. Làm nhân loại mạnh nhất tiên vương, Thương Lam Tiên Vương mặc dù tại tiên vương cảnh đỉnh phong chịu khổ hơn 2 vạn năm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, nhưng là hắn trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Vì tận khả năng tăng lên chiến lược của mình, Thương Lam Tiên Vương liền bắt đầu lĩnh ngộ mặt khác đại đạo chi lực, lĩnh ngộ được viên mãn đằng sau liền bắt đầu nắm giữ thuộc tính mới chi lực. Lấy Thương Lam Tiên Vương thiên tư cùng số mệnh, nói thật ra hắn chính là trong vũ trụ thiên mệnh chi tử lĩnh ngộ đại đạo lúc, vậy đơn giản chính là lúc tới tất cả thiên địa động lực, một khi hóa rồng thiên hạ kinh. Nói tóm lại, Thương Lam Tiên Vương lĩnh ngộ đại đạo chi lực là phi thường đơn giản, thế là tại cái này hơn 2 vạn năm thời gian bên trong, hắn càng đem mấy loại đại đạo chi lực lĩnh ngộ được viên mãn, đồng thời đối với nó diễn sinh ra tới thuộc tính chi lực nắm giữ cũng đạt tới một cái phi thường tinh thâm tình trạng. Trong đó nhất làm cho Thương Lam Tiên Vương hài lòng, hơn nữa có thể bổ khuyết hắn thiếu khuyết thuộc tính chi lực bắt đầu từ sinh mệnh đại đạo bên trong diễn sinh ra tới sinh tức chi lực. Chính là nguồn lực lượng này, để Thương Lam Tiên Vương sức khôi phục đạt đến một cái trình độ khủng bố. Dù là những này cấp thấp tà thần liên tục không ngừng ở trước mặt hắn tự bạo, hắn tiêu hao thuộc tính chi lực cũng hoàn toàn so ra kém hắn khôi phục nhiều. Bất quá, vì để cho Vũ Thần triệu hoán hơn một chút cấp thấp tà thần tới chịu chết, Thương Lam Tiên Vương hay là giả bộ như một bộ tiêu hao rất nhiều dáng vẻ. Nhưng là trên mặt quật cường tự tin lại là không có giảm bất nửa phần. Vẻ mặt như thế, tự nhiên là thật sâu kích thích lòng tự trọng cực mạnh Vũ Thần. Thế là căn bản không cần Thương Lam Tiên Vương chủ động yêu cầu, Vũ Thần liền triệu hoán đến số lượng càng nhiều cấp thấp tà thần, thậm chí còn có một ít hoang cấp đỉnh phong tà thần em, cũng đã trở thành hắn thúc đẩy đối tượng. Thấy cảnh này, Thương Lam Tiên Vương đó là mừng rỡ trong lòng, thế là liền càng thêm ra sức biểu diễn, tiêu hao thuộc tính chi lực tựa hồ quá nhiều, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc đều có chút tái nhợt. Ha 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 ha, nhân loại, tại ta sân nhà, còn muốn cùng ta đấu, ngươi thật đúng là không biết sống chết à? Chỉ là tiên đạo tu sĩ, nên biến thành chúng ta tà thần huyết thực. Còn muốn phản kháng, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Phản phất đã thấy Thương Lam Tiên Vương bởi vì lực lượng hao hết mà bị hắn tùy tiện nghiền ép kết cục, Vũ Thần cũng nhịn không được nữa. Nhìn thoáng qua bị hắn tụ tập lại 3 vị hoang cấp đỉnh phong tà thần đem, Vũ Thần trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Mấy bị hậu bối, hiện tại đến các ngươi làm gốc tà thần làm cống hiến thời điểm, giết chết tên nhân loại này tiên vương, các loại Long Tôn đại nhân trở về, ta sẽ hướng Long Tôn đại nhân cho thấy chiến công của các ngươi. Thế nào, có phải hay không cảm giác rất vinh hạnh? Không đợi mấy vị tà thần đem trả lời, Vũ Thần liền dùng đẳng cấp cao hơn tà thần chi lực khống chế bọn hắn, sau đó thao túng bọn hắn hướng về Thương Lam Tiên Vương không sợ chết tiến lên. Dù là còn không có tới gần, Thương Lam Tiên Vương cũng có thể cảm giác được mấy tên này trên thân cái kia nồng đậm uy hiếp cảm giác. Không có khả năng đang diễn trò, mấy cái này hoang cấp đỉnh phong tà thần đem nếu như tự bạo, phòng ngự của ta khả năng chịu không được, một khi thụ thương, thật là có khả năng bị tên điểu nhân này tà thần cho lật bàn. Nghĩ đến cái này, Thương Lam Tiên Vương toàn thân tản mát ra kim quang chói mắt, quét qua trước đó yếu thế dáng vẻ. Mấy loại khác biệt thuộc tính chi lực hỗn hợp lại cùng nhau, ngưng tụ ra một viên mặt trời nhỏ bình thường quang cầu. Tại những cái kia xông lên tà thần ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Thương Lam Tiên Vương không chút do dự dẫn nổ cái này tương đương với hắn một kích toàn lực quang cầu. Vang một tiếng, lấy Thương Lam Tiên Vương làm trung tâm, phương viên mấy chục cây số đều trong nháy mắt bị một đạo bạch quang bao phủ. Nổ thật to âm thanh vang lên theo, vừa mới còn gào thét gầm rú tà thần bọn họ tại thời khắc này đều ngơ ngác đứng ở nguyên địa, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xé nát bọn hắn yếu đuối thân thể. Bởi vì lực lượng bản chất quá mức cao cấp, cho dù là những này tà thần sinh mệnh lực cường đại tới đâu, có thể còn sống xuống, cũng là lắc đắc không có mấy.